Hắn không khỏi thất thanh hô to, quả thực có chút khó có thể tin, cái này Lượng Thiên Xích danh hào sẽ xuất hiện tại cái này Mãng Hà bên trong, một tòa trên tấm bia đá. Bởi vì tại Trung Châu khu vực bên trong, cô thần nam tồn tại đều là cực kỳ thần bí, không thể truy tìm, ngoại giới thế lực thậm chí đều không được biết. Cái này Lượng Thiên Xích liền càng thêm bí ẩn, chính là cô thần nam chí cao vô thượng thánh khí, được ban cho truyền thừa thiên hỏa lệnh thanh danh tốt đẹp, mang ý nghĩa người nào như nắm giữ, người đó là đương thời quan chủ. Đây là bất thành văn thiết lệnh, là mỗi cái cô thần nam thành viên đều nhất định muốn tuân thủ quy củ. Giờ này khắc này, hắn trông thấy Lượng Thiên Xích cùng một đám thánh khí danh liệt cùng một chỗ, nội tâm tự nhiên cực kỳ chấn động. Thế mà nhìn cái này xếp hạng, Lượng Thiên Xích thế mà thứ hai. Cái gọi là Hỗn Độn Châu, lại là bực nào thánh khí? Phần này bảng danh sách đến tuột cùng nương tựa theo cái gì căn cứ? Hắn khuôn mặt tiếp tục biến ảo, đứng càng cao nhìn càng nhiều, vô cùng đơn giản một phần bảng danh sách, có người như lọt vào trong sương mù, nhưng có người lại có thể xem hiểu. Mà cấp độ càng sâu người, lại có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Thân là một tên đế buộc, kiến thức của hắn tự nhiên rộng khắp vô cùng. Không kịp nghĩ nhiều, trên đỉnh đầu biển máu thế giới, cùng Hải Long Thần Kích Phong mang lại lần nữa va chạm, tạo thành càng lớn hủy diệt cơn sóng. Hắn tại chỗ phất ống tay háo một cái, bằng vào tự thân vô thượng đế lực, cưỡng ép thay đổi Hải Long Thần Kích, khiến cho ngược lại của tới, thu nhỏ thu nhập ống tay háo bên trong. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn chằm chằm Thiên Cơ Thần Địa, cùng thương khung vô biên vô tận Thiên Cơ Thành. Trong đôi mắt, lại lần nữa hiện lên một vẻ kiên kỵ. Rất rõ ràng chính là, cái này mang theo thiên cơ các thế lực, sau lưng giấu kín lấy đồ vật rất nhiều, mà lại không cách nào nhìn thấu. Có thể đem cốt thiên lăng trải qua 10 vạn năm chế tạo tế cốt thánh điện, đánh băng thành bộ dáng như thế, phóng nhãn bây giờ Mãng Hà khu vực, thiên cơ các đã coi như là đệ nhất thần môn. Hắn hôm nay tới đây, không phải là vì trợ giúp cốt thiên lăng thay đổi chiến cục, cũng không phải điều tra thiên cơ các loại sâu cạn. Mục đích chính yếu nhất, vẫn như cũng là bảo trụ cốt thiên lăng bất tử, còn không thể bại lộ tự thân. Vị này thứ 9 quân đời sau, đại chủ quân trên thực tế cầm tấu tâm. Quay người, không lại nhìn chăm chú mảy may, trực tiếp phát động một loại đế thuật, lấy tự thân hình thành vòng xoáy trận pháp, đem cốt thiên lăng chuyển đưa đến vạn dặm có hơn. Ngay sau đó, vòng xoáy biến mất, hai người dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Yêu Kỳ chần chờ một chút, vẫn chưa truy kích. Mà tại Thiên Cơ Thành bên trong, Ninh Viễn Thủy trung mắt thấy tất cả cảnh tượng, đối với đế buộc mang đi cốt thiên lăng sự tình, đồng dạng không có tiếp tục truy tìm đi xuống ý tứ. Cốt thiên lăng tánh mạng, hoàn toàn không trở ngại tràng chiến dịch này kết cục. Tế cốt bại, đem vinh diệu cùng địa vị, hai tay phụng trò thiên cơ các. Ninh Viễn muốn, vẹn vẹn chỉ là những thứ này, liên quan tới cốt thiên lăng phải chăng bỏ mình, cũng không trọng yếu. Theo đế buộc đến đây, thế cục càng thêm hỗn loạn. Cưỡng ép lưu lại sẽ mang đến càng nhiều biến cố. Lấy thiên cơ các bây giờ nội tình thực lực, chỉ có tế ra Hỗn Độn Châu mới có thể để cho đế buộc cùng cốt thiên lăng hai người song song chết. Với ý nghĩa thực sự không lớn, huống hồ đi qua nhân quả thần thuật mấy chục vạn lần thôi diễn, Ninh Viện đã vô cùng rõ ràng, cốt thiên lăng vận mệnh không có kết thúc. Ngoài thành chiến tranh còn đang kéo dài, dựa theo như thế cục thế đi xem, chỉ cần nửa ngày liền sẽ hoàn toàn hạ màn kết thúc. Tế cốt 4 vạn tên cường giả, 72 tên đại thánh cấp nhân vật, cùng hơn 100 vị tinh túc thần chỉ, vẫn tại không ngừng vẫn lạc lấy. Bọn họ thánh chủ đột nhiên biến mất, thậm chí đều không có phát giác được mảy may. Mà giữa không trung hiện lên biển máu thế giới, vì để tránh cho tác động đến vô tội, cũng bị Yêu Kỳ thu về. Đến tận đây, Ninh Viễn cũng thu hồi quan chiến ánh mắt, chậm đợi tin lành liền có thể. Trường giáo, cần chúng ta truy kích cốt thiên lăng sao? Đông nhiên, Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên xuất hiện tại lầu các bên ngoài, chắp tay hỏi. Trang chiến dịch này, bọn họ cũng không có tham gia. Không cần, cốt thiên lăng chúng đích có quý nhân, hắn khí số còn chưa đi đến cuối cùng, bản tọa cũng không có ý định đi nhúng tay. Các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ là xử lý hiếu chiến sau sự tình, củng cố thiên cơ các tại Mãng Hà hy vọng. Linh Viễn lời nói rơi xuống, mấy người lúc này gật đầu lui ra. Hắn trầm tư ở giữa, mở ra vô tự thiên thư, nhìn qua phía trên là cấn võ hoang địa đồ. Mãng Hà lưu vực là ven bờ khu vực, mà Trung Châu đã thuộc về nội địa, ở nơi đó còn có một phần nhân quả cần Linh Viễn đi mở ra. Không biết nữ tử, hắn tính danh tạm thời đều không được biết, hết thể lai lịch tung tích, thậm chí bối cảnh, toàn diện trống không. Chỉ sợ chỉ có chờ thiên cơ các nâng cao một bước thời điểm, Linh Viễn mới có năng lực đi xem thấu trên người mình mệnh số. Thế giới lớn như vậy, không ngại đi Trung Châu nhìn xem, 3000 năm nhoáng một cái trong chớp mắt, ta có thể trở đến lên. Linh Viễn thuận tức lấy, vừa nhìn về phía Thiên Cơ Thần Luân. Hắn bán thần chi khu đang nổi lên, có lẽ có thể bằng vào này thân thể, chân chính ý nghĩa phía trên, đi ra thiên cơ các một lần. Chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại Trung Quốc, dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba. Tắt tay chắc, chuyện 23. Chương 300, khâu cuối cùng, đặt nền móng chí cao. Ngày sau hoàng hôn, tinh thần truy lạc. Tại Thiên Cơ thành phía trên chỗ trống, hơn 100 vị tinh túc thần chỉ tại bật hết hỏa lực Sở Hồng Vân trước mặt, ào ào bị xé thành mảnh nhỏ. Đệ tử Sở Hồng Vân nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tiếng cùng thiếu, cũng một lần vang vọng tại thương khung bát hoang, uy hiếp lấy đại lượng tế cốt cường giả. Nhìn trung đỉnh phong tầng thứ 72 tên đại thánh, cũng tại Yêu Kỳ nhúng tay bên trong, bị oanh kích phân mảnh, chiến cuộc thay đổi chỉ ở đế cấp nhân vật nhất nghiệm chi gian. Rất nhanh nửa ngày trôi qua, thần vi phụ cận tiếng la giết dần dần yếu đi, lập tức tới gần tại dừng lại. Thi thể trải rộng ở chung quanh, tế cốt thánh khí sụp đổ hóa thành bài phiến, sụp đổ tại thần vi phía dưới. Trên bầu trời có thể thấy được có tiếng thét chói tai lượn vòng, đó là còn lại tế cốt cường giả bị đánh tâm thần luân hãm, bị điên giống như bắt đầu đảo vong. Tràng chiến dịch này đến thời điểm mãnh liệt như sấm, kết thúc lúc cũng lặng yên không phát ra hơi thở. Nhìn chung trên mặt đất thủy trung bị uy áp, chấn không cách nào ngẩng đầu tất cả võ giả, giờ phút này vẫn như cũ một chút không dám động. Binh bại như núi đổ, tế cốt triệt để sụp đổ. Thu Tuyển Tử đứng tại trên tường thành, nhìn qua này giống như điêu linh hình ảnh, trong lòng biết chính mình là thời điểm ra sân. Tại trấn thủ ti cái kia đoạn thời kỳ, nàng đồng dạng không có dừng lại đối Vô Tự Thiên Thư lĩnh ngộ, liên quan tới 3000 đạo nghĩa chân lý, có cấp độ càng sâu lý giải. Thiên Cơ Các sau khi chiến đấu củng cố công việc, từ nàng ra mặt rất tốt. Cùng lúc đó, Ninh Viễn Bảo các bên ngoài, Lý Tinh Nguyên đến đây bẩm báo tình hình chiến đấu. Cùng tế cốt một trận chiến này, không có khả năng không có bất kỳ cái gì hao tổn. Bất quá bởi vì thiên cơ cấm vệ đặc thù tính, tại tạo thành tế cốt sụp đổ tình huống dưới, cấm vệ vẹn vẹn chỉ là tổn thất mười mấy tên. Mà có thân thể máu thịt thiên cơ yêu bộ, thì là tổn thất tương đối nhiều, ước chừng vẫn lạc mấy trăm tên. Không có bất kỳ cái gì chiến tranh, là không chảy máu, không hy sinh. Chỉ có đi qua máu và lửa rèn luyện thiên cơ yêu bộ, mới có thể chân chính trưởng thành là một chi vô kiên bất tồi đội ngũ. Mà loại này hao tổn, trên thực tế đối với trăm vạn quân đoàn mà nói, cực kỳ bé nhỏ. Nhìn trung tế cốt 10 vạn năm nội tình sụp đổ, thiên cơ các lấy như thế đại giới thủ thắng, chính là chưa từng nghe thấy sự tình. Ngay sau đó, Ninh Viễn lại lần nữa truyền đạt hạ lệnh, nhằm vào toàn bộ Mãng Hà chủ mạch lưu vực, bắt đầu vận dụng căn cơ chi lực, thiết lập 7 tòa phân đỉnh ti. Vẫn như cũ lúc trước cách điều chế, cái này 7 tòa phân đỉnh ti không chỉ có thể chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc, cũng có thể hiệp trợ Mãng Hà chúng sinh, tiến hành nhiều cổ công việc thỉnh cầu. Có phân đỉnh ti về sau, thiên cơ các địa vị củng cố, cùng hy vọng hấp thu, liền tạo thành trực tiếp con đường. Trừ cái đó ra, Ninh Viễn lại lần nữa bổ nhiệm Vân Tô cùng Vân Ly, Mạnh Tử Hiên cùng La Dương, Mục Tử Ca nhiều vị đệ tử, du lịch hạ du 3000 chi mạch, đồng dạng tiến hành chuyện đạo thụ nghiệp. Thứ nhất có thể đoán luyện bọn họ, thứ hai lấy thiên cơ sứ giả thân phận truyền đạo, lợi cho thiên cơ các lan ra tại 3000 chi mạch sức ảnh hưởng. Làm tế cốt thánh điện xóa tên về sau, thiên cơ các tất cả công việc cử động thì biến đến nhẹ nhõm rất nhiều, trở ngại cũng biến thành rất ít. Tiến mà thu được hy vọng trình độ, tự nhiên hiện ra thẳng tắp tăng lên xu thế. Ninh Viễn ngồi tại thiên cơ các bảo điện bên trong, tiếp tục không ngừng sử dụng nhân quả thần thuật, thôi diễn Mãng Hà phát triển sau này. Nhưng bởi vì thôi diễn đối tượng không lại là một người, một sự kiện, mà chính là toàn bộ Mãng Hà. Như vậy liên lụy đến nhân quả, đã không cách nào dùng vô số kể để cân nhắc. Vô luận tiên cơ các nội tình bây giờ có bao nhiêu dồi dào, Ninh Viễn thử mấy lần, đều chỉ có thể thôi diễn ra Mãng Hà 2 ngày sau tình huống. Đối mặt tình hình như thế, Ninh Viễn không khỏi có chút tắc lưới. Bố cục đại biểu cho năng lực thể hiện, thiên cơ các tuy nhiên đã vô cùng cường thịnh, nhưng nếu như mạch suy nghĩ đổi một chút, cũng không phải đạt đến không gì làm không được cấp độ. Nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Tế cốt thánh điện bị thua, truyền khắp toàn bộ Mãng Hà, thế nhân chấn kinh. Dù là chưa từng mắt thấy thần bi chi chiến, cũng đối thiên cơ các chưa có nghe nói, đều tại sự kiện này nghi phía dưới, lên men tới được đỉnh ngọn núi. 7 tòa phân đỉnh ti thành lập, thiên cơ thần nữ Thu Tuyển Tử truyền đạo, cũng như gió bao bắt đầu bao phủ. Đủ loại thần tích giống như hiện tượng, nối liền không dứt xuất hiện. Đã từng thiên cơ các hiện ra ở Bách Hoàng vực năng lực, lại một lần trình diễn. Chỉ bất quá lần này, chưa từng có thuận lợi. Linh viện ý chí chi nhãn hiển lộ thương khung, đem mỗi cái hình ảnh ảo ảo thu vào trong mắt. Trước kia lúc, những chuyện này đều muốn chỉ hoãn rất nhiều tinh lực, thậm chí cần muốn đích thân vất vả một phen. Nhưng bây giờ cục diện khác biệt, thiên cơ các khai chi tán diệp, thành viên to lớn, rốt cục có một nhóm tài giỏi người đáng tin cậy. Linh viện rất là vui mừng, đem hết thảy công việc phó thác cho rất nhiều đệ tử. Mà tự thân thì là chú trọng chế tạo phân thần thân thể, làm sau này tức sắp rời đi thiên cơ các phân thần, Linh viện ý chí đem về triệt để tiến vào bên trong. Lấy phân thân, đạp hướng Trung Châu, mang theo thị nữ người hầu, cùng tức sẽ sinh ra đế binh, nhìn một chút đông đảo tương sinh, tìm một lần không biết nữ tử. Cho nên phân thân cường đại, cùng nhiều cổ năng lực, không thể xem nhẹ. Thời gian lại lần nữa trôi qua, bắt đầu có dồi dào nội tình cội nguồn, tụ đến, kéo dài không dứt tình huống dưới, còn có chút thâm hậu. Tự tế cốt về sau, thần bi phụ cận lại không phong vân, lại không mưa máu, về sau 5 tháng tất cả đều là thiên cơ đệ tử bên ngoài bôn ba, chuyện đạo thụ nghiệp. Dạng này tiến triển không biết sẽ tiếp tục bao lâu, nhưng chỉ cần Ninh Viễn nghĩ, sau một khắc liền có thể trực tiếp xuất phát Trung Châu. Hoặc là xuất hiện còn lại biến cố. Nhưng lấy lúc này đến xem, cốt thiên lăng bị đế buộc mang đi, liền không có bất cứ tin tức gì, tự nhiên không có đổi cho nên sinh ra. Ninh Viễn cùng nhau đi tới, giờ này khắc này là yên ả nhất, cũng là lớn nhất an cùng phát triển thời kỳ. Nhoáng một cái, mấy năm trôi qua, nội tình tăng trưởng tốc độ vượt quá tưởng tượng, Thu Tuyển Tử cùng La Dương đám người nỗ lực hồi báo là hiện ra có quan hệ trực tiếp. Nhưng cái này tựa hồ vẫn chỉ là an lành phát triển mở màn. Chỉ cần không có đặc biệt trọng đại mâu thuẫn cùng sự kiện, Ninh Viễn cũng sẽ không có chỗ cử động, hắn toàn bộ tâm thần đều tại thiên cơ thần luân phân thần thân thể phía trên. Mặt khác nội tình gia tăng, đế binh đúc thành tự nhiên cũng nhanh hơn. Lời cổ nhân, thánh giả mở mắt một ngày, nhắm mắt một năm. Hô hấp một hơi cũng là người bình thường cả một đời. Quả thật, người tu hành trong mắt thế giới cũng là như thế. Thoáng bế quan cũng là hàng trăm hàng ngàn năm, mà cái này nhoáng một cái, thiên cơ các lại trải qua mấy chục năm. Ngoại giới tuy nhiên cũng không dung chuyển, nhưng cũng đã biển cả biến ảo, bởi vì thiên cơ danh tiếng, triệt để củng cố tại Mãng Hà bên trong. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự tiến hành, cho đến 200 năm. Mãng Hà biên giới khu vực, không nhìn thấy được cuối thâm viên bị ngạn, chợt có một bóng người đi tới. Hắn người mặc trường bào màu tím, sau lưng là cấn lấy một đóa hoa mai ấn ký, một tay phất tay áo, khuôn mặt bình tĩnh, từ bước mà thịnh hành, phong vân đều tại phía trước ngược bộ. Một bước 10 dặm, trong tầm mắt dần dần hiện lên mãng hà chúng sinh bộ dáng. Đây chính là Diêu Thanh quê nhà. Hắn đông nhiên nhíu mày, bởi vì theo khí tượng bên trong có thể thấy được, giữa thiên địa ẩn chứa một loại nói không rõ, không nói rõ biến ảo khôn lường cảm giác. Có chút huyền dị, thậm chí cao thâm. Biến mất nhiều năm như vậy, một đám tử sự tình cũng không giải quyết. Hắn lắc đầu, lại lần nữa đi lên phía trước. Đông nhiên, một tòa bia đá đứng lơ lửng trên không, hắn bước chân nháy mắt dừng lại. Nam, chiến tranh khoa huyễn. Chương 301, thanh danh xa bên ngoài. Bia đá chất liệu không biết từ vật gì chế tạo thành, bày biện ra tới bộ dáng có lấy một loại khó có thể hình dung cổ lao khí chất. Hắn dừng thân hình về sau, không khỏi tử tế suy nghĩ. Rất nhanh, liền phát hiện trên đó là cấn văn tự, tên là Thánh Khí Thiên Bảng. Ngay sau đó, phần dưới vân vụ đẩy ra, lại lần nữa hiển lộ ra đếm hàng chữ viết, phía trên bất ngờ miêu tả 12 loại thánh khí. Quái, tòa này bia đá không giống như là người làm chế tạo mà ra, cho dù là Đoạt Hủ Thiên Công chú tạo sư, cũng rất khó hoàn thành. Hắn nhíu mày, cho đến thấy rõ 12 loại thánh khí tên về sau, đột nhiên đồng tử phóng đại, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây không phải nổi danh Trung Châu tứ đại cổ đỉnh thánh khí sao? Trên tấm bia đá, mặc dù đại bộ phận thánh khí tên hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng trong đó lại có 4 tôn, chính là như sấm bên thai cấp bậc. Thậm chí tại Trung Châu khu vực bên trong, đều là tôn thờ giống như tồn tại, nó địa vị siêu phàm cùng cực, danh xưng tứ đại cổ đỉnh thánh khí. Uy lực của bọn nó phi thường khủng bố, từng tại Trung Châu nở rộ qua thuộc về tự thân hào quang, chỗ lấy cực kỳ chứ danh. Trước mắt cái này tứ đại cổ đỉnh thánh khí, đã có 3 tôn bị xác định là có chủ chi vật, mặt khác 1 tôn tung tích không rõ, tình huống cũng so với vì mơ hồ. Mà tại hắn nhận biết trong ấn tượng, cái kia có được cổ đỉnh thánh khí cường giả, mỗi một cái đều là đế cấp trình độ, còn cũng không phải là phổ thông đế cấp, hoặc là lương tựa cường thịnh thế lực, hoặc là nhất phương tiêu hùng bá chủ. Vô luận theo trình độ nào đi lên giảng, cổ đỉnh thánh khí sở hữu giả, cái kia tất nhiên là rồng phượng trong loài người. Thế mà, tại hắn chỗ nhìn thấy tòa này trên tấm bia đá, thế mà vẫn còn có 8 tôn thánh khí, cùng tứ đại cổ đỉnh thánh khí nổi danh. Càng thêm đáng sợ chính là, bia đá đem bài xuất một cái thứ tự, như vậy thì mang ý nghĩa có mạnh yếu có khác. Mà cổ đỉnh thánh khí bất ngờ liền trước 3 đều chưa có xếp hạng. Hỗn Độn Châu, Lượng Thiên Xích, cuối cùng là nơi nào thánh khí? Khối đá này bia diện mạo tương đương không tầm thường, chất liệu mơ hồ đến từ thần bí giới, đứng sững ở tòa này mãng hà bên trong, lại là người phương nào thủ bút? Hắn không cách nào đoán được, nội tâm chấn động một hồi lâu. Theo lúc này đến xem, bia đá tồn tại ý nghĩa cũng không có đơn giản như vậy, là người phương nào để đặt lại không chỗ truy tìm. Hắn chỉ có thể đem nhìn thấy đồ vật giấu ở trong lòng, chờ trở lại Trung Châu về sau, lại cùng rất nhiều hảo hữu trò chuyện với nhau. Giờ phút này chuyện trọng yếu nhất là muốn tìm tới Diêu Thanh. Quay đầu thời khắc, lại lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm thiên cơ thần địa, tiếp lấy hướng về mãng hà nhiều mặt lưu vực bốn phía du đãng. Đã vì thánh vương cường giả, tìm kiếm tốc độ cũng không chậm. Nhìn chung cái này mãng hà lưu vực, cùng Trung Châu so sánh với, cũng không có nhiều như vậy cấm địa, cũng không thể bước vào cường giả lãnh địa. Có thể theo không ngừng hiểu rõ, hắn nội tâm lại là càng thêm kinh dị lên. Cứ việc nơi này người tu hành cảnh giới không cao, nhưng nội đạo năng lực có chút làm cho người xấu hổ, thân lên khí chất luôn luôn tản ra một loại đắc đạo cao nhân vị đạo. Nếu là chỉ có một tiểu con người, hoặc là một cái khu vực, như vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng theo không ngừng xâm nhập, hắn phát hiện mãng hà mảng lớn lưu vực đều là như thế. Những người này hoặc là thiên tư hoàn toàn chính xác thông tuệ, hoặc là cũng là nhận lấy một loại nào đó phi thường cao cấp truyền đạo. Mang theo rung động, hắn không khỏi đối với Diêu Thanh quê nhà, từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt, diễn biến thành không cách nào bình tĩnh, lại đến thời khắc này kính sợ cùng cẩn thận. Cùng nhau đi tới, chỗ nhìn thấy đồ vật đều cùng Trung Châu có lớn vô cùng khác nhau. Ngay sau đó, lại có một tòa rộng rãi rồi rào cung điện quần thể, đứng sừng sững ở hạp cốc vân lan phía dưới, khắp nơi có đại lượng nhân sĩ tiến hành tế bái hoạt động. Hắn lại lần nữa dừng bước lại, nhìn kỹ hướng khu cung điện kia bảng hiệu, Lạc Hà Phân Đình Thi. Đây là hoang mang sinh ra, càng có không hiểu, nhưng cũng không có vì vậy lô mãng làm dùng thần thức quét ngang cung điện quần thể. Mà theo lọt vào hai thanh âm đàm thoại, phía dưới đại lượng nhân sĩ miệng miệng trò chuyện với nhau, cùng bọn họ tế bái đối tượng. Thời gian dần trôi qua, một cái tên là Thiên Cơ các thế lực tồn tại, nổi lên mặt nước. Mãng Hà thập đại thần môn, Thiên Cơ vi tôn, lưu vực 3000 mạch, tín đồ vô số kể. Tính tận nhân quả, có thể cầu đạo trường sinh, có thể siết phạt chân tướng. Một tòa xây dựng ở trên trời thành trì, bên trong thành tọa trấn lấy vô địch cường giả, còn có một vị chưa bao giờ lộ diện thiên cơ thần nhân. Ngưng trệ cảm giác sinh ra, không là không tin những thứ này có thể xưng thần minh giống như năng lực, mà chính là lúc này chỗ bày biện ra tới hình ảnh, vô cùng chân thực. Lại nhìn Mãng Hà lưu vực chúng sinh, cơ hồ mỗi cái người tu hành đều có lấy nhất định ngộ đạo năng lực, nhưng theo bộ dạng phía trên, liền có thể nhìn ra có chút cơ trí. Đây là trang không ra được, cũng là mê hoặc không ra được. Thiên cơ các điều động thần nữ chuyện đạo thụ nghiệp, từ đó có kết quả như vậy. Thật không thể tin. Nhẫn nhịn rất lâu, hắn mới chỉ có thể sử dụng 4 chữ này đến thổ lộ nội tâm chấn kinh. Rõ ràng không có thống trị, có thể thiên cơ các hy vọng, tại cái này mãng hà lưu vực, đã đạt đến trình độ khó có thể tin. Đây không phải dùng vũ lực có thể giải quyết đồ vật, đây là vạn chúng quy tâm, vừa rồi thu hoạch trí cao địa vị. Diêu Thanh quê nhà lại có như thế thế lực tồn tại, đem so sánh với Trung Châu đông đảo trí cao đế đỉnh, cái này thiên cơ các giống như một hồ thanh trì, làm cho người kinh thán. Hắn nhìn qua phân đỉnh ti bên ngoài, hội tụ đại lượng mãng hà nhân sĩ, từ đáy lòng mà phát ra cảm thán. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến về phía dưới một chỗ lúc, đột nhiên, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc, đang từ phân đỉnh ti đi ra. Thân hình hắn nháy mắt dừng lại, khuôn mặt lộ ra nét mừng, há miệng thì hô: "Diêu lĩnh chủ." Diêu Thanh người khoác Thiên Cơ Phong Bảo, tại sư tôn Lý Tinh Nguyên 200 năm dịu dắt dưới, đã trở thành tòa này phân đỉnh ti nòng cốt thành viên. Mặt khác thực lực lớn có đột phá, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tạo hóa, càng là không giống với trước kia, thậm chí đã thu được một lần xem chừng vô tự thiên thư cơ hội. Làm đến cả người hắn diện mạo, lại không trước kia tang thương điều hiệu. Giờ phút này đi ra phân đỉnh ti, tự nhiên là nhận được Lý Tinh Nguyên chỉ lệnh, nhìn xem xoay quanh tại phân đỉnh ti trên không, cái kia lén lén lút lút, ẩn nặc khí tức ba động bóng người, đến tột cùng muốn làm gì? Vạn vạn không nghĩ đến, đây là một cái đến từ Trung Châu lão bằng hữu. Diêu Thanh Trang nghiêm túc mục khuôn mặt, không khỏi lộ ra hiểu ý ý cười. Nhưng lúc này đã không giống với trước kia, nơi này không phải hắn dốc sức làm 9 vạn năm Trung Châu, hắn cũng không còn là tế cốt thánh điện nhanh bước. Vẫn như cũ phất tay áo, mở miệng nói ra, thiên cơ trọng địa, không được rình mò, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Lời nói rơi xuống, giữa không trung bóng người giật mình một lát. Diêu lĩnh chủ, ngươi không biết ta rồi. Ta là Kiêu Sơn Thượng Quan Ngọc A. Hắn hoảng hốt sau đó, chính là một trận tâm tắc. Ngắn ngủi 200 năm không gặp, Diêu Thanh không chỉ có đổi lại một bộ hoàn toàn mới bộ dáng, thế mà liền hắn người lao hữu này cũng không quen biết nhau. Nhớ ngày đó, Kiêu Sơn hơn 100 vị hảo hán, một chi mấy vạn viên đội ngũ, đều là Diêu Thanh một mình kéo lên. Bọn họ những người này, tuy nhiên cũng không phải là quy thuận tại Diêu Thanh giới trướng, nhưng Diêu Thanh trong lòng bọn họ địa vị, thủy chung rất cao. Bây giờ Kiêu Sơn đã trải qua vài vạn năm phát triển, đã tại Trung Châu khu vực, nắm giữ một phen tương đương trọng quyền lên tiếng. Diêu Thanh làm khai sơn công thần, dù là thực lực cảnh giới tại bọn họ đông đảo lĩnh chủ bên trong, không tính mạnh nhất. Nhưng luận hy vọng, còn thật không ai so ra mà vượt Diêu Thanh. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 302, Thái Thúc Mộng Y Điệ. Lần này không xa vạn dặm đi vào Mãng Hà, thì là Kiêu Sơn trước mắt xuất hiện một số tình huống, cần Diêu lĩnh chủ ngài tự mình xử lý a. Thượng Quan Ngọc đi thẳng vào vấn đề, vội vàng thổ lộ chính mình lần này đến đây mục đích. Diêu Thanh có thể không nhận hắn, nhưng không thể không nhận Kiêu Sơn. Lời nói rơi xuống, Diêu Thanh lúc này trầm ngâm trong chốc lát, lập tức lại lần nữa quả quyết mở miệng, ta đã cùng Kiêu Sơn không có bất kỳ cái gì liên quan, từ nay về sau cũng không tiếp tục là Kiêu Sơn người. Đương nhiên, nếu như các ngươi có vấn đề gì, đều có thể thỉnh giáo bái phòng Thiên Cơ Các, nhưng ở ta Diêu Thanh trên thân, không tồn tại bất luận cái gì việc tư. Thượng Quan Ngọc nhìn qua Diêu Thanh nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc, không khỏi lại lần nữa giật mình một lát. Hắn cũng không rõ ràng, cái này 200 năm thời gian trôi qua, tại Diêu Thanh trên thân phát sinh thứ gì. Nhưng theo lúc này đến xem, Diêu Thanh nói mỗi một câu đều không phải là nói đùa, mà lại ý tứ rất rõ ràng, Diêu Thanh chính là Thiên Cơ Các người, hết thảy sự vật đều cần Thiên Cơ Các cho phép. Thôi được, đã Diêu lĩnh chủ không có ý về núi, ta liền đem lời nói chuyển cho còn lại các lĩnh chủ, cũng thông báo cho bọn hắn ngài hiện nay hết thảy mạnh khỏe. Thượng Quan Ngọc than nhỏ lên tiếng, đành phải thôi, không cách nào cưỡng cầu. Tiểu Sơn bây giờ cường đại, tự nhiên không có hiểm cảnh, nhưng luôn có chút vấn đề, là khá là phiền toái. Lần này sự kiện sinh ra, cần Tiêu Sơn một vị cực cao bối phận cùng uy vọng người, ra mặt giải quyết mới có thể. Tiêu Sơn từ trên xuống dưới, nhất trí cho rằng Diêu Thanh là người chọn lựa thích hợp nhất, đồng thời chuyện này, cùng Diêu Thanh bản thân cũng tồn tại một số liên hệ. Nhưng lúc này đã là như thế, không cách nào cưỡng cầu. Thượng Quan Ngọc chắp tay cáo từ, cũng không có hỏi tới Diêu Thanh trước mắt hiện trạng, cùng Thiên Cơ Các công việc. Hắn quay người thời điểm, lại lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm phân đỉnh ti, lập tức đạp không rời đi. Một số thời khắc, chớ có hỏi nhiều, mới là sinh tồn chi đạo. Theo một đường nghe thấy thấy có thể biết được, Thiên Cơ Các danh tự, ý nghĩa vô cùng trọng đại, hàm nghĩa càng là sâu sắc vô cùng. Hắn không cách nào rõ ràng hiểu rõ, cuối cùng là gì nhóm thế lực tồn tại. Nhưng lúc này Diêu Thanh đều là như thế làm dáng, lệ thuộc vào Thiên Cơ Các dưới trướng, thân phận tạm thời không được biết, có thể Diêu Thanh thái độ càng là biểu lộ rất nhiều thứ. Trong nháy mắt, Thượng Quan Ngọc biến mất không còn tăm hơi. Cũng không có đùa bỡn tiểu thông minh, mà là thật rời đi phân đỉnh ti, hướng về Mãng Hà biên giới tiến đến, không ngày sau liền sẽ trở lại Trung Châu Kiêu Sơn. Diêu Thanh mắt thấy hắn rời đi, quay người lúc trông thấy Lý Tinh Nguyên cùng Yêu Kỳ hai người đang đứng tại phân đỉnh ti trước cửa. Yêu Kỳ ánh mắt mang theo cổ quái, từ trên xuống dưới đánh giá Diêu Thanh, tựa hồ là lần đầu tiên nhận thức lại Diêu Thanh. Khá lắm, Thiên Cơ Các người quả nhiên không có một cái nào là phàm phu tục tử, không nghĩ tới ngươi lại chính là Kiêu Sơn thần bí người khai sáng. Yêu Kỳ chật chật kinh thán, rất cảm thấy thổn thức. Nếu như ngươi là Trung Châu nhân sĩ, như vậy đối với Kiêu Sơn cái này tục danh, không có khả năng chưa từng nghe qua. Kiêu Sơn chỗ địa lý vị trí, xen vào đại lượng cấm địa ở giữa, đương nhiên không chỉ có chỉ là một ngọn núi, mà chính là thành đàn lãnh địa tổ hợp gọi chung. Cùng loại với đế hang loại này, hội tụ các loại đế cấp cường giả, vân vân. Mà Kiêu Sơn chỗ khác biệt, ngay tại ở hai loại thế lực tầng thứ khác biệt. Đế hang vô cùng hỗn tạp, Kiêu Sơn quy về thống nhất. Nó là thuộc về Đông Đảo Đế Đình phía dưới, một cái duy nhất không nhận bất luận cái gì ước thúc thế lực, trong đó hội tụ Trung Châu các phương nhân vật kiêu hùng, lãnh địa to lớn, tổ chức dồi dào. Tới một mức độ nào đó, chỗ có quyền lên tiếng, so đại đa số cổ lao thần tộc, cùng đa số truyền thừa thần môn đều lợi hại hơn. Mà Diêu Thanh chính là Kiêu Sơn người khai sáng, cơ hồ đạt đến vung cánh tay lên một cái, liền có thể hiệu lệnh toàn bộ Kiêu Sơn cấp độ. Tại vì tế cốt mở rộng lãnh thổ 9 vạn năm thời gian bên trong, Diêu Thanh thể hiện thân là tuyệt đại kiếm thánh phong tư cùng năng lực. Đây cũng là cốt thiên lăng, vì cái gì kiêng kỵ như vậy Diêu Thanh, thế tất yếu đem Diêu Thanh mạn sát tại Mãng Hà nguyên nhân thực sự. Một khi để Diêu Thanh về tới Trung Châu, như vậy bằng vào Kiêu Sơn năng lượng, sẽ trực tiếp cho Tế Cốt Thánh Điện mang đến không thể tưởng tượng tai nạn. Nguyên bản dựa theo Cốt Thiên Lăng kế hoạch, chỉ cần một mực khống chế lại Diêu Thanh, liền có thể gián tiếp trưởng khống Tiêu Sơn, để cho mình tại Trung Châu khu vực triệt để đứng vững gót chân. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Yêu Kỳ thân là Trung Châu nhân sĩ, cứ việc cổ lão năm tháng bên trong, hắn đều bị vây ở Hoàng Cổ Cấm Địa, nhưng đối với Tiêu Sơn cũng không xa lạ gì, có phần có nghe nói. Quả thật, khi biết được Diêu Thanh một thân phận khác lúc, Yêu Kỳ kinh thán không thôi. Đây vẫn chỉ là Lý Tinh Nguyên đồ đệ, mà Lý Tinh Nguyên bản thân tại 200 năm thời gian bên trong, đồng dạng cho Yêu Kỳ mang đến không cách nào tưởng tượng chấn kinh. Thuần túy kiếm tu, thanh tảng chính là từ một loại cực sự cao cấp đồ vật đúc thành, chỗ thể hiện thiên tư siêu việt nhận biết. Ngắn ngủi 200 năm, Lý Tinh Nguyên kiếm ý ba động, thế mà đã đạt đến Thánh Vương hậu kỳ. Cái này muốn là lại cho hắn 500 năm, chẳng lẽ không phải trực tiếp tấn thăng làm đạo thánh rồi? Yêu Kỳ không dám nghĩ, đồng thời tại thiên cơ các sinh hoạt 200 năm về sau, hắn thậm chí phát hiện Dạ Vi thị nữ lai lịch càng thêm không đơn giản. Giờ phút này lời nói rơi xuống, một bên Lý Tinh Nguyên thoáng trầm ngâm trong chốc lát, đồng dạng mở miệng nói ra, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ngươi xác định không trở về xem một chút sao? Diêu Thanh do dự nửa ngày, đối với hắn mà nói, Tiêu Sơn có đặc thù cảm tình. Có thể quy củ cũng là quy củ, thân vị thiên cơ nhân sĩ, hắn không thể loạn nhiễm trần thế thế lực, trừ phi là bị thiên cơ lệnh hạ đạn, nếu không vẫn là không muốn quá tàn mạn. Lý Tinh Nguyên gặp tôi, cũng thì không cần phải nhiều lời nữa. Quay người trở lại phân đình ti, tiếp tục tu luyện. Yêu Kỳ cười ha hả đi ra phía trước, vỗ vỗ Diêu Thanh bả vai, hai mắt sáng lên nói, huynh đệ, tối nay hai anh em ta không say không về. Diêu Thanh khỏe miệng không khỏi co quắp một phen, Trung Châu nhân tình thế thái, đây là coi hắn là thành đại lão a. Tự thượng quan ngọc sau khi rời đi, phân đỉnh ti vẫn như cũ chiếu thường ngày, vận chuyển bình thường lấy. Hắn thiên cơ linh giới, thiên cơ thành bên trong, Ninh Viễn khoanh chân ngồi tại bảo cắt chỗ sâu, rút đi áo mặc, giờ phút này đang có kỳ dị ánh sáng bao phủ tại quanh thân. Hắn hai mắt khép hờ càng có thần giống như đóng mở giống như, lộ ra đến mức dị thường siêu phàm thoát tục. Một bên Dạ Vi cùng Thu Tuyền Tử không ngừng hồi báo mãng hà tình huống, thủy chung túi đầu. Tại 200 năm thời gian bên trong, Ninh Viễn đã đem phân thần thân thể hoàn thành một nửa, mà bản tôn thiên đạo bảo khí thể rốt cục nâng cao một bước. Năng lực thể hiện là phi thường rõ rệt, thiên cơ các bên trong các vị thành viên trưởng thành, đồng dạng có thể xưng thần tốc cấp bậc. Trường giáo, một nén nhang trước, Lạc Hà phân đỉnh ti bên ngoài buông xuống một vị Trung Châu nhân sĩ, theo Diêu Thanh nói, chính là hắn năm đó Tiêu Sơn hảo hữu, trước mắt đã rời đi. Dạ Vi hồi bẩm lên tiếng, đến tận đây hồi báo xong gần nhất tất cả công việc. Dứt lời, Ninh Viễn chậm rãi mở ra hai mắt, dừng lại trong tay hết thảy công việc, lập tức truyền bản tọa chỉ lệnh đi xuống, kém người tiến về Trung Châu tìm một cái tên là Thái Thúc Ngộng Y cô nương. Dạ Vi không có hỏi nhiều, trực tiếp chắp tay quay người rời đi. Theo thiên cơ các nội tình tăng cường, Ninh Viễn năng lực không ngừng tăng lên, hắn rốt cuộc tìm được trên người mình cái kia một phần nhân quả khởi nguyên. Nhưng cũng tiếc, trước mắt chỉ có cái tên này nổi lên mặt nước, không cách nào sử dụng nhân quả thuật, xem thêm. Đồng thời Ninh Viễn phát hiện, phân thần thân thể đúc thành quá trình bên trong, nếu như muốn tránh thức đạt tới bán thần cảnh giới trình độ, nhất định phải hoàn mỹ giải khai phần này nhân quả. Làm nhân quả giải khai thời điểm, phân thần thân thể mới có thể thành tựu bán thần thực lực. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 303, địa phủ võ tinh quân hiện thân. Tại võ hoang thế giới cổ lão năm tháng trong truyền thừa, Thái Thúc cái họ này hậu nhân có thể nói là hoàn toàn điêu linh không thấy tung tích. Cho nên khi Ninh Viễn truy tìm đến Thái Thúc Ngộng Ý lúc, phản ứng đầu tiên cực kỳ kinh ngạc. Nếu như cứng rắn muốn đem võ hoang thế giới họ tên làm bảng danh sách, như vậy Thái Thúc họ tên cũng là hoàn toàn xứng đáng long đầu lão đại. Cái này dĩ nhiên không phải mang ý nghĩa truyền thừa nội tình, thực lực chờ một chút, mà chính là khai sáng lịch sử, cùng võ hoang lúc đầu một bộ phận họ tên. Mà Thái Thúc đã đủ để liên lụy đến lục giới sinh ra sử, thậm chí là võ hoang khai mở sử. Ninh Viễn tự thân chuỗi nhân quả cùng Thái Thúc Ngộng Ý tồn tại liên hệ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngay sau đó chuyện trọng yếu nhất chính là tìm tới người này, tiến tới lấy bước kế tiếp biện pháp. Rất nhanh, Ninh Viễn ý chí truyền đạt, thiên cơ các bên trong hiện ra nhiều đạo thân ảnh, cùng nhau bước về phía Trung Châu khu vực. Bọn họ thân hình phiêu hốt, tựa hồ lĩnh ngộ vô tự thiên thư áo nghĩa, đạt được năng lực khác hẳn với thường nhân, có thể dung nhập trong hắc ám. Từ đó, Ninh Viễn lại lần nữa lâm vào yên lặng, gậy thiên cơ nội tình chi lực, đúc thành phân thần thân thể. Thời gian trôi qua, thiên cơ các phát triển vẫn tại bình thường trên quỹ đạo. Tại nơi xa, Trung Châu khu vực, theo thượng quan Ngọc trở về, mang theo một phòng ghi lại 12 vị thánh khí giấy viết thư, làm đến Kiêu Sơn từ trên xuống dưới, như là một vũng bình tĩnh mặt hồ, bị khơi dậy ngàn cơn sóng. Các vị lĩnh chủ cấp bậc nhân vật, tại đối mặt như thế bảng danh sách trước đó, đều khó mà bảo trì lại nội tâm trầm tĩnh. Ao ao đạp hướng thượng quan Ngọc sở tại vị trí, truy vấn thánh khí thiên bảng càng nhiều hạ lạc, cùng tại mãng hà khu vực chỗ nhìn thấy thiên cơ lĩnh vực. Mà theo thượng quan Ngọc từ từ nói đến, một vài bức hình ảnh liên tiếp triển khai, trong khoảnh khắc đưa tới càng lớn phong bạo. Thường nhân rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì thế lực, có thể đem ngoại trừ tứ đại cổ đỉnh thánh khí bên ngoài tồn tại, cũng cùng nhau liệt kê ra, huống hồ chưa từng nghe thấy. Ban đầu vốn có chút lĩnh chủ chuẩn bị tiến về mãng hà, căn cứ thượng quan Ngọc nói, tìm đòi hư thực. Nhưng khi biết được Diêu Thanh trước mắt thì tại thiên cơ các bên trong, thuộc về thiên cơ các lệ thuộc phía dưới người, phần này xúc động liền bị cứ thế mà áp chế. Đối với tất cả các lĩnh chủ tới nói, Diêu Thanh bối phận rất cao, lai lịch càng là không thể nào truy tìm, chỉ biết quê nhà là mãng hà. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, nguyên lai Diêu Thanh lai lịch như thế không đơn giản, sau lưng của hắn có được lấy một cái cực kỳ thế lực thần bí, bối cảnh làm cho người khó có thể nắm lấy. Đồng dạng, cái này cũng đã chứng minh khác một cái đạo lý. Diêu Thanh một mình đem Tiêu Sơn kéo xuống bây giờ cấp độ, bản thân năng lực thì siêu phàm thoát tục, như vậy tại tình hình như thế giới, liên lụy ra một cái thiên cơ các đến, thì lộ ra chẳng phải kỳ quái. Càng có một loại, khiến người ta bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Mà đối với tất cả đời mới Tiêu Sơn nhân sĩ tới nói, Diêu Thanh cái tên này vô cùng cổ lão, bọn họ chỉ có thể theo các trưởng bối trong miệng, nghe nói liên quan tới hắn truyền thuyết. Tại thời gian không khô trôi qua, thánh khí thiên bảng tiếp tục lên men quá trình bên trong, Tiêu Sơn rất nhanh bị thiên cơ các chủ đề che mất. Tiếng gió truyền vang, tự nhiên không có khả năng che. Thượng quan Ngọc trở về ngắn ngủi mấy tháng, 12 vị thánh khí tên, nháy mắt theo Tiêu Sơn truyền ra ngoài, chảy đến ngoại giới. Cho đến, lại qua 200 năm. Trung Châu, Thiên Linh Hồ. Nơi đây ở vào Trung Châu phía đông, khoảng cách Tiêu Sơn chỉ có 200.000 dặm lịch trình. Tại thánh khí thiên bảng truyền bá 200 năm sau hôm nay, nguyên bản một mảnh xương trắng lượn lờ mặt hồ, đột nhiên có gợn sóng đóng mở. Ngay sau đó từ trung tâm chỗ, chậm rãi dâng lên một tòa linh đài. Linh đài bị vô số phù văn bao trùm, có lấy huyền dị thần lực, không quá nửa thưởng công phu, liền tại linh đài phía trên, huyền hóa ra một đạo ngồi xếp bằng bóng người. Không cách nào thấy rõ diện mạo, tựa hồ là theo một cái khác duy trì bị ngạn, buông xuống hư huyễn chi thân. Mà đang chờ đợi nửa nén hương sau đó, theo tiên linh hồ phía tây lại xuất hiện một bóng người. Hắn từ bước đạp không mà đi, khí tức yên lặng bình ổn, chính là một vị trung niên nam tử. Đi vào hồ trung ương liền dừng bước lại, ngừng chân nhìn qua trên linh đài hư huyễn chi thân, trực tiếp khẽ nhả lên tiếng: "Võ Tinh Quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khoảng cách lần trước ước định thời gian đã qua 7000 năm, ngài cái gì thời điểm cho ta đáp án?" Lời nói nhẹ nhàng, như gió xuân hiu hiu, làm đến mặt hồ gợn sóng nổi lên một phía. Cái kia khoanh chân ngồi tại trên linh đài hư huyễn chi thân, khẽ khẽ lắc đầu: "Địa phủ gần nhất có chút hỗn loạn, âm dương chủ bị ta cầm tù sau đó, âm dương giới cũng không yên ổn. Mấy trăm năm trước, thậm chí có mấy vị âm dương nhân bị nhân gian giới không biết tồn tại đánh hồn phi phách tán, ta ngay tại truy tra. Đến mức người ngươi muốn tìm, ta vẫn chưa tại địa phủ luân hồi nhìn đến. 7000 năm trôi qua, âm dương chủ càng là ngậm miệng không nói, thủy chung nói là không biết Lý Mộng theo người này. Có lẽ, ngươi cung cấp tin tức có sai." Hư Huyễn Chi thân lời nói rơi xuống, cái kia lăng không lập ở trên mặt hồ trung niên nam tử, lông mày nhất thời hết. "Không có khả năng, âm dương giới người đưa đò ở giữa cùng luân hồi, toàn bộ sinh linh đều cần đi qua âm dương giới, âm dương chủ tất nhiên là biết rõ mà không báo." Sau khi nghe xong, Võ Tinh Quân không khỏi trầm mặc. Cầm tù âm dương chủ là hắn mạo hiểm làm, mục đích tự nhiên là tra hỏi ra Lý Mộng theo hạ lạc. Không chỉ có là địa phủ luân hồi, liền âm dương giới cũng chưa từng có dấu vết của nàng, khảo tra âm dương chủ 7000 năm không có kết quả. Như vậy vấn đề liền trở về lúc đầu, về tới trung niên nam tử cung cấp tin tức phía trên. Phàm là đi qua, tất có dấu vết. Trừ phi là tin tức có sai, nếu không âm dương giới không có khả năng không có có manh mối. Võ Tinh Quân trầm mặc sau một lúc lâu, lại lần nữa lên tiếng nói: "Âm dương chủ mất tích sự tình, ta đã không cách nào che giấu. Đến lúc đó địa phủ sẽ phái ra nhân thủ truy tra, các ngươi Xí Dương Thần Cung làm là thiên nhân giới chủ làm thịt, đồng dạng có năng lực buông xuống nhân gian giới, có lẽ địa phủ sẽ mời các ngươi hiệp trợ." Lời nói rơi xuống, trung niên nam tử nheo lại hai mắt, lập tức trực tiếp quay người: "Ta sẽ đón lấy nhiệm vụ." Nói xong câu đó, mặt hồ xương trắng đột nhiên bốc lên, trong chớp mắt liền biến mất hắn hết thảy tung tích. Võ Tinh Quân vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại trên linh đài, hư huyễn chi thần vẫn chưa tán đi. Hắn đưa mắt ngẩng đầu nhìn, mặc dù không có diện mạo, nhưng tựa hồ có một đôi quỷ đạo thần nhãn, liếc một chút nhìn xuyên thương không bị ngạ. Trấn Phong Âm Dương Nhân khai mở võ hoang thứ tư đại kinh thư, hắn sơn môn ở vào lục giới bên ngoài một cái khác duy trì, cái này thiên cơ các đến cùng lai lịch ra sao? Đối với trung niên nam tử, Võ Tinh Quân vẫn chưa toàn bộ thổ lộ chính mình biết hết thảy tin tức liên quan tới thiên cơ các đầu đuôi, thậm chí không nói tới một chữ. 400 năm thời gian trôi qua, hắn có rất nhiều cơ hội điều tra thiên cơ các, nhưng bởi vì âm dương chủ cầm tù, hắn không thể không cẩn thận làm việc, lặn núp trong bóng tối. Nếu như bị địa phủ còn lại cao tầng biết được những gì hắn làm, xuống tràng tuyệt đối là 18 tầng địa ngục. Cho nên 400 năm thời gian bên trong, hắn cũng không từng nhúng chàm thiên cơ các hết thảy cử động. Nhưng bây giờ khác biệt, âm dương chủ mất tích công việc sắp bại lộ, hắn như lại không làm ra điểm sóng gió, chuyển di địa phủ ánh mắt, tình cảnh đã đáng lo. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 304, đế binh xuất thế lên đường Trung Châu. Thánh khí thiên bảng chế tạo không tệ, có lẽ có thể từ đó trợ giúp một phen. Võ Tinh Quân trầm ngâm một chút, gần như chỉ ở ngắn ngủi công phu bên trong, liền chế định tốt sách lược, mượn thiên cơ các tiến tuổi, hấp dẫn địa phủ cao tầng chú ý. Đương nhiên, hắn không có khả năng tự thân đi làm, cần Trung Châu nhanh vớt ra mặt. Rất nhanh, tiên linh hồ lại lần nữa vũ khí bốc lên, đợi đến sương mù khí tiêu tán thời điểm, linh hải cũng cùng nhau trầm luân đáy hồ, bốn phía hiện ra hoàn toàn yên tĩnh. Mãng Hà, thiên cơ lĩnh giới. Thu Tuyển Tử đứng tại thiên cơ thành lầu các bên trong, trước mặt ngưng hiện lấy một tòa cự đại bóng nước, có thể thấy được bóng nước bên trong có hình ảnh không ngừng lưu chuyển. Cái này rõ ràng là một loại nhìn trộm ngoại giới thủ đoạn, đồng dạng đến từ Vô Tự Thiên Thư áo nghĩa, bị Thu Tuyển Tử nắm giữ về sau, liền thời khắc chú ý đến Trung Châu khu vực công việc. Đi qua Thượng Quan Ngọc chuyên miệng, trước mắt Thánh Khí Thiên Bảng bắt đầu ở Trung Châu càng thêm để người chú ý. Nhưng tại nhiều năm sau hôm nay, Thánh Khí Thiên Bảng giống như là hở giống như, đột nhiên lấy cực kỳ bạo tăng tốc độ, truyền bá càng thêm hung mãnh cùng rộng khắp. Cho dù là một số tương đối cường thịnh thần tộc, cùng đế đỉnh cấp bậc, đều có chỗ nghe thấy. Cái tốc độ này tiến triển, nếu như sau lưng không có người đẩy mạnh, không có khả năng tạo thành to lớn như vậy ảnh hưởng. Thu tuyển tử ngay tại truy tìm lấy hết thể nhân quả, chờ sửa soạn xong hết sau lại hướng Ninh Viễn bẩm báo công việc. Một ngày này, đang lúc thiên cơ cắt chiếu vào bình thường quỹ đạo tiếp tục phát triển thời điểm, bên trong thành thuộc về Phú Thần Cung bảo điện phương hướng, đột nhiên truyền vang ra một cỗ thuần túy lực lượng ba động. Tại lực lượng thức tỉnh thời khắc, mặt khác bí mật mang theo lãnh khốc vô tình ý chí. Này giống như động tĩnh không chỉ có kinh động đến Thu tuyển tử, thậm chí Dạ Vi cùng Yêu Kỳ bọn người, ào ào quay người nhìn lại, để tay xuống bên trong hết thảy sự vật. Chỉ thấy Phú Thần Cung vị trí chỗ, thương khung ánh sáng hội tụ bao phủ, hình thành lớn lao trùng sáng, thông thiên xoay tròn. Trong đó khí tức cuồn cuộn, cực đoan thâm trầm. Cái này là vật gì xuất thế? Tổ Đan thân ở tại luyện đan lâu bên trong, mười phần kinh dị đưa mắt nhìn lại, theo khí tức bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có bao trùm lực lượng. Cỗ lực lượng này độ mạnh, tựa hồ có thể phá vỡ pháp tắc. Không rõ ràng, thiên cơ các mỗi cái lĩnh vực đều vô cùng thần bí, tên kia gọi Phú Thần Cung bảo điện, càng thêm không tầm thường, tuyệt không phải hai người chúng ta có thể nhìn thấu. Dược Phong trước mặt bước lên lấy lò lửa, đang không ngừng chui luyện theo vô tự thiên thư bên trong, lấy được tuyệt thế bảo điện. Đi qua mấy trăm năm tạo hóa gây ra, hắn cùng Tổ Đan hai người đã có thể luyện hóa xuất siêu thánh cấp bậc đan dược, đồng thời hiệu dụng nổi bật. Như thế hình ảnh, đồng dạng tại thiên cơ thành những vị trí khác trình diễn. Khuynh Chân ngồi tại một chỗ khác phương hướng Sở Hồng Vân, cùng Hoa Khải Long mấy người, khuôn mặt đã có chút ngưng trọng. Không thể tưởng tượng lực lượng, thậm chí vượt ra khỏi mãng hà hệ thống cấp bậc, ta có dự cảm, khả năng này là một tôn đế cấp tồn tại xuất thế. Sở Hồng Vân trực giác không có sai, là ngày đó tay kéo tinh túc thánh vương cường giả, đối với lực lượng trình độ cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nhiều đạo ánh mắt ào ào tìm đến phía Phú Thần Cung, tại cái kia đạo thông thiên quang bó bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được có một bóng người, tản ra bao trùm chi tư, dần dần ngưng thực. Mà thiên cơ thành chỗ sâu nhất, Ninh Viễn khoanh chân ngồi tại thần trì bên trong, chậm rãi mở ra hai mắt, đồng dạng nhìn thoáng qua. Thật là khéo, phân thần thân thể chỉ kém một đường, đế binh cũng rốt cục xuất thế. Hắn đứng dậy, khoác lên trời máy phong bảo. Như là dựa theo trước đó nội tình trình độ, đế binh tối thiểu nhất cần 3000 năm mới có thể hỏi thế. Nhưng từ khi tế cốt thánh điện vẫn lạc sau đó, thiên cơ cắt nhất thống toàn bộ mãng hà, trở thành mãng hà chúng sinh kính ngưỡng duy nhất thần môn. Tội nguồn như là biển lao nhanh mãnh liệt mà đến, tự nhiên làm đến đế binh đúc thành, rút ngắn đại lượng thời gian. Cho đến tận này, mới miễn cưỡng hơn 400 năm. Đáng nhắc tới chính là, Ninh Viễn phân thần thân thể đồng dạng tới gần hoàn thành, trước mắt chỉ cần giải khai tự thân nhân quả, liền có thể chính thức có được bán thần chi lực. Nhưng coi như như thế, đạo này phân thần độ mạnh cũng đã vượt xa Ninh Viễn hợp lý ban đầu suy đoán. Đại đế binh ra đời, cũng nên đạp hướng Trung Châu, giải khai nhân quả. Hắn nhìn qua Phú Thần Cung vị trí, nhẹ giọng nỉ non. Chỉ thấy được bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Ngài Khuy Thiên Phong đến thấy hôm nay thiên cơ thần uy, nóng nhìn năm đó tàn phá, rất cảm thấy thổn thức, đặc biệt ban cho trưởng giáo bát bảo thần thuật, lấy trợ Trung Châu hành trình. Đinh. Ngài Tiên Binh Tháp biết được trưởng giáo tức đem xuất hành, cố ý chế tạo một tòa thần long tiệu, lấy trợ trưởng giáo Trung Châu chuyến đi, miễn ở đi bộ chi cực khổ. Lời nói rơi xuống thời điểm, liền tại Tiên Binh Tháp vị trí chỗ, hiện ra một tòa rộng rãi vô cùng cốt tiệu. Không biết từ hạng gì chất liệu đúc thành mà thành, chỉ liếc mắt một cái liền có siêu phàm thoát tục khí tức, cổ lão mà lại dẫn kỳ dị diện mạo, hắn hình dáng có nghịch lân mà lên góc cạnh. Tại toàn bộ cố kiệu bộ phận phía trên phân, tựa hồ có linh khí khuếch tán, mơ hồ giấu kín lấy khí linh. Cái này chính là thần long kiệu. Linh Viễn hai mắt chớp động, khoe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Cho đến ngày nay tiên binh tháp đã rất ít đúc thành thần binh lợi khí, bởi vì phàm là đúc thành đều là không thể coi thường hạng cân nặng. Lúc này cái này thần long kiệu cũng giống như thế, tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Hắn phất tay háo mà lên, liền có một đạo chỉ lệnh trực tiếp truyền đạt đi xuống. Ngay tại chăm chú chú ý Phú Thần Cung Dạ Vi, Lý Tinh Nguyên bọn người, lúc này toàn thân chấn động. Thiên cơ lệnh đóng mở, văn tự hiển lộ. Trưởng giáo muốn ra cửa rồi. Yêu Kỳ trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tại thiên cơ các sinh hoạt 400 năm thời gian bên trong, hắn chưa bao giờ thấy qua thiên cơ trưởng giáo xuống núi, mà theo Lý Tinh Nguyên trong miệng nói, hắn đời này đều chưa từng gặp qua trưởng giáo xuống núi. Nhưng là lúc này, thiên cơ lệnh phía trên rõ ràng chỉ thị, lần này lao tới Trung Châu, mệnh thiên cơ thị nữ Dạ Vi, thiên cơ người hầu Lý Tinh Nguyên, thiên cơ yêu đem Yêu Kỳ, thần thú Bạch Trạch trung hướng. Trường giáo xuống núi, không khác nào là toàn bộ thiên cơ các, trọng yếu nhất đại sự. Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên không dám thất lễ, hỏa tốc chuẩn bị hết thẻ công việc. Nửa nén hương sau đó, tất cả đại định nhân viên đứng ở thiên cơ các chủ giới đỉnh. Tại bọn họ giữa tầm mắt, xuất hiện một tòa chưa từng thấy qua cố kiệu. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền để Yêu Kỳ nội tâm sinh ra hoành lay động, thậm chí Dạ Vi vị này vĩnh giả nữ đế, cũng vô pháp bình tĩnh. Cùng nàng năm đó đế vương tiệu có rõ rệt khác biệt, cũng không có bất kỳ cái gì cổng kềnh lộng lẫy dáng vẻ, tràn ngập trên dưới, chính là đập vào mặt cổ đạo khí tức. Thần bí, không thể nào nắm lấy, trang nghiêm ưu nhã, còn hiện ra một chút cao quý. Người không cách nào suy đoán, trong này đến tột cùng ngồi đấy hạng người gì, ngăn cách như vậy khoảng cách, thì có khó có thể tưởng tượng cảm giác gáp bách sinh ra. Chỉ là trầm trọng dừng ở chỗ đó, liền làm đến chúng người trái tim phanh phanh tăng tốc. Mà tại tòa này cố kiệu phía trước, giờ phút này đang đứng một vị áo đen nam tử. Hắn mặt không biểu tình, quanh thân không có bất kỳ cái gì khí tức lưu truyền, hiện ra tĩnh mịch trạng thái, nhưng ở Lý Tinh Nguyên trong mắt, đây tuyệt đối là một vị cực kỳ khủng bố cường giả. Thậm chí khả năng ngay cả hôm nay kiếm lực trình độ, đủ để dễ như trở bàn tay xóa đi thánh vương tánh mạng lực lượng, đều khó mà dung chuyển hắn lông mày. Giới thiệu một chút, vị này là Hắc Kỳ. Thần Long Tiệu bên trong đống nhiên truyền ra bình tĩnh lời nói. Dạ Vi đám người nháy mắt toàn thân rung mạnh, lúc này một gối quỳ xuống chắp tay lên tiếng, bái kiến trưởng giáo. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 305, Lý Mộng Y hiện trạng. Linh Viễn ngồi tại Thần Long Tiệu bên trong, trước mặt lò lửa bốc lên, ngay tại nấu lấy một bình trà xanh. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, đầu ngón tay lượn lờ không ngừng, thần thuật thi triển vẫn chưa thấu lộ mảy may ba động. Lại lần nữa lên tiếng nói, trước chuyến này hướng Trung Châu, không cần trắng trợn tuyên dương, bản tọa có một chuyện muốn tự mình giải quyết, các ngươi cũng không cần đối ngoại lộ ra thiên cơ thân phận. Lý Tinh Nguyên cùng Dạ Vi nhìn nhau, vội vàng trả lời, đệ tử tuân lệnh. Lên đường đi. Lời nói rơi xuống, Thần Long Tiệu có sáng bóng hiện lên, Lý Tinh Nguyên sau lưng rõ ràng một bước phóng ra, kéo Thần Long Tiệu, đạp hướng thiên cơ môn bên ngoài. Đi qua 400 năm trưởng thành, bây giờ Bạch Trạch thần thú đã không giống với trước kia. Nó được trao cho năng lực, cùng tự thân tiềm lực bạo phát, đều phải đến hoàn mỹ khai phát. Giờ phút này hình thể to lớn, vừa tốt có thể đảm nhiệm Thần Long Tiệu xa phu chức trách. Mã Yêu Kỳ cùng Dạ Vi mấy người, theo sát phía sau, phân lập hai bên, cùng nhau chạy tới Trung Châu khu vực. Đoạn này lữ trình chính như cùng Ninh Viễn nói, cũng sẽ không có người biết được, bọn họ đến từ Thiên Cơ Các, mà trong tiệu ngồi nhân vật chính là thần bí Thiên Cơ Các chủ. Ẩn nặc thân phận chỗ tốt không cần nhiều lời, Ninh Viễn cũng ưa thích thanh tịnh một điểm. Rất nhanh, Thiên Cơ môn đóng mở. Một đầu toàn thân trắng như tuyết thần thú, lôi kéo cổ đạo khí tức Thần Long Tiệu, trở mặt không thay đổi đế binh cờ đen, xa xa biến mất tại thiên cơ linh giới trên không. Đến mức Ninh Viễn trước đây thật lâu, thì phái ra nhân thủ truy tìm Thái Thúc Ngọc Ý, giờ phút này cũng có tung tích cùng đáp án. Chỉ là vị nữ tử này họ tên, lại phát sinh một chút biến hóa kỳ dị. Lộ trình mặc dù xa xôi, không sai Thần Long Tiệu chỉ cần 2 ngày liền có thể đến Trung Châu. Tại giờ này khắp này Trung Châu khu vực, một cái tên là Lý Thị gia tộc lĩnh vực biên giới, Diêu Thanh cùng Mục Tử Ca mấy người đang ngồi ở đất vàng thành trì, nào đó một cái khách sạn bên trong. Mấy người trang phục tương đối phổ thông, thanh cửu vào trong bụng, tại cái này hơi lạnh sắc thu bên trong, rất cảm thấy ấm áp. Chờ đợi một lát, ngoài khách sạn đi tới một bóng người, lặng lẽ tại Diêu Thanh bên tai nói hai câu nói, liền lại lần nữa rời đi. Diêu Thanh đặt chén rượu xuống, vuốt cằm nói, người tìm được, căn cứ thu tuyển tử thần nữ thuật pháp truy tung, nàng ngay tại Lý Thị trong gia tộc. Trước mắt thân phận là Lý Thị tộc chủ nhỏ nhất nữ nhi, 2 ngày trước vừa tròn 17 tuổi. Nếu như các phương diện tình báo không sai, nàng cũng là trưởng giáo 200 năm trước, phân công chúng ta tìm kiếm Thái Thúc Ngộng Y cô nương. Chỉ là họ tên có sai lệch, nàng này tên là Lý Mộng Y Điệp. Diêu Thanh nói xong, đối diện Mục Tử Ca lúc này trầm ngâm một phen. Thu tuyển tử thần nữ truy tung thần thuật đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, muốn đến sẽ không ra sai. Nhưng ta đích xác có chút kinh thán, Lý Mộng Y sinh ra ở 17 năm trước, vì sao trưởng giáo tại 200 năm trước liền biết được người này? La Dương lắc đầu, cái này không phải là chúng ta có thể hiểu rõ. Trưởng giáo muốn tìm nàng, chúng ta phụng mệnh chính là lập tức lên đường tiến về Lý gia đại sảnh, nhìn xem tình huống đi. Diêu Thanh đưa tay lại lần nữa nói ra, chấm đã, hai vị khả năng còn không rõ ràng lắm Lý Mộng Y bây giờ hiện trạng. Lý Thị thuộc về Diễm Thiên Đế đỉnh dưới, trong vạn tộc một cái nho nhỏ phổ thông gia tộc, lĩnh vực phân bố chỉ có 2-3 cái thành trì thôi. Dựa theo Diễm Thiên Đế đỉnh quy củ, mỗi qua 30 năm, liền cần theo trong vạn tộc chọn lựa 99.000 tên nữ tử tiến vào trong cung phục thị hoàng thất thành viên. Tất cả đã tròn 16 tuổi cô nương đều đang chọn trong hàng ngũ, vừa mới liền nhận được tin tức, Lý Mộng Y bất ngờ ngay tại trên danh sách. Không ra mấy ngày, nàng liền muốn vào cung. Xét thấy Diễm Thiên Đế đỉnh tại Trung Châu địa vị, chúng ta phải chăng cần chờ đến trưởng giáo buông xuống, lại định đoạt sau. Lời nói rơi xuống, La Dương cùng Mục Tử Ca hai người lúc này trầm mặc một phen. Sự biến hóa này hoàn toàn chính xác bất ngờ, nếu như mạo muội mang đi Lý Mộng Y, thế tất sẽ gây ra một số phiền phức. Trong khách sạn lâm vào yên tĩnh, cho đến trên đường phố bỗng nhiên có tiếng ồn ào vang lên. Ngay sau đó đi tới một đoàn người, trong tay cầm bố cáo, dán tại khách sạn trên cửa chính. Khách sạn tiểu nhị liền vội vàng tiến lên, khẩn trương hỏi, mấy vị quan gia, có gì cần giúp đỡ sao? Người cầm đầu mặt mũi tràn đầy hồ cha, cau mày nói, đế đình vào cung sắp đến, Lý Thị nhập tuyển người lại đột nhiên lẩn trốn, hiện bị toàn thành truy nã. Nếu là trông thấy nàng này, lập tức hướng trong thành quan viên vệ bẩm báo. Người nghe kinh hãi, trong khách sạn rất nhiều người hào hào ghé mắt, khuôn mặt sản sinh biến hóa. Chống lại Diễm Thiên Đế đình pháp luật, không khác nào là chém đầu cả nhà xuống tràng, còn lại là tại đế đình an trí cung nữ tình huống dưới. Thường cách một đoạn thời gian, làm đế đình nội bộ cung nữ lên nhất định tuổi tác về sau, thì sẽ phát sinh thay đổi. Cái trước áo gấm còn hương, nhưng cũng đã hoa tàn ít bướm, cái sau chính vào phương hoa, nhưng ở vào cung một khắc bắt đầu lên, thì mang ý nghĩa thanh xuân chắc chắn dâng hiến cho đế đình. Trong lịch sử, đương nhiên là có nhập tuyển người trốn đi sự kiện, nhưng xuống tràng đều rất thảm, mà lại tác động đến toàn cả gia tộc. Dẫn đến năm tháng trôi qua quá trình bên trong, bây giờ đế đình dưới sinh tồn và tộc đều không dám vi phạm mảy may. Cái này Lý Thị ở vào đế đình biên giới vị trí, truyền thừa nội tình hèn mọn, thực lực yếu ớt, tại trong vạn tộc càng là không có ý nghĩa. Hắn đương nhiệm tộc chủ, miễn cưỡng võ vương thực lực, dám đối với chuyện như thế này xuất hiện chống lại. Trong khách sạn rất có bạo động, có lẽ sau ngày hôm nay, biên cương thành trì bố cục sẽ phát sinh một số biến hóa. Điếm tiểu nhị liên tục gật đầu hứa hẹn, cũng là cái chán tràn ra mồ hôi lạnh. Cầm đầu quan gia quay người chuẩn bị rời đi, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn một cái bàn. Góc cạnh bên trong, thanh cửu vẫn còn tồn tại, bắt đuôi chỉnh tề, lại là không thấy bóng người. A, nơi này vừa mới không là đang ngồi mấy người sao? Ngay cái mắt công phu, bên cạnh bàn bóng người biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ là mình hoa mắt. Hắn cau mày, hầu nghi ở giữa rời đi khách sạn. Nhoáng một cái công phu, màn đêm buông xuống. Thành trì biên cảnh bên ngoài 300 dặm chỗ, thần câu Tê Minh lôi kéo một tòa liên xa, ngang dọc lao nhanh, một đường phi nước đại. Đại lượng võ giả gia đình theo sát phía sau, khuôn mặt đều cực kỳ bối rối. Bọn họ vô cùng rõ ràng, thời khắc này hành động, đến tột cùng bước lên như thế nào mạo hiểm. Diễm Thiên Đế đỉnh cường đại, vẹn vẹn chỉ cần thổi khẩu khí, liền có thể làm cho cả Lý thị phi hôi yên diệt. Nhưng tại trong tộc biết được hôm nay tuyệt lựa, rơi vào Lý Mộng Y trên thân lúc, đương đại tộc mẫu như cũ quyết tâm, mang theo Lý Mộng Y trốn ra Lý gia. Tại thần câu phía trên, Lý tộc mẫu cắn răng, tóc tai bù xù. Y ngươi yên tâm, vi mẫu tuyệt đối sẽ không để ngươi vào cùng, cái gì cầu thí đế đỉnh quy củ, làm sao không hỏi xem người khác có nguyện ý hay không. Nàng khu xử thần câu, nắm chặt roi ngựa tay khanh khách rung động. Lý Mộng Y chỗ lấy bị đế đỉnh chọn chúng, chính là một cái địa khu thái giám chủ ý, người này nắm giữ lấy nhất định tư nguyên. Trước đây từng lên môn nói thân không có kết quả, cho nên ghi hận trong lòng, đem Lý Mộng Y tên báo lên. Ta dẫn ngươi đi Càn Nguyên đạo cung, chỉ cần trở thành đạo cung người, đế đỉnh cũng bắt ngươi không có cách, vi mẫu đã sắp xếp xong xuôi, ngươi nhị thúc chính là đạo cung quét rác môn đồ, hắn có tư cách thu ngươi làm tạp dịch. Đại nhân vật sẽ không để ý tới chỉ là thị nữ vào cung công việc, mà tiểu nhân vật cũng vô pháp dung chuyển Càn Nguyên đạo cung. Đây là Lý tộc mẫu hướng Diễm Thiên Đế đỉnh phát khởi khiêu chiến, cũng là thân là người yếu, y mắng nộ hống. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 306, xé rách đêm tối, Ninh Viễn buông xuống. Thần câu hy cuồng, tựa hồ đồng dạng tại giận dữ mắng mỏ thế gian này bất công. Mà tại xe ngựa bên trong, lại là hiện ra hoàn toàn yên tĩnh. Mờ tối trong tầm mắt, có thể thấy được một bóng người co quắp tại phía sau, vùi đầu vây quanh, không nói lời nào. Nàng là Lý Mộng Y, là Lý thị nhỏ nhất nữ nhi, mấy ngày trước đây vừa tròn 17 vòng tuổi. Làm vào cung tin tức truyền đến lúc, Lý Mộng Y còn chưa không rõ ràng xảy ra chuyện gì, cùng hậu quả như vậy. Cho đến tộc mẫu xung quanh giận dữ, không để ý trong tộc nhiều vị nguyên lão phản đối, trực tiếp mang theo nàng trốn đi, khẩu thuật bên trong mới hiểu được cái gì là vào cung. Đại khái ý tứ chính là, tự do của ngươi, thanh xuân, thân thể, cảm tình, sinh tử chờ một chút, đều muốn vô tư dâng hiến cho đế đỉnh. Đây là quy củ, là cường giả một lời định đoạt sự tình. Không có lựa chọn, phản kháng xuống chàng chỉ có liên lụy cựu tộc. Lý Mộng Y rất không hiểu, vì cái gì Diễm Thiên Đế đỉnh như thế quái vật khổng lồ, không cho người bình thường mảy may đường sống. Trên thực tế, rất nhiều thứ đều là hiện ra tính hai mặt chất. Phóng nhãn Diễm Thiên Đế đỉnh rộng lớn hoàng thổ, vô số kẻ con dân, có người đối vào cung sự tình sợ hãi mọi loại, nhưng cũng có người vô cùng khát vọng có thể tiến vào trong cung. Đáng tiếc là quyền lựa chọn cũng không ở bên người trong tay. Lý Mộng Y ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi ẩm ướt phiếm hồng hai mắt. Nàng không muốn vào cung. Không sai, Trung Châu chi địa sao mà to lớn, Diễm Thiên Đế đỉnh cứ việc không có làm đến nhất thống thiên hạ, nhưng cũng như cũng không có bất kỳ chỗ nào là nàng Lý Mộng Y dung thân chỗ. Gia chỉ chống lại đế lệnh, Lý thị chắc chắn chém đầu cả nhà. Dùng đến tay run rẩy, nàng cố nén tự tư tâm tư, trắng xám lên tiếng, "Mẫu thân, chúng ta trở về đi." Một lời rơi, giống như tại trong đêm đen, bắn tung tóe ra một thanh châm, thật sâu đau nhói Lý tộc mẫu tâm thần. Nàng nước mắt như tuôn ra, lại lần nữa siết chặt roi ngựa, cũng không quay đầu lại, mạng của bọn hắn, vi mẫu sẽ hoàn lại, nhưng mệnh của ngươi, vi mẫu không đáp ứng. Cắn chặt hàm răng, toàn thân run rẩy, Lý tộc mẫu lấy phạm nhân chi khu, dám cùng tiên đế chống lại. Ý chí của nàng, giống như trong đêm tối một đóa rất đỏ liệt diễm, cho dù cuối cùng rồi sẽ bị hắc đêm thôn phệ, cũng muốn tiêu đốt tận một giọt máu cuối cùng. Lý Mộng Y không cách nào nói thêm gì nữa, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn, khuôn mặt tái nhợt phía trên treo hai hàng nước mắt. Tâm trí miễn cưỡng 17 tuổi, căn bản là không có cách tiếp nhận loại này vận mệnh lựa chọn cùng kỳ biến. Liệt mã phi nước đại, đột nhiên xông phá hắc ám. Chỉ thấy được phía trước lửa trại lấp lóe, nháy mắt sáng lên nửa ngày một bên. Tĩnh mịch bầu không khí dưới, là một loạt đứng thẳng như cái cọc diễm thiên thiết lưới, chính mặt không thay đổi nhìn qua chạy nhanh đến Lý thị xe ngựa. Hậu phương đi theo một đám võ giả gia đình, nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ muôn dạng sau khi, bịch tê liệt trên mặt đất. Là đế đỉnh thiết kỵ. Lý tộc mẫu sắc mặt đồng dạng thay đổi, nàng bá đứng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Thiết kỵ tản ra, xuất hiện một tòa cự đại đế đỉnh chiến xa. Có thể thấy được trên chiến xa có bao nhiêu đạo thân ảnh, trong đó có một đạo rơi vào Lý tộc mẫu trong mắt, lúc này làm đến nàng mặt lộ vẻ hận ý, siết chặt nắm đấm. Đại nhân, đây chính là thuộc hạ nói tới Lý thị tài nữ, chính tại phía trước xe ngựa bên trong. Người mặc thái giám trung niên nam tử thoáng chắp tay cúi đầu, đối với một vị rõ ràng địa vị so sánh tôn cao nam tử nói ra. Hắn trên chiến xa cơ sĩ, trên thực tế đã biểu lộ thân phận của hắn. Ngự Sơn bốn tần hầu vương. Tại Diễm Thiên Đế đỉnh tra truyền con nối bên trong, hầu vương phong hào không cao không thấp, nhưng cũng có thể áp đảo một nhóm người. Đối với Lý thị loại này tiểu tộc tới nói, tần hầu vương chính là một cái tay, đủ để vỡ nát toàn cả gia tộc cấp trên. Sự xuất hiện của hắn chưa từng để Lý tộc Mâu nghĩ đến, mà tại đảo mắt nhất nghiệp dưới, Lý tộc Mâu thì đã làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Tài nữ tạm thời lại không đề cập tới, chống lại đế lệnh xuống tràng, chúng sinh rõ như ban ngày, bản vương rất là hiếu kỳ, các ngươi từ đầu tới đảm lượng. Tần hầu vương khe khẽ lắc đầu, hắn chỗ lấy tự mình hiện thân đến đây, chính là khu vực thái giám miêu tả Lý Mộng Ý tài nữ, thật có hấp dẫn người chỗ. Trong truyền thuyết, vị nữ tử này soạn sách 18 đấu, xem qua người như ngộ tâm thuật, kinh thán liên tục. Cầm chi cầm phổ giống như thông linh, trong nháy mắt phía dưới có thể gọi phong vân đột biến. Nhẹ nhàng chậm chạp thì gió nhu, lược tiên thì mưa gấp, đột nhiên nhanh thì sấm sét. Sao mà chi khoa trương, nhưng còn có càng khoa trương hơn. Lý Mộng Y không chỉ có tinh thông cầm kỳ thư họa, thậm chí đối y thuật cũng có tạo hóa, quả thực đạt đến rượu nước hồi xuân trình độ. Nói tóm lại, người khác người, coi Thư Tín cũng trắng đêm khó ngủ, người hắn tiếng đàn cũng như du tiên cảnh. Như thế hiếm thấy nữ tử, mấy ngày trước đây vừa mới tuổi tròn 17. Chỗ nào không quái đản? Tần Hầu Vương tới đây ngăn cản, liền là nghĩ đến Lý Mộng Ý chỗ đại dụng. Dạng này cô nương, nếu là vào cung, cái kia sợ rằng sẽ đem chọn cái đế đình hậu cung chỗ, quấy long trời lỡ đất, tất có một chỗ của nàng. Đợi một thời gian, có lẽ sẽ phát triển thành đế phi. Giờ phút này lời nói rơi xuống, Lý Tộc Mẫu cắn răng, không hề nhượng bộ chút nào trả lời, thiên tử muốn thần dân chết, thần dân không thể không chết. Nhưng thiên tử muốn thần nữ cậu thả làm nô, thần dân không cách nào đáp ứng. Tần Hầu Vương gặp tôi, lại lần nữa lắc đầu. Lý thị sát thực có khí độ, nhưng thế gian cứng rắn nhất xương cốt, vẫn như cũ không cách nào chịu được Diễm Thiên Đế đỉnh quất. Hắn nhẹ nhàng giật giật ngón tay, hắn dưới chiến xa mới áo giáp màu đen nhân sĩ, tại chỗ phất tay áo, liền có một đạo tử lôi roi, tốc độ như tia chớp bổ vào Lý Tộc Mẫu trên thân. Xoẹt. Máu tươi bắn tung tóe, kêu rên vang lên, toàn bộ xe ngựa đều trong nháy mắt nứt ra, Lý Tộc Mẫu một kích đều không thể thừa nhận, thân thể lung la lung lay ngã trên mặt đất. Mẹ. Lý Mộng Y xông ra tàn phá xe ngựa, bóng ma tử vong hiện lên đỉnh đầu, nàng nhìn thấy cái kia máu me vết thương. Phàm nhân chi khu, dám cùng thần minh sánh vai. Chê cười. Tần Hầu Vương xoay người qua. Coi như roi thứ hai sắp rơi xuống lúc, Lý Mộng Y đột nhiên ngẩng đầu, hắn ở mức phiếm hồng hai mắt, trong lúc lơ đãng đông nhiên có kim sắc chi huyết lướt qua. Bên cạnh người vô pháp trông thấy, nhưng Tần Hầu Vương tại quay người sau khi, ánh mắt xéo qua vừa vặn bắt được. Hắn nhíu mày, tại chỗ ngăn lại thủ hạ người quất. Còn chưa lên tiếng, Lý Mộng Y lời nói cũng đã truyền đến, ta đi với các ngươi. Lý Tộc Mẫu khuôn mặt thống khổ, muốn kéo ở lại phát hiện tự thân sớm đã tại tử lôi roi vọt, không cách nào động đậy mảy may. Tần Hầu Vương thần sắc có chút hòa hoãn, khẽ gật đầu một cái. Giác ngộ không tệ. Thiết Kỵ đứng sừng sững, đại quân tại chỗ, chiến xa như yêu long giống như dữ tợn, trong đêm đen này, Lý Mộng Ý nhìn không thấy nửa điểm ánh dạng đông. Nàng bắt đầu hướng về Tần Hầu Vương đi đến, nhưng còn chưa đi hai bộ, trên trời cao, chợt có sấm sét nổ tung. Oeng. Ánh sáng chói mắt chạch phút chốc chói mắt toàn bộ thế giới, giống như là một chương vô tình đại thủ, một bàn tay đem tàn khốc màn đêm cho kéo lưa thừa nát. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, giữa tầm mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu trắng như tuyết lộc, một tòa cổ xưa cố kiệu, một vị mặt không thay đổi nam tử. Lý Mộng Y giật mình ngay tại chỗ, hình ảnh như vậy nàng giống như ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên nàng dùng mình một cái, đây chẳng phải là chính mình thường thường ở trong mơ gặp phải người thần bí sao? Không cách nào thấy rõ khuôn mặt, lại dạy cho nàng thư pháp, cầm nghệ, y thuật. Người thần bí, một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 307, nàng này nhà ta lão gia muốn. Trong ngộng hết thảy đều là vô cùng chân thực. Bằng không mà nói, bằng vào Lý Mộng Y năm gần 17 tuổi kinh lịch, lại làm sao có thể tập được nhiều như vậy năng lực. Bí mật này, Lý Mộng Y cũng chưa từng nói với bất luận kẻ nào. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ở cái này sắp quyết định nàng vận mệnh ban đêm, trong mộng người, xuất hiện ở hiện thực bên trong. Nàng giật mình tại nguyên chỗ, não hải đã mất đi ngắn ngủi suy nghĩ. Mà đêm tối bị xé mở, thần thú bạch trạch hai cái góc cạnh chỗ tản ra quang mang, trở thành toàn bộ thiên địa duy nhất nhan sắc. Thần Long Tiệu ở trên cao nhìn xuống, đế binh cờ đen mặt không biểu tình. Phía dưới vị trí Tần Hầu Vương nhíu chặt lông mày, bên cạnh quan lại đã hét vang chất vấn, phía trên Tiệu Vũ nội là người thế nào, trông thấy Tần Hầu Vương còn không mau xuống tới khấu kiến. Thanh âm truyền vang, không người đáp lại. Linh khí thăm thẳm, gió nhẹ nổi lên bốn phía, làm đến tình cảnh này lượn lờ phía trên khó có thể miêu tả cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là như thế hình ảnh, liền đã để Tần Hầu Vương tâm thần đột nhiên có chút bồn chồn. Hắn không cách nào xác định, cái kia trên không trong tiệu người đang ngồi, là phương nào tồn tại, bởi vì hắn không phát hiện được nửa điểm khí tức. Đừng nói lai lịch của đối phương, đó là ngay cả cảnh giới thực lực đều trống rỗng. Nhưng nơi này chính là Diễm Thiên Hoàng Thổ, tuy là biên cảnh phạm vi, cũng vẫn như cũ không phải bên cạnh hắn thế lực có thể nhúng chạm. Không cần phải để ý đến bọn họ, có lẽ chỉ là đi ngang qua. Tần Hầu Vương meo cặp mắt lại, nhàn nhạt lên tiếng. Bên cạnh thái giám lúc này tuân lệnh, phất ống tay áo một cái lúc, liền có ba vị áo giáp màu đen nhân sĩ đằng không mà lên, chuẩn bị đem Lý Mộng Ý trực tiếp mang đi. Nhưng tại giây phút này, trước mặt đột nhiên có gió nhẹ quét, ánh mắt nhoáng một cái, xuất hiện một vị nữ tử. Dạ Vi khoẹt miệng hiện ra ý cười, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, liền gọi ba tên áo giáp màu đen nhân sĩ lồng ngực vỡ vụn, đối diện phun máu bay ngược, thần sắc kinh hãi. Không có ý tứ, người này lao ra nhà ta muốn. Dạ Vi đứng chắc tay, đứng tại Lý Mộng Ý trước người, nhàn nhạt một cười, người vô hại và vật vô hại giống như. Chỉ thấy máu tươi huy sái tại đại địa phía trên, một hàng kia đen nghịt Diễm Thiên Thiết Kỵ, như căng cứng cung huyễn, nháy mắt phóng ra một bước, ken một tiếng rút ra trường kiếm. Tần Hầu Vương sắc mặt rất nhanh lạnh xuống, dự tính xấu nhất hiện tại đã trình diễn. Vô luận phương này nhân sĩ là lai lịch gì, hiện tại rất hiển nhiên là muốn cướp người. Diễm Thiên Hoàng Thổ phía trên, tôi có người ngoài lỗ mãng, nàng này càng là Diễm Thiên chỉ mặt gọi tên muốn dẫn đi người, các ngươi có thể muốn thật tốt cân nhắc rõ ràng, cái này hậu quả, làm sao có thể gánh chịu. Tần Hầu Vương thanh lãnh lên tiếng, vẫn chưa có bất kỳ lùi bước. Lão gia nhà ta cũng không có ý cùng Diễm Thiên Đế đỉnh đối nghịch, dù sao lần đầu tới đến Trung Châu, cũng không muốn gây thù hằn. Có thể vẫn là câu nói kia, người này lao ra nhà ta muốn. Dạ Vi nhún vai, nói thật tại Vĩnh Dạ Đế đỉnh đỉnh phong thời kỳ, Dạ Vi thân là nữ đế, liền không có đem mặt khác khu vực đế vương để vào mắt. Giờ phút này thân vì thiên cơ thị nữ, càng là như vậy. Nhưng một số thời khắc, ngươi cũng không thể đi đến một chỗ, gặp phải một vấn đề, liền muốn đưa tay đại khai sát giới a. Thiên cơ, vẫn là thiếu chút huyết tinh cho thỏa đáng. Lại không nghĩ, một số thời khắc đối phương cũng không lĩnh tỉnh, ngược lại còn muốn cắn ngươi một miệng, đây chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không thấy dao phay không hô ra. Lời nói rơi xuống lúc, như vậy biến hóa gây ra, đã để đông đảo Lý thị gia đình lộn xộn ngay tại chỗ. Bọn họ cũng không biết trận này ở giữa tình thế, đột nhiên xuất hiện thần bí tồn tại, lại cùng Diễm Thiên Đế đỉnh hầu vương khiêu chiến. Từ miệng gió đến xem, ẩn ẩn cũng không phải là Trung Châu người. Mà ngã xuống đất không dậy nổi Lý Tổng Mẫu, càng là chết trừng mắt châu, không buông tha chàng phía trên bất kỳ một cái nào hình ảnh. Làm càn. Tần Hầu Vương bên cạnh thái giám lại lần nữa quát chói tai lên tiếng, ngưng tụ ra một nói thần thông thuật pháp, trực tiếp đánh phía Dạ Vi. Dạ Vi cười híp mắt đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, chỉ thấy được thuật pháp trực tiếp tại trước mặt sổ đổ. Người ta ở giữa cũng không tại một cái cấp bậc phương diện phía trên, khẳng định muốn động thủ sao? Dạ Vi cười nói. Như thế hình ảnh, chấn nhiếp rồi vị kia thái giám. Mà Tần Hầu Vương khuôn mặt tâm lãnh, tựa hồ là không tin sẽ có người tại Diễm Thiên Hoàng thổ trong lãnh địa tùy ý lô mãng. Tại chỗ đưa tay phất ống tay áo một cái, quát nói, cho bản vương đem người đó tới. Không cần nhiều lời, cùng Diễm Thiên Đế đỉnh đối nghịch tồn tại, Trung Châu không có bao nhiêu cái, hắn càng là không cho rằng cái này nho nhỏ Lý thị gia tộc sẽ kết bạn đại nhân vật gì. Ra lệnh một tiếng, Thiết Kỵ lao nhanh xông vào, càng có nhiều vị rõ ràng siêu cương cường giả nổi lên chân nguyên ba động, dẫn phát không gian chấn động. Dạ Vi lắc đầu, đang chuẩn bị động thủ lúc, chợt có lôi đỉnh chi quang bắn tung tóe. Thị nữ đại nhân không cần cùng bọn hắn nhiều lời, toàn diện giết là được. Yêu Kỳ đột nhiên hiện thân, tựa hồ là đã nhìn không được như vậy nói nhảm ngôn ngữ. Tại lực lượng kinh khủng bay lên trong tích tắc, hắn không cách nào tưởng tượng uy áp, liền đã như phong ba sóng dữ giống như buông xuống tại toàn bộ thế giới. Mấy ngàn thiết kỵ kêu to lao nhanh, vẫn như cũ duy trì xông vào bộ dáng, lại phút chốc hóa thành báo cát, tính cả nhục thể thần hồn phiêu tán ở phía sau mới. Tần Hầu Vương không có cái gì trông thấy, hắn đáng sợ uy áp liền vỡ vụn quanh thân chiến xa, cùng chuyên thuộc về đế đỉnh phong hào lãnh địa hộ thân ngọc giản, bột một tiếng nát nháo nhẹn. Hắn âm lãnh khuôn mặt hóa thành đầy trời hoảng sợ kéo lên tâm thần, vẹn vẹn chỉ là nửa hơi công phu, như là hãm sâu địa ngục thâm nguyên. Bóng ma tử vong điên cuồng hiện lên, trước mặt máu thịt bé bét. Hầu Vương đi mau. Vâng. Sóng dữ phía dưới, bị tươi sống bức ra một bóng người, hắn làm Tần Hầu Vương cận vệ, chính là Đại Thánh Hậu Kỳ đỉnh phong cường giả. Đây cũng là đế đỉnh Hầu Vương phong hào cấp bậc nhân vật, chỗ phân phối lớn nhất hộ vệ cao cấp chiến lực. Cũng không phải là đế đỉnh keo kiệt, mà chính là Hầu Vương cấp bậc này, chỉ đủ xứng nắm giữ một tên đại thánh hộ vệ, còn lại hết thể nhân thủ đều cần Hầu Vương lãnh địa tự mình bồi dưỡng. Giờ phút này tại Yêu Kỳ đáng sợ uy áp bên trong, đại thánh căn cơ vỡ vụn, trong lòng bàn tay thần thông oanh diệt, khuôn mặt đồng dạng là răng đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Chưa từng nghĩ tới, cái này chưa từng thấy qua thần bí cố kiệu, hắn dưới tay sẽ đáng sợ như thế người. Tần Hầu Vương thất thần tại nguyên chỗ, cho đến đại thánh hộ vệ kêu thảm một tiếng, nửa cái thân thể bị vỡ nát, máu tươi huy sái lại bốc hơi thời điểm, hắn mới bỗng nhiên rít gào lên thanh âm. Điên cuồng hướng phía sau chạy trốn mà đi, nhưng thì đã trễ. Yêu Kỳ thu tay lại, trước mặt thấy chỗ, lại không cái gì đứng đấy tồn tại. Nhìn chung Dạ Vi phía sau, cái kia một đám Lý thị võ giả gia đình, như khảm nạm tảng đá giống như, cứng ngắc tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào. Phất tay áo ở giữa, Tần Hầu Vương phi hôi yên diệt. Đây là cái gì thực lực? Trong sân hóa thành tĩnh mịch, ngã xuống đất không dậy nổi Lý tộc mẫu hai mục đích đăm đăm, đồng dạng có khó có thể dùng hình dung hoảng sợ kéo lên trong lòng. Phương này người thần bí sĩ, không chỉ có dám cùng Diễm Thiên Đế đỉnh chuyện trò vui vẻ, còn cầm giữ có không gì sánh nổi thực lực đáng sợ. Mà vấn đề mấu chốt là, Tần Hầu Vương làm Diễm Thiên Đế đỉnh phong hào cha truyền con nối người, nói giết liền giết. Vị kia ngồi tại trong tiệu lão gia, đến cùng là thần thánh phương nào? Lại vì sao muốn cứu kỳ nữ Lý Mộng Y Liễu? Dạ Vi nhìn qua hóa thành cho bụi Tần Hầu Vương bọn người, không khỏi che chán quay người, đối ngốc trệ tại chỗ Lý Mộng Y nói ra: "Xin lỗi, hù đến ngươi, đây là nhà ta lão gia vừa thu không lâu tiểu yêu tinh, sát tâm quá nặng còn chưa giáo hóa, ngươi không sao chứ?" Lý Mộng Y chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn như thế, phất tay liền đem mấy ngàn người theo trên thế giới xóa đi, thậm chí liền cặn bã cũng không dư thừa. "Ta không sao, đa tạ cô nương cứu giúp." Lý Mộng Y rõ ràng chưa tỉnh hồn. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 308, ngắm hoa trong màn sương, ngắm trăng trong nước. Không cần cảm ơn ta, dù sao ta cũng là phụ mệnh hành sự. Dạ Vi vừa cười vừa nói, lập tức quay người nhìn về phía trên bầu trời hư không, thần long tiệu vị trí. Lý Mộng Y trước bắt đầu, thì theo Dạ Vi trong miệng, biết được nàng lao ra tồn tại, giờ phút này không ngoài sở liệu, liền tại cái kia thần bí cố tiệu bên trong. Tiểu nữ cả gan xin hỏi, nhà ngươi lão gia là ai, chúng ta quen biết sao? Lý Mộng Y lấy dũng khí hỏi. Đây đối với nàng mà nói, phi thường trọng yếu, một màn kia màn trong ngộng chẳng cảnh, tựa như là thật phát sinh qua một dạng. Lão gia nhà ta thân phận không tiện nói chuyện nhiều, lần này theo phương Nam đi vào Trung Châu, cũng đích thật là có kiện chuyện trọng yếu, cần phải hoàn thành. Mời đi, lão gia nhà ta ở phía trên chờ ngươi, đến mức mẹ của ngươi, ta sẽ thích đáng sắp xếp cẩn thận. Dạ Vi nói, liền phất tay áo mà lên, hóa thành một cô ba động bao phủ tại Lý tộc mâu trên thân. Lập tức liền tại Lý Mộng Y trong mắt, cái kia tử lôi roi tạo thành vết thương nháy mắt khép lại, thậm chí ngay cả tự thân tao ngộ oanh kích cũng bị màu ngà sữa ánh sáng bao trùm, rất nhanh ào ào khỏi hẳn. Lý Mộng Y có chút co quắp, không dám phóng ra cước bộ, lại lần nữa lên tiếng cẩn thận hỏi thăm, nhìn tiền bối tu vi không tầm thường, cần phải thân phận không cạn a. Dạ Vi gặp tôi, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Nàng rất rõ ràng Lý Mộng Y liên tục hỏi thăm ý tứ, đây là tại nói bóng nói gió trưởng giáo lai lịch. Đương nhiên, nhân chi thường tình, tại đối mặt cực kỳ không biết sự vật trước mặt, tăng thêm giải mới có thể thành lập cảm giác an toàn. Người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là lao ra thị nữ bên người thôi, đến mức vị này sát tâm cực nặng tiểu yêu tinh, ngươi có thể coi như là lao ra bên người sủng vật. Nói xong, Lý Mộng Y bên trong lòng không khỏi sinh ra rung chuyển. Còn bên cạnh Lý Tộc Mẫu càng là mở to hai mắt nhìn, cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Vị nữ tử này tướng mạo không tầm thường, có thể xưng nhân gian vưu vật, thực lực ngập trời không nói, phong phạm mười phần ẩn ẩn có loại trí cao thượng vị giả khí độ. Có thể hết lần này tới lần khác, chỉ là một vị thị nữ, khiến người ta khó có thể tưởng tượng, cố kiệu bên trong tồn tại, Dạ Vi nhà lao ra, sẽ là thần thánh phương nào. Mau đi đi, đừng để người ta sốt ruột chờ. Lý Tộc Mẫu càng thêm co quắp, thậm chí hoảng loạn. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Dạ Vi bọn người không có ác ý, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, huống hồ cái này chờ cấp bậc nhân vật, cũng không có đạo lý đối với các nàng đùa bỡn tâm tư. Lý Mộng Y chủ trừ một lát, chỉ thấy được Dạ Vi đã phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem nàng cuốn về phía thần long tiệu. Đế binh cờ đen không nhúc nhích, màn che bỗng nhiên đóng mở. Ngồi. Lời ít mà ý nhiều, thần long tiệu bên trong truyền ra bình tĩnh một câu, giống như có loại thần lực thét lên Lý Mộng Y tâm thần, trong nháy mắt vô cùng yên tĩnh lại. Nàng nắm ống tay háo của mình, một bước bước vào trong đó. Ảm đạm trong tầm mắt, vẫn như cũ không cách nào thấy rõ diện mạo, nàng cúi đầu yếu ớt lên tiếng, "Tiểu nữ Lý Mộng Y, bái kiến tiền bối." Linh Viễn nhìn lấy nữ tử trước mắt, bỗng nhiên trầm mặc. Quan tượng thần thuật sớm đã thi triển, nhưng quỷ dị chính là, tại Lý Mộng Ý trên thân, vậy mà không có mảy may tin tức. Nhìn chung đã nhiều năm như vậy, Linh Viễn quan tượng thần thuật có thể nói là chưa từng sai sót, thậm chí có thể nhìn xuyên tất cả. Nhưng lần này, tại Lý Mộng Ý vị này phổ phổ thông thông trên người nữ tử, quan tượng thần thuật mất linh. Ngay sau đó, Linh Viễn lại lần nữa sử dụng nhân quả thần thuật, muốn biết rõ ràng chính mình cùng Lý Mộng Ý ở giữa, đến tột cùng có như thế nào quan hệ. Nhưng ở ngắn ngủi mấy hơi sau đó, Linh Viễn đầu ngón tay lượn lờ ba động, lại lần nữa tiêu tán. Vẫn như cũ không có kết quả. Giống như ngày thường, Linh Viễn chỉ có thể tìm tới nàng, biết được tục danh của nàng, lại không cách nào biết rõ ràng nhân quả quan hệ. Chẳng lẽ là thiếu một cái phân đoạn? Linh Viễn chậm rãi nheo cặp mắt lại, thần thuật mất linh cũng không trở ngại ý nghĩ của hắn. Thời gian ngắn ngủi sau đó, đầu ngón tay hắn đột nhiên run lên. Hắn ẩn ẩn có một cái to gan suy đoán, khả năng này cũng không phải là hai đại thần thuật không có tác dụng, mà chính là thi triển đối tượng không tồn tại. Một cái cũng không tồn tại ở lục giới bên trong đồ vật, quan tượng thuật đương nhiên không cách nào bằng không tạo vật, miêu tả khởi nguyên lai lịch. Vân vân. Có thể hỏi đề lại tới, Lý Mộng Y sống sờ sờ ngồi ở trước mắt, sinh cơ bừng bừng, đâu có không tồn tại nghịch lý. Thật lâu sau đó, Linh Viễn cũng không nói một câu, toàn bộ thần long tiệu bên trong bầu không khí biến đến vô cùng áp lực cùng tĩnh mịch. Lý Mộng Y thậm chí ngay cả hô hấp đều cực kỳ cẩn thận. Chẳng lẽ nói, chỉ có làm Lý Mộng Y trở thành thái thúc Mộng Y thời điểm, hết thể nhân quả mới có thể hiện lên. Linh Viễn lại lần nữa nghĩ đến loại thứ hai khả năng, ngắm hoa trong màn sương, ngắm trăng trong nước. Lúc trước truy tìm tung tích thời điểm, hiển lộ tên chính là thái thúc Mộng Y, mà cũng không phải là Lý Mộng Y. Cứ việc cái này xác thực chính là một người, nhưng bên trong giấu kín lấy quan hệ, có lẽ cũng là Ninh Viễn cần muốn mở ra nhân quả. Mà phần này nhân quả, còn cùng mình có quan hệ. Mạch suy nghĩ trải vớt đến nước này, Ninh Viễn rốt cục có phương hướng. Hắn đưa tay, rót một chén trà xanh, trước mặt Lý Mộng Y đại khí không dám thở, cực kỳ khẩn trương. Ngươi có 3 lần quyền đặt câu hỏi, cũng có 1 lần thỉnh cầu cơ hội, nói một chút đi. Ninh Viễn lên tiếng, tuy nhiên lộ ra không đầu không não, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Đã tìm không thấy nhân quả, cái kia không ngại theo Lý Mộng Ý trên thân khai triển. Cái gì thỉnh cầu đều có thể sao? Lý Mộng Ý ngây ngẩn cả người nửa ngày, sau đó kịp phản ứng, mới ngơ ngẩn ngẩn hỏi. Linh Viễn nâng trà động tác dừng một chút, lập tức gừ một tiếng. Gặp tôi, Lý Mộng Ý hô hấp đột nhiên tăng tốc, nàng bị bất thình lình phúc lợi, đập có chút đầu óc choáng váng. Ta muốn biết, tiền bối vì sao phải cứu ta, lại vì sao tới gặp ta? Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, Lý Mộng Ý hôm nay bên trong trải qua sự vật, đã có thể xưng kỳ ngộ. Đây cũng là ngươi vấn đề thứ nhất. Linh Viễn ngẩng đầu. Không không không. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lý Mộng Y liền vội vàng lắc đầu khoát tay. Cho ngươi đầy đủ thời gian, suy nghĩ thật kỹ chính mình cần gì, nhưng cơ hội chỉ có một lần, vô luận là cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Linh Viễn khẽ nhấp một miếng trà xanh, Lý Mộng Y chần chờ ở giữa, không khỏi nhìn về phía thần long kiệu bên ngoài, mẹ của mình. Hôm nay bên trong kỳ ngộ, buông xuống tại trên người mình, luôn có một loại mộng huyễn cảm giác. Nhưng cải biến vận mệnh thời khắc, có lẽ ngay tại lúc này, vô luận tin hay không, chỉ có đem nắm ở trong tay, mới có thể không hối hận. Trong kiệu tĩnh mịch, thà xa không nói gì, Lý Mộng Y cúi đầu. Đột nhiên, có trôi thiên cơ lệnh tại Linh Viễn trong cửa tay áo phát nhiệt, phía trên chuyển đến mấy đạo tin tức. Thần thức quét nhẹ, Linh Viễn ào ào duyệt mục đích. Ngay sau đó, lông mày thoáng nhăn lại, hắn phân công Diêu Thanh bọn người canh giữ ở Lý thị lãnh địa bên trong, quả thật chờ đến mặt khác một nhóm người. Khéo léo chính là, phương này nhân sĩ cũng đang tìm kiếm một cái tên là Lý Mộng Y người. Tại thu tuyển tử sắp cách không sử dụng thần thuật, theo cái này mới nhân sĩ trong miệng thu hoạch tin tức lúc, lại quỷ dị hồn phi phách tán. Trung Châu như thế thú vị à, xem ra cái này sau lưng còn dính líu không biết đại nhân vật, đại bối cảnh. Linh Viễn hai mắt chớp động, bình tĩnh phẩm một miệng trà xanh. Như thế nào, ngươi nghĩ rõ chưa? Hắn nhìn về phía Lý Mộng Y, chờ đợi lấy trả lời chắc chắn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 309, Quan Thiên Đại Điện. Sống ở thế 17 năm Lý Mộng Y Liễu, tại hôm nay cái này đêm khuya tối thui, minh bạch sinh tồn thứ trọng yếu nhất, đến tột cùng là cái gì? Nam đấm, thực lực, thân phận, địa vị, quyền nói chuyện. Nếu như Lý Thị cũng không phải là một cái tiểu tộc, mà chính là đủ để cho Diễm Thiên Đế đỉnh, đều cực kỳ kiêng kỵ Trung Châu thần tộc. Như vậy liền sẽ không xuất hiện lúc này cục diện này, cũng sẽ không tao ngộ cái gọi là vào cung sự tình. Lý Mộng Y tâm lý rất rõ ràng, nhưng tại chính thức đối mặt Ninh Viễn lời nói lúc, nàng lại mở mịt không biết làm sao. Bởi vì bố cục hạn chế, tựa như một cái hết ngồi đáy giếng, dù là thượng thương cho nó một cái chưa từng có cơ hội, nguyện vọng của nó cũng chỉ sẽ cực hạn tại đáy giếng bên trong. Dù sao tại nó trong nhận thức biết, trời chỉ có miệng giếng lớn, chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài, cho dù kỳ ngộ bày ở trước mặt, cũng thùng rông kêu to đồng dạng, không có chút ý nghĩa nào. Lý Mộng Y hít vào một hơi thật sâu, nàng căn bản không dám ngông cuồng quyết định. Có thể trước mang ta đi một chuyến Càn Nguyên Đạo Cung sao? Thời gian ngắn như vậy, ta vẫn là không có nghĩ kỹ. Lý Mộng Y túi đầu nói ra. Linh Viễn gặp tôi, không khỏi trầm mặc nửa ngày. Vị cô nương này cùng người bình thường sĩ khác biệt, lý trí của nàng siêu việt lập tức dục vọng, tại 17 tuổi tuổi tác phía trên, 10 phần khó gặp. Có thể. Linh Viễn hai mắt chớp động, khẽ gật đầu. Thần Long Tiệu lại lần nữa lên đường, rõ ràng lôi kéo Cố Tiệu, trực tiếp lao tới hướng Càn Nguyên Đạo Cung vị trí. Phía dưới Lý tộc mẫu gặp này tình cảnh này, có chút hốt hoảng, vội vàng hướng đêm khẽ hỏi, tiền bối, đây là? Dạ Vi đã một bước đặt lên, đi theo Thần Long Tiệu đằng sau. Con gái của ngươi muốn đi hướng Càn Nguyên Đạo Cung thấy chút việc đời, có lẽ tại nàng nhận biết phạm trù bên trong, đây là một phương núi rửa cường đại, đủ để cùng Diễm Thiên Đế đỉnh chống lại một hai. Lời nói rơi xuống, Lý tộc mẫu trong lòng giật mình, nhìn qua Thần Long Tiệu dần dần từng bước đi đến, muốn theo sau cuối cùng vẫn dừng bước. Càn Nguyên Đạo Cung tồn tại, là nàng chính miệng nói cho Lý Mộng Ý, cho nên tại Lý Mộng Ý trong nhận thức biết, đối với thế giới bên ngoài, khả năng này là một chỗ có thể tu luyện thành thánh địa phương. Làm cầm giữ có đủ thực lực về sau, mới có thể không sợ Diễm Thiên Đế đỉnh mang tới uy hiếp. Lý tộc mẫu cũng không rõ ràng, tòa kia trong tiệu ngồi đấy người nào, lại cùng Lý Mộng Ý đã nói những gì lời nói. Nhưng nàng tựa hồ có thể đoán được, Lý Mộng Ý sau này mệnh không lại phổ thông. Rất cảm giác kỳ dị, gia chỉ Dạ Vi đặc biệt cảm giác thân thiết, đôn đốc Lý tộc mẫu vẫn chưa theo sau, cũng không có quá nhiều hỏi ý kiến hỏi chút gì. Đêm tối cấp tốc trôi qua, Lý Mộng Y ngồi tại Thần Long Tiệu bên trong, đồng dạng không có nhiều lời. Tại Thần Long Tiệu cực hạn tốc độ xuống, tại sáng sớm ngày thứ hai thời gian, ánh sáng theo phía đông nôn trắng lúc, Ninh Viễn mấy cái người đi tới Càn Nguyên Đạo Cung xung quanh lĩnh vực. Đáng giá nhất lên là, nó thì ở vào Diễm Thiên Đế đỉnh biên cảnh bên ngoài, một chỗ hội tụ thánh tượng long mạch núi non trùng điệp bên trong. Giờ phút này tại Lý Mộng Y trong tầm mắt, Thần Long Tiệu bên ngoài thường khung có sương trắng lượn lờ, tầng mây gậy cuộn cuộn, rất có một phen tiên khí nói nhưng cảm giác. Tại trong khoảnh khắc dưới, dường như nhận biết mặt bị mở ra, đã từng nết ngồi đáy giếng, nhảy ra tính hạn chế. Nơi này cũng là Càn Nguyên Đạo Cung. Lý Mộng Y tự lẩm bẩm, cùng Lý Thị trông coi ba mẫu đất khác biệt, giữa cả thiên địa khuyết tán linh khí nồng nặc ba động. Cho dù là chưa từng tu luyện Lý Mộng Y, đang hô hấp bên trong cũng chuẩn bị được lợi. Còn chưa tới gần sân môn, bất quá nơi này xác thực đã thuộc về Càn Nguyên Đạo Cung lĩnh vực. Linh Viễn bình tĩnh lên tiếng. Đầu ngón tay hắn tiếp tục thi triển nhân quả thần thuật, vẫn tại thử nghiệm nhìn trộm Lý Mộng Y hết thảy tin tức. Chỉ là bởi vì không tồn tại khả năng, trước mắt cũng không tiến triển chút nào, dẫn đến Linh Viễn tại Lý Mộng Y trên thân, khó có thể thu hoạch được chuyện kế tiếp nghi phát triển. Thậm chí liền Lý Mộng Ý tới nơi này nguyên do, Ninh Viễn đều chỉ có thể phỏng đoán. Không ngừng tiến lên quá trình bên trong, Thần Long Tiệu nơi xa chợt có vân lan bạo phát, ngay sau đó đông nhiên quét ngang mà ra, xuất hiện một tòa vô cùng to lớn cổ đồng chiến thuyền. Cờ xí tung bay dưới, rất có cổ lão phong phạm, nó đồng dạng hướng về Càn Nguyên Đạo Cung sơn môn bước đi, đồng thời không có bất kỳ cái gì dừng lại. Mà theo tới gần, hình ảnh như vậy bắt đầu không ngừng xuất hiện. Có lẽ có 99 thất liệt dương thần câu lôi kéo xe ngựa, từ phía dưới phá vỡ tầng mây. Có lẽ có gánh vác lấy một hàng cổ bảo nam tử to lớn thần thú, gào thét ở giữa từ đỉnh đầu vượt qua. Thậm chí kẻ độc hành đều nhìn mãi quen mắt. Bọn họ trô đi hướng phương hướng đều là Càn Nguyên Đạo Cung sân môn. Lý Mộng Y hồng nghi, không khỏi hỏi, tiền bối, những thứ này thế ngoại cao nhân đều là tới bái phòng đạo cung sao? Linh Viễn nhẹ nhàng thổi một miệng trà xanh, vẫn chưa đáp lời. Chỉ thấy Thần Long Tiệu bên ngoài bỗng nhiên không gian đóng mở, từ trong đó đi ra một bóng người. Lý Tinh Nguyên chắp tay lên tiếng, lao ra, đúng lúc gặp Càn Nguyên Đạo Cung mấy ngày nay tổ chức Quan Thiên Đại Điện, phi thường náo nhiệt, rất nhiều gia tộc, thậm chí tông môn thế lực chờ một chút ào ào đến đây. Theo tất, cái này Quan Thiên Đại Điện là đạo cung bản lĩnh giữ nhà, có thể nhìn trộm ra thế hệ trẻ tuổi tiềm lực, tư chất, thậm chí là có phải có thiếu hụt, đều có thể xem đi ra. Trước mắt sơn môn chỗ hội tụ nhiều phe thế lực người, đại điện tổ chức hừng hực khí thế, trong đó không thiếu một số tiểu gia tộc con nối dõi, bị đạo cung nhìn trúng, thu làm ngoại môn đệ tử. Mặt khác, cái này Quan Thiên Đại Điện tương tự thích hợp với bảo khí, hắn Càn Nguyên Đạo chủ nắm giữ lấy một loại thần thông bí thuật, có thể nhìn ra bảo khí giá trị. Người đến chơi, đồng dạng có không ít luyện khí cổ tông, là tìm đến đạo chủ đánh giá bảo khí phẩm cấp. Nói tóm lại, đối với ngoại giới mà nói, Càn Nguyên Đạo Cung Quan Thiên Đại Điện là trăm năm thịnh hội, có lấy phi thường cao danh tiếng cùng hy vọng. Lý Tinh Nguyên giảng thuật rất là kỹ càng, nhìn như là cho Ninh Viễn báo cáo tình huống, nhưng trên thực tế đây đều là giải thích cho Lý Mộng Y nghe. Ninh Viễn sớm tại đêm qua liền đã hiểu rõ Càn Nguyên Đạo Cung hết thảy. Nó nhà có bao nhiêu người, sau lưng ẩn giấu cái gì nội tình, đỉnh núi động phủ bao nhiêu tòa, trấn sơn yêu thú bao nhiêu đầu, toàn diện không chỗ độn ẩn giấu. Chỉ là bởi vì Lý Mộng Y đặc thù tính, tha còn lâu mới có được biểu lộ thân phận dự định. Có đúng không? Xem ra hôm nay tới đúng lúc, vừa tốt có thể nhìn xem Trung Châu thanh niên tài tuấn. Ninh Viễn khẽ nói lên tiếng, nhìn về phía Lý Mộng Y. Đột nhiên, Lý Mộng Y hơi khẩn trương lên. Đối mặt loại này cảnh tượng hoành tráng, nàng hiển nhiên không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi mục đích tới nơi này là cái gì không? Ninh Viễn đột nhiên hỏi. Nếu như chỉ là đơn thuần thấy chút việc đời, như vậy thì không cần có dư thừa động tác. Nhưng nếu như Lý Mộng Y có cái khác tâm tư, cùng loại với thành vì đạo cung đệ tử, Ninh Viễn liền cần kém người hành động một phen. Giải khai nhân quả muốn theo nhân quả bản thân ra tay, Ninh Viễn sẽ theo Lý Mộng Y cái này đường nét, một đường tìm tòi đi xuống. Lời nói hỏi ra, Lý Mộng Y hai tay xoa xoa ống tay áo, muốn nói lại thôi. Còn không đợi đáp lời, chỉ thấy được thần long kiệu phía trước vị trí, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, vội vã hướng ra phía ngoài tiến đến. Phóng nhãn Diễm Thiên Đế đỉnh xung quanh, mỗi cái to to nhỏ nhỏ cổ tông, gia tộc thế lực, người nào không biết Quan Thiên Đại Điện quyền uy a. Cái này không Huyền Đạo Cung lại thừa dịp lúc này, cầm lấy cái gì thánh khí thiên bảng đập phá quán, việc này trọng đại, khả năng còn sẽ dính dấp đến tứ đại cổ đỉnh thánh khí chủ nhân, cần lập tức trở về báo tông môn. Mạn cơ trí, tình huống căng thẳng, gay cấn, bố cục rõ ràng. Chương 310, chư vị có thể từng nghe nói, Nam vực thiên cơ các. Bóng người thức tha, rất nhanh biến mất tại vân vụ bên trong. Quan tại bọn hắn trong miệng nói thánh khí thiên bảng, cùng không Huyền Đạo Cung công việc, tự nhiên đã rơi vào Ninh Viễn đám người trong hai. Lý Mộng Y giật mình một lát, nàng đối với những thứ này dành từ mười phần lạ lẫm. Bất quá chỉ cần là người bình thường, liền có thể nhìn ra lúc này cái này Quan Thiên Đại Điện đã phát sinh một chút không thể đoán được biến cố. Qua xem một chút đi. Ninh Viễn lại lần nữa lên tiếng. Thần Long Tiệu một lần nữa lên đường, càng thêm tới gần Càn Nguyên Đạo Cung sân môn. Tại giờ này khắc này, hai tòa kình thiên độ cao to lớn ngọn núi trung ương đang có một mảnh rộng lớn đất trống, từ màu ngọc bạch bậc thang chế tạo, lộ ra cực kỳ bất phàm. Bảng hiệu đứng ở sơn môn bên trên là gắn lấy Càn Nguyên hai chữ. Hiện nay tại trên quảng trường hội tụ đại lượng bát hoang nhân sĩ, đều là Diễm Thiên Đế đỉnh phụ cận xung quanh, mỗi cái to to nhỏ nhỏ tông môn thế lực cùng gia tộc, vân vân. Trong sân tình thế rất là bạo động, theo một chi trường hợp đặc biệt đội ngũ đến, Quan Thiên Đại Điện bị trước nay chưa có trùng kích. Bọn họ đứng tại trong sân rộng, người khoác trường bào màu tím, sau lưng có đồ án là gắn, rõ ràng có thể thấy được không Huyền hai chữ. Trong đó người cầm đầu chính là một vị lão giả tóc trắng, cử chỉ ở giữa đều có cao nhân phong phạm. Theo người khác đối ánh mắt của hắn có thể thấy được, thanh danh của hắn hiển nhiên thật lớn. Trung quanh nói nhỏ âm thanh, đồng dạng hỗn loạn. Thánh khí thiên bảng theo trăm năm trước đột nhiên chạy vào Trung Châu, không biết là phương nào nhân sĩ chế tạo, chúng ta sớm đã có chỗ nghe nói, nhưng bởi vì thứ tự quá hoang đường, ai cũng không có coi ra gì. Vạn vạn không nghĩ đến, tại hôm nay Càn Nguyên Đạo Cung Quan Thiên Đại Điện phía trên, cái này không Huyền Đạo Cung thế mà phân công thang thuận tổ đến đây, muốn phá vỡ Càn Nguyên Đạo chủ thánh khí bình xét cấp bậc năng lực. Lời ấy sai rồi. Kia thiên bảng lưu truyền tốc độ, có chút nghe rợn cả người, vẹn vẹn trăm năm, thì liền Diễm Thiên Đế đỉnh đại nhân vật, cũng trong bóng tối đã điều tra một phen. Loại vật này, không nói ra thật giả, bất quá theo tất, thiên bảng là theo Tiêu Sơn chuyển tới, khả năng thật có mờ ám. Hại, chúng ta cũng liền tham gia náo nhiệt thôi, làm gì tích cực. Thanh âm đàm thoại nối liền không dứt, mọi người ở đây đối với thánh khí thiên bảng, đều là hơi có nghe nói. Dù sao tại trăm năm bên trong, nó truyền bá phạm vi vô cùng rộng khắp. Chỉ là cho đến tận này, ngoại trừ chứ danh tứ đại cổ đỉnh thánh khí bên ngoài, người nào cũng chưa từng thấy qua. Tiêu thiên bảng phía trên còn lại 8 tôn thanh khí. Rất nhanh, tại bạo động bên trong, quảng trường phía sau thông thiên hành lang phía trên hiện ra một đoàn người. Bọn họ người khoác Càn Nguyên Đạo Cung chuyên trúc trường bào, đều là trưởng lão cấp bậc. Người cầm đầu trông thấy không Huyền Đạo Cung thang thuật tổ, khuôn mặt đầy nếp nhăn lúc này lộ ra nụ cười. Chỉ là nụ cười này, xem ra mười phần hư giả. Canh đạo tử đến Quan Thiên Đại Điện, quả thật Càn Nguyên một chuyện may lớn, nhưng đạo chủ hôm qua bình xét cấp bậc thanh khí mấy ngàn còn lại, hôm nay có chút mệt nhọc, tha thứ không chào đón. Hắn thoáng chắp tay, lấy đó lên nghi. Chỉ là lời nói rơi xuống. Thang thuận tổ lại là cười lạnh một tiếng. Đạo tử cái thân phận này chính là mỗi cái đạo cung kế vị người thừa kế, theo thanh niên thời kỳ thu hoạch thân phận lúc cho tới nay đi qua mấy vạn năm vẫn không có kế vị đạo chủ. Bất quá bây giờ thì khác, không Huyền đạo chủ rốt cục tới gần phái vị, chỉ cần hắn đem Càn Nguyên Đạo Cung nội tình trọng thương một phen, đánh bại đối thủ này, tùy ý liền có thể kế vị. Lần này đến đây, tự nhiên chuẩn bị sung túc. Xem ra Càn Nguyên đạo chủ cũng đã già, chỉ là mấy ngàn còn lại đồ bỏ đi thanh khí, có thể mệt nhọc đến không cách nào gặp khách, không ngại lập tức thoái vị đi. Thang thuận tổ phất tay háo lên tiếng. Lời nói phong mang tất lộ. Càn Nguyên Đạo Cung các vị trưởng lão sau khi nghe xong, sắc mặt biến biến. Hắn đại trưởng lão nụ cười cũng không còn sót lại chút gì, ánh mắt thanh lãnh. Thang thuận tổ lại là lên tiếng lần nữa, còn nhớ đến, 2000 năm trước, Càn Nguyên đạo chủ đã từng cho Vu Sơn tiểu tộc giám định qua chấn tộc bảo khí, lúc ấy đánh giá cấp bậc vì ngũ phẩm thánh khí. Đều nói Càn Nguyên đạo chủ thần thông quảng đại, chưa bao giờ có khi thất thủ, tại toàn bộ Diễm Thiên Đế đỉnh phạm vi, đều có cực cao hy vọng. Nhưng, cái này đều đặt nền móng tại thánh khí thiên bảng chưa từng xuất thế trước đó, lúc này thiên bảng lưu truyền tiến Trung Châu. năm đó Vu Sơn tiểu tộc ngũ phẩm thánh khí, lại là cùng Càn Nguyên đạo chủ giám định có chỗ ra để lọt. Bản đạo tử mười phần hoang mang, đến cùng là thánh khí thiên bảng tại lừa gạt chúng sinh, còn là các ngươi Càn Nguyên đạo chủ căn bản không có đủ giám định tư cách. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đông đảo Càn Nguyên trưởng lão càng là siết chặt nắm đấm, biến sắc lại biến. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu tình chỗ trống, cái này hư không huyền đạo tử thang thuận tổ vừa mở miệng, cũng là trực diện đánh kích toàn bộ Càn Nguyên đạo cung quyền uy. Nếu như nói hắn không có chuẩn bị, đoạn không có khả năng ngông cuồng như thế. Càn Nguyên đại trưởng lão hít thở sâu một hơi, lạnh giọng trả lời, nói xấu là cần phải trả giá thật lớn, năm đó Vu Sơn tiểu tộc chuyển thừa thanh khí, hoàn toàn chính xác chỉ có ngũ phẩm cấp bậc. Nó thậm chí ngay cả khí linh đều không có, như thế nào không may xuất hiện. Thang thuận tổ gặp tôi, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Đến cùng là không có sinh ra khí linh, vẫn là Càn Nguyên đạo chủ nhìn không thấy, kết luận vì thời gian còn sớm đi. Một lời rơi, Càn Nguyên đại trưởng lão càng có nộ khí bốc lên. Ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Cái kia Vu Sơn tiểu tộc truyền thừa thánh khí, lại cùng tiên bảng có liên can gì? Thang thuận tổ lắc đầu, trực tiếp phất ống tay háo một cái, tại toàn bộ quảng trường trên không, hiện ra một chuỗi văn tự, bất ngờ chính là thánh khí tiên bảng 12 vị thánh khí. Chư vị khả năng sớm đã quên, năm đó Vu Sơn tiểu tộc truyền thừa thánh khí tục danh, dù sao chỉ là bị Càn Nguyên đạo chủ đánh giá vì ngũ phẩm, tự nhiên không người để ý cùng chú ý. Nhưng bản đạo từ hôm nay chiếu cáo thiên hạ, cái này Vu Sơn truyền thừa thánh khí, chính là cái này thiên bảng hạng 12 hỏa tú bút. Ngôn từ sắc bén, lời nói cuồn cuộn, như gió đột ngột giống như bao phủ toàn bộ quảng trường, lọt vào trong tai của mọi người. Vu Sơn tiểu tộc thuộc về Diễm Thiên Đế đỉnh xung quanh, một cái nho nhỏ mà không có ý nghĩa bộ lạc, có rất ít người đem chú ý lực thả trên người bọn hắn. Mà 2000 năm trước Quan Tiên đại điện, Càn Nguyên đạo chủ tổng cộng giám định mấy vạn tôn thánh khí, ai có thể nhớ đến một cái bình xét cấp bậc ngũ phẩm thánh khí. Nó tên gọi là gì, căn bản không có người để ý. Sớm đã bao phủ tại quần quận trong hồng trần, tại Trung Châu khu vực có thể xưng vô số kể thánh khí trong hàng ngũ, biến thành phàm tục. Càn Nguyên đại trưởng lão mắt thấy trong sân bầu không khí phát sinh cực lớn dao động, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, chỉ thang thuận tổ cái mũi mắng: "Ngươi đánh rắm. Nhà ta đạo chủ chính là giám bảo quyền uy, tại mấy vạn năm năm tháng bên trong thụ trí cao hy vọng, há có thể dung ngươi đổ tội lung tung. Cái này cái gọi là thánh khí thiên bảng không biết vì sao mà đến, thuần túy là lẫn lộn chúng sinh hai mắt chướng nhãn pháp, quả thật lời nói vô căn cứ, không có chút nào bằng chứng. Hôm nay ngươi nếu không cho cái giải thích, Càn Nguyên trên dưới cùng ngươi không xong." Đại trưởng lão ngôn từ kích động, đã hận không thể đi lên động thủ, hôm nay thế nhưng là Quan Thiên đại điện, quảng trường hội tụ Diễm Thiên Đế đỉnh xung quanh bát hoang thế lực. Nếu là tùy ý thang thuận tổ hồ ngôn loạn ngữ, cho dù là giả, cũng sẽ tạo thành nhất định phụ diện ảnh hưởng. Thật sao? Thang thuận tổ khoe miệng lại lần nữa hơi hơi dương lên, hắn giống như có lẽ đã nô định, hôm nay Càn Nguyên đạo cùng quyền uy, chắc chắn như núi đổ. Phất tay háo quay người, mặt hướng quảng trường tất cả mọi người. Chư vị có thể từng nghe nói, Nam vực thiên cơ các. Màn cơ trí, tình huống căng thẳng, gay cấn, bố cục rõ ràng. Chương 311, mời đạo chủ xuống núi. Võ hoang thế giới bản đồ phức tạp, như lấy đại phương hướng kết luận, lấy Trung Châu làm trục tâm điểm, có thể coi là Trung Châu bên ngoài khu vực, vì đông nam tây bắc tứ đại địa vực. Mà Trung Châu khổng lồ, có rất ít người sẽ đi hướng còn lại khu vực. Dù sao chuyện của nhà mình đều có chút phức tạp, tại sao tinh lực dò xét võ hoang còn lại lĩnh vực? Cho nên đông nam tây bắc tứ đại địa vực tình huống, Trung Châu nhân sĩ cũng chưa có nghe nói, trên cơ bản tin tức là phong bế. Đối với bọn hắn mà nói, còn lại khu vực cũng so với vì thần bí. Giờ phút này thang thuận tổ lời nói rơi xuống, tại chỗ tất cả mọi người đều là một mặt mờ mịt, bởi vì bọn hắn đều chưa từng nghe qua Nam vực thiên cơ các danh hiệu. Xin hỏi canh đạo tử, cái này thiên cơ các cùng thánh khí thiên bảng có quan hệ gì? Bọn họ cũng là thuộc về đạo cung tầng thứ thế lực sao? Trong đám người, có cả gan người mở miệng hỏi. Mới lạ danh hiệu, luôn có thể sinh ra sức hấp dẫn, cái này là nhân loại tuyên cổ bất biến hiếu kỳ tâm lý. Làm thiên cơ các ba chữ này, theo thang thuận tổ trong miệng nói ra lúc, đã trong lúc vô hình, lượn lờ lên một tầng cảm giác thần bí. Đây là vô thượng trí cao thần môn, lai lịch của nó không thể nào truy tìm, nó sơn môn thành lập tại thương khung chi đỉnh, bí ẩn thế ngoại tiên cảnh, này nam vương lĩnh vực hạ người tu hành, đều là tín đồ của nó. Nói ra thật xấu hổ, bản đạo tử liền mắt thấy thiên cơ nhân sĩ tư cách đều không có. Thang thuận tổ đứng chắp tay, tràn đầy hướng tới, nhìn qua thương khung giữa không trung, tâm tình quyết tán, dẫn động toàn trường tất cả mọi người. Mà thánh khí thiên bảng chính là thiên cơ các thần bí trưởng giáo chế tạo, chúng sinh không người nhìn trộm hắn diện mạo, nhưng ý chí của hắn lại là ở khắp mọi nơi. Phương Nam lĩnh vực liên quan tới hắn truyền thuyết đã hóa thành thần thoại, bản đạo tử cũng là tại 10 năm trước đó vừa mới biết được thiên cơ tồn tại. Thang thuận tổ nói, lại lần nữa nhìn thoáng qua Càn Nguyên đại trưởng lão. Đi qua lời nói này, toàn bộ trong sân trái tim tất cả mọi người tự đều bị chăm chú nhấc lên. Bản đạo tử có thể gánh lấy toàn bộ Không Huyền đạo cung tương lai làm đảm bảo, hôm nay nói tuyệt không cái gì hư giả, cũng có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết, thánh khí thiên bảng thật sự rõ ràng, trên đó 12 vị thánh khí đều là thật sự tồn tại, đồng thời bài danh cũng không có sai sót. Nói đến đây, trên quảng trường thế lực khắp nơi người triệt để táo động. Mà liên tại Càn Nguyên đạo cung trên bầu trời hư không, thần long tiệu chiếm cứ bất động, chỗ có lời nói đều là rơi vào Ninh Viễn đám người trong tai. Mắt thấy thang thuận tổ khẩu thuật thiên cơ, Lý Mộng Y sớm đã há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đây rốt cuộc là một phương dạng gì thế ngoại tiên môn? Nàng vốn cho là Càn Nguyên đạo cung đã là Diễm Thiên Đế đỉnh dưới, tối cao tu luyện thánh địa. Nhưng nàng không nghĩ tới, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Cái này theo thang thuận tổ trong miệng nói Nam vực thiên cơ các, nay thần bí trình độ đã vượt qua trước kia. Linh Viễn trầm mặc nhìn qua, cuối cùng có chút buồn cười lắc đầu. Quả thật, Thiên Cơ Các tại đánh tan Tế Cốt Thánh Điện về sau 400 năm thời gian bên trong, phát triển tốc độ không bao giờ có, hy vọng chạy chuyển tới trí cao cấp bậc. Thang Thuận Tổ không biết từ chỗ nào, nghe nói Thiên Cơ Các tục danh, cũng là đoán trước bên trong. Nhưng thả xa không nghĩ tới, Thiên Cơ Các tại Thang Thuận Tổ trong mắt, đã thần thoại đến tình trạng như thế. Đồng nhiên, Lý Mộng Y quay đầu, có chút muốn nói lại thôi. Linh Viễn phẩm một miệng trà xanh, cười nhạt nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi, liên quan tới Thiên Cơ Các sự tình. Lý Mộng Y đầu như trống lúc lắc giống như gật đầu, hai mắt lộ ra chờ mong. Nàng đi vào Càn Nguyên Đạo Cung, hắn một là vì nhìn xem thế giới bên ngoài, thứ hai là chuẩn bị thành vì đạo cung đệ tử. Không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, dựa theo Ninh Viễn cho nguyện vọng của nàng phúc lợi, thêm nhập đạo cung cũng không thành vấn đề. Nhưng lúc này nghe nói Nam vực Thiên Cơ Các, nàng bỗng nhiên có chút tâm thần hướng tới. Tiền bối ngài theo phương nam mà đến, chắc hẳn cũng từng nghe nói Thiên Cơ Các a? Lý Mộng Y hỏi. Ninh Viễn nhẹ gật đầu, nói ra, Nam vực xác thực có Thiên Cơ Các. Lý Mộng Y khẩn trương, tay nhỏ xoa xoa ống tay áo, cái kia phía dưới nhân sĩ nói lời nói, đều là thật sao? Ninh Viễn lại lần nữa nhẹ gật đầu, buồn cười. Tuy nhiên khoa trương chút, nhưng ở ta trong nhận thức biết, cũng là không kém bao nhiêu. Lời nói rơi xuống, Lý Mộng Y hô hấp dồn dập, Ninh Viễn theo phương nam mà đến, vốn là phương nam người, theo hắn trong miệng đạt được nhận chứng, để Thiên Cơ Các lại lần nữa chân thật một phần. Còn không đợi tiếp tục truy vấn, Càn Nguyên Đạo Cung trên quảng trường, đại trưởng lao tiếng mắng chửi, lại lần nữa vang lên. Vô sỉ a, vì vận ngã chúng ta Càn Nguyên Đạo Cung, các ngươi vậy mà bằng không tạo vật, nếu là thế gian thật có loại này thế ngoại thần môn, vì sao không bị phổ biến làm người biết rõ? Hết thảy đều là ngươi ăn nói xuông, không có chứng cứ rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa, đừng trách Càn Nguyên tiên khách. Đại trưởng lão lần này là thật nổi giận, bởi vì trên quảng trường đông đảo thế lực người bắt đầu bị Thang Thuận Tổ ảnh hưởng. Sớm biết ngươi sẽ như thế ngôn ngữ, cho nên bản đạo tử mời tới Vu Sơn tộc chủ. Thang Thuận Tổ cười lạnh, phất tay háo nhường đường. Liên ở trên Không Huyền Đạo Cung trong đám người, đi ra một vị người khoác vải đầy thô áo vải lão giả. Đối mặt loại này cảnh tượng hoành tráng, hắn tựa hồ có chút câu nệ cùng đạm đạm bất an. Thang Thuận Tổ tiếp tục lên tiếng, bản đạo tử lo liệu lấy công bình phát tác. Năm đó Càn Nguyên đạo chủ đem họa tù bút giám định vì ngũ phẩm thánh khí, mà tại thiên bảng phía trên lại là bao trùm hết thể nhất phẩm thánh khí tồn tại, thậm chí cùng cổ đỉnh thánh khí nổi danh. Có lẽ Càn Nguyên đạo chủ đích thật là giám bảo quyền uy, nhưng xảy ra sai sót cũng là nhân chi thường tình. Dù sao giám định số lượng to lớn, phạm sai lầm rất là bình thường. Nhưng ở hôm nay bên trong, ta muốn mời Càn Nguyên đạo chủ lại lần nữa giám định một lần. Ta muốn hỏi một chút đạo chủ, năm đó giám định họa tù bút trong mắt hắn, phải chăng vẫn như cũng là ngũ phẩm thánh khí? Lời nói rơi xuống, Vu Sơn tộc chủ không dám thất lễ, mau từ trong cửa tay áo lấy ra bọn họ Vu Sơn trấn tộc chí bảo hỏa tú bút. Căn cứ Thang Thuận Tổ đáp ứng điều kiện của hắn, hôm nay ra tới trước mặt, vô luận kết cục như thế nào, Không Huyền Đạo Cung đều sẽ đến đỡ Vu Sơn 5.000 năm. Theo tình cảnh này phát triển, đã có loại bức thoái vị xu thế. Càn Nguyên đại trưởng lao gắt gao nhìn chằm chằm Vu Sơn tộc chủ, phảng phất muốn ăn người giống như. Còn mời đạo chủ ra mặt một lần nữa giám định. Thang Thuận Tổ phất tay áo, đồng nhiên hướng về thông thiên hành lang phía trên, cúi người chào thật sâu. Lời nói truyền vang bao phủ khắp nơi, xâm nhập vân vụ bên trong. Trong sân rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi có chút chần chờ lên. Theo đạo lý tới nói, nếu như họa tù bút hoàn toàn chính xác chỉ có ngũ phẩm thánh khí đẳng cấp, như vậy Càn Nguyên đạo chủ cũng không có gì trốn trốn tránh tránh. Đến tột cùng kết cục như thế nào, chung quy phải có cái kết luận. Còn mời đạo chủ xuống núi, một lần nữa giám định họa tù bút. Trong đám người, chợt có âm thanh đồng dạng vang lên, hướng về thông thiên hành lang túi đầu. Tại trong chốc lát, chần chờ người không do dự nữa, đều là chắp tay lên tiếng, túi người chào thật sâu. Còn mời đạo chủ xuống núi, một lần nữa giám định họa tù bút. Thanh âm quanh quần sơn môn lĩnh vực, mọi người cùng nhau thỉnh cầu. Hắn sóng âm hội tụ, dị thường rồi rào, oanh kích lấy thông thiên hành lang. Này giống như cục diện sớm đã mất khống chế. Càn Nguyên đại trưởng lao cước bộ đang đang lui về sau đi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mạnh cơ trí, tình huống căng thẳng, gây cấn, bố cục rõ ràng. Chương 312, ta, Thang Thuận Tổ, vì thiên bảng đại sứ hình tượng. Nhìn chung trên quảng trường, cùng toàn bộ sơn môn vị trí, phân tán mỗi cái phương hướng Càn Nguyên đệ tử, cũng đồng dạng đối với lúc này kết cục, không có bất kỳ cái gì đoán trước. Làm liên tiếp chờ lệnh thanh âm, quanh quẩn tại vách núi, bao phủ hướng đám mây lúc, Càn Nguyên luôn cuống. Trên thực tế bọn họ cũng không thể nào hiểu được, vì sao đạo chủ từ đầu đến cuối không có ra đến gặp mặt ý tứ. Mà trông lấy như thế hình ảnh Ninh Viễn, ngồi tại Thần Long Kiệu bên trong, đầu ngón tay gảy lúc, đã theo Càn Nguyên đạo chủ trên thân, thu hoạch tin tức tương quan. Đó là một loại tầm bảo thần thuật, theo cổ lão trong quan tài đồng chiếm lấy mà đến, nguyên vật chính là một bức họa. Càn Nguyên đạo chủ theo họa bên trong lĩnh ngộ tầm bảo thần thuật, có thể căn cứ bảo khí đúc thành lịch sử, tài liệu, phải trang ra chỉ một loại nào đó đồ đẳng trận pháp. Vân vân. Căn cứ những thứ này, liền có thể dò ra bảo khí đẳng cấp uy lực. Quả thật, loại phương pháp này đích thật là giám bảo thực dụng nhất, một khi nắm giữ thì có thể trở thành giám bảo đại sư. Càn Nguyên đạo chủ thời gian trước thu hoạch về sau, siêng năng luyện tập đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, chỉ cần xem chừng một phen, liền có thể biết được món bảo khí này đẳng cấp. Dân ra, hắn liền trở thành quyền uy, mà Càn Nguyên đạo cung cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên, cấp tốc phát triển, cho đến hôm nay là một phương thánh địa. Hắn không có sai, hợp tình hợp lý cũng là pháp tắc bên trong. Nhưng cũng tiếc, hắn gặp được họa tú bút. Đây là Vu Sơn trấn tộc thánh khí, chỉ dựa vào Càn Nguyên đạo chủ tầm bảo thần thuật, căn bản không có khả năng nhìn ra trong đó ẩn tàng siêu thanh khí linh. Thậm chí cả họa tù bút sinh ra lịch sử, càng là vượt xa khỏi cả nguyên đạo chủ thăm dò phạm chủ, chớ nói chi là đúc thành chất liệu, phải chăng có đồ đằng lạc ấn chờ một chút, đều là siêu cường cấp bậc. Nó không giống với phổ thông thanh khí, càng không phải là đế khí, Ninh Viễn cũng khó có thể thuyết minh cấp bậc của nó, cho nên mới có thiên bảng ra đời Trung Châu. Cả nguyên đạo chủ đối với mình tâm bảo thần thuật, có được tuyệt đối tự tin, nhất định ở đây ngã trùng vó. Mà hư không huyền đạo tử thang thuật tổ, trên thực tế cũng không có bỏ qua. Hắn chỉ là mượn thánh khí thiên bảng, đến đây chèn ép cản nguyên đạo chủ không ai bị nổi anh minh, đánh nát dám bảo quyền ủy thần thoại. Thay lời khác tới nói, võ hoang thế giới căn nguyên cũng là luật rừng. Thang thuận tổ thủ đoạn quang minh chính đại, không tồn tại âm hiểm xảo trá, mà cản nguyên đạo chủ cũng không có khả năng đập mất chiêu bài của chính mình, thừa nhận chính mình nhìn sai. Kể từ đó, như vậy nỗi lòng, Linh Viễn đã nhìn thấy chuyện kế tiếp nghi phát triển. Tại sóng âm thật lâu kéo dài thời gian bên trong, đông đảo cản nguyên trưởng lao sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy được thông thiên hành lang phía trên, bỗng nhiên quanh quẩn lên một đạo trung vang. Keng. Lực áp sóng to, phút chốc bao phủ quảng trường chỗ có lời nói, càng có gió đột ngột bao phủ, đánh tan thương khung vân lan. Tất cả mọi người cước bộ nháy mắt lui lại, ngẩng đầu nhìn về phía thông thiên hành lang phía trên. Chỉ thấy có ánh sáng choáng hiện lên, một vị ngồi xếp bằng, hình thể vô cùng to lớn bạch bào bóng người, xuất hiện tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Hắn sau có ánh sáng bao phủ, trước có tấm lụa luân vũ, tổng cộng có 18 vị kim cương đồng tử đứng thẳng, làm đến dáng người của hắn, giống như hiển nhiên một tôn tại thế thánh đà giống như. Mọi người rất cảm thấy uy áp buông xuống, cùng nhau khom lưng chắp tay, cũng không cái gì bất kính. Vội vàng lên tiếng, vãn bối chờ bái kiến Càn Nguyên đạo chủ. Vị này đạo cung người sáng lập, lưu truyền bên ngoài thực lực cảnh giới, đã đạt đến đạo thánh trình độ. Vẹn vẹn chỉ là trong hơi thở phong vân, thì tạo thành khó có thể tưởng tượng gợn sóng không gian, uy áp buông xuống hai bay, không người dám không tuân theo. Nhưng trong sân lại có một người, thẳng lấy dáng người, không có chút nào thoái ý. Hắn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn qua Càn Nguyên đạo chủ, phất tay áo ở giữa lên tiếng nói, "Hư không huyền đạo tử thang thuận tổ bái kiến Càn Nguyên đạo chủ. Tiểu sinh không xa vạn dặm mà đến, hôm nay sở cầu sự tình, Nguyên đạo chủ có thể một lần nữa giám định họa tù bút, hy vọng họa tù bút có thể đạt được chính xác đẳng cấp đánh giá." Lời nói truyền ra, không tiêu ngạo không tự ti, chưa nói tới mạo phạm, nhưng cũng không thể nói tôn kính. Trong sân bát hoang thế lực người, hô hấp lúc này có chút ngưng trệ, bầu không khí lâm vào trong đầm lầy giống như khó có thể chảy xuôi. Không cần một lần nữa giám định, thế nhân đều là một vốn một lời đạo chủ dám bảo sự tình, cầm lấy tất tin chi tâm. Thông thiên hành lang phía trên, chậm rãi truyền ra một đạo thâm trầm dày nặng ngữ, lượn vòng khắp nơi lúc, rơi vào trong thai mỗi một người. Vị này đạo thánh cấp bậc cường giả, đương đại thánh đà nhân vật, kỳ uy nghiêm sao mà quần quần tôn cao. Chỉ dựa vào một câu, thì đè ép thang thuận tổ không biết bao nhiêu lần. Trước đó những cái kia phụ họa bát hoang thế lực người, giờ phút này cũng yên giống như, túi đầu không dám đối mặt, chớ nói chi là phát ra tiếng. Mà thang thuận tổ lại là phất ống tay háo một cái, lấy đại thánh cảnh giới, cưỡng ép chống cự trước mặt đạo chủ uy áp, lại lần nữa hét vang nói. Người chớ là không dám. Nghe vậy, Càn Nguyên đạo chủ mày trắng mua dưới, nháy mắt dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm túi đầu không nói, thậm chí có chút run lẩy bẩy Vu Sơn tộc chủ, cùng tay nâng họa tú bút. Coi như lại giám định 10 vạn lần, ngũ phẩm thánh khí cũng vẫn như cũ là ngũ phẩm thánh khí, theo nó bị đúc thành thời điểm lên, đẳng cấp cùng uy lực liền bị định hình. Cái nào sợ các ngươi sử dụng thần thuật chi lực, cưỡng ép tăng lên lực lượng của nó, cũng vẫn như cũ chỉ là tạm thời. Đến mức ngoại giới lưu truyền thánh khí thiên bảng, như nếu các ngươi nguyện ý tin tưởng, quyền tiêu đạo chủ cũng không thể nói gì hơn. Cái gọi là thiên cơ các, đã đồng dạng có giám định thiên hạ bảo khí năng lực, không ngại để hắn ra mặt, tiến hành một trận giám bảo, luận đạo, nói thánh tịnh hội. Bản đạo chủ từ trước đến nay lấy lễ đối đãi. Càn Nguyên đạo chủ trầm trầm lời nói rơi xuống. Lại lần nữa nỗ định chính mình giám định kết quả, thậm chí trợ giúp giống như để mọi người đối với thiên cơ các có tồn tại hay không nảy sinh nghi vấn. Không muốn, thang thuận tổ lại là khỏe miệng dương lên, tựa hồ chờ cũng là Càn Nguyên đạo chủ câu nói kia. Thiên cơ các nhân sĩ há là các ngươi có thể mời tới, luận đạo thịnh hội coi như thôi, nhưng hôm nay tiểu sinh có một cái đơn giản thô bạo phương pháp, có thể một lần nữa cho họa tù bút xứng danh, cũng là không biết chủ có thể nguyện tiếp nhận. Thang thuận tổ chăm chú nhìn Càn Nguyên đạo chủ, tại đạo chủ vẫn như cũng nhận định họa tù bút là ngũ phẩm thánh khí tình huống dưới, bước thứ hai thì dị thường rõ ràng, mà Càn Nguyên đạo chủ cũng có thể minh bạch thang thuận tổ ý tứ, chỉ là căn bản không để vào mắt. Tùy ngươi. Hắn hời hợt lên tiếng. Thang thuận tổ cười, đông nhiên phất tay áo, trực tiếp cuốn lên họa tú bút, khuôn mặt biến đến vô cùng ngưng trọng nghiêm túc. Thiên bảng thánh khí 12 vị, mỗi một vị đều đủ đồ thánh chân đế, uy lực không thể coi thường, nhưng thật đáng tiếc, bọn chúng thôi động phương pháp, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, có lẽ chỉ có thiên cơ các biết được. Tiểu sinh đồng dạng không biết, nhưng tiểu sinh cũng hiểu được một cái đạo lý. Thiên hạ vạn vật, cường giả vi tôn, thượng giả là vua. Đạt tới nhất phẩm thánh khí trình độ, đều có khí linh tự chủ ý thức. Nhược linh mở, thì vương tỉnh, bát hoang thánh khí đều là thần. Các ngươi Càn Nguyên đạo cung chấn sơn thánh khí, không phải danh xưng siêu nhất phẩm, chính là bao trùm tại nhất phẩm phía trên tồn tại sao? Cái kia tiểu sinh ngược lại là muốn nhìn, nó chỗ nào dám tại thiên bảng thánh khí trước mặt ngẩng đầu. Lời nói này rơi xuống, quả thực để trong sân đã dẫn phát rối loạn tương mừng. Mà thương khung chi đỉnh thần long tiệu bên trong, Ninh Viễn thần sắc rất có chính nhiên. Thật sự là hắn không nghĩ tới, cái này thang thuận tổ đối với thiên bảng 12 vị thánh khí, còn hiểu hơn 10 phần thâm hậu. Còn chưa truyền bá thiên cơ hy vọng, tại Trung Châu bên trong, thế mà xuất hiện thiên bảng người phát ngôn. Trong khoảnh khắc, Thang Thuận Tổ hít thở sâu một hơi, vì vận ngã Càn Nguyên đạo cung quyền uy thần thoại, không thèm đếm xỉa giống như, xoay một tiếng tế huyết mà lên, giải đầy họa thủ bút. Lập tức, đột nhiên nhìn về phía toàn bộ Càn Nguyên sân môn. Chư vị, mạo phạm. Mạnh cơ trí, tình huống căng thẳng, gay cấn, bố cục rõ ràng. Chương 313, họa địa vi lao. Vâng. Họa tù bút chấn động mạnh mẽ, tại thang thuận tổ lấy tinh huyết hiến tế tình huống dưới, nó ngủ say khí linh phảng phất thức tỉnh. Vẫn như cũ không cách nào trường khống, vẫn như cũ không cách nào thôi động, nhưng tại lúc này họa tù bút làm thiên bảng thánh khí uy năng, đã mở ra. Trong lúc đó, có giải lụa màu đỏ thần quang, theo họa tù bút quanh thân bắn ra, hướng về toàn bộ Càn Nguyên đạo cung bao phủ. Cái kia bốn phương tám hướng tất cả thế lực cường giả, cước bộ đang 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 lui về sau đi, sắc mặt hiện ra lấy khó có thể hình dung chấn kinh. Bọn họ căn bản không rõ ràng, đến tột cùng phát sinh thứ gì, từ loại này trạng thái khí tôn uy bên trong, căn bản không phải ngũ phẩm thánh khí cái kia có bộ dáng. Nhìn Trung Vu Sơn tộc chủ, giờ phút này cũng ngây người tại nguyên chỗ. Đây là bọn họ theo tổ tiên truyền thừa xuống chí bảo, cho đến tận này không có tộc người biết được như thế nào vận dụng, đối với của nó giải, cũng là tương đương trống không. Có thể thang thuận tổ làm một cái ngoại nhân, thế mà đối họa tủ bút còn biết sơ lược. Tại trong chốc lát, uy thế như vậy càng cường thịnh lên, loáng thoáng ở giữa, phảng phất có ánh mắt theo họa tủ bút bên trong mở ra. Thang thuận tổ gặp này tình cảnh này, khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Lấy tinh huyết hiến tế, tuy nhiên vụng về lại dễ dàng dẫn đến thánh khí mất khống chế, nhưng là trực tiếp nhất, đơn giản nhất thậm chí thô bạo phương pháp. Vì có thể vận ngã Càn Nguyên thần thoại, vì có thể thành công kế vị Không Huyền đạo chủ vị trí, hắn xem như triệt để thông suốt ra ngoài. Phía trên vị trí, 18 vị kim cương đồng tử khuôn mặt lạnh lùng, đột nhiên cất bước đi ra, phút chốc buộc phát ra vô thượng chân nguyên lực lượng, ý đồ đem họa tủ bút trấn áp. Càn Nguyên đạo chủ thần sắc thanh lãnh, chậm chậm lên tiếng nói, "Chư vị các ngươi cũng nhìn thấy, này bút căn bản không thể khống, đã có tự bạo xu thế, cần kịp thời ấn chế." Lời nói truyền ra, 18 cỗ phong ấn chi lực liền hướng về họa tủ bút oanh kích mà đi. Lộng lẫy giữa không trung hung mãnh tùy ý, đến đón lấy lại xuất hiện làm cho người không thể tưởng tượng hình ảnh. Tiêu to nảy sinh, khí linh thức tỉnh, họa tù bút đột nhiên cách không vạch một cái, liền có không cách nào tưởng tượng lực lượng đáng sợ, phút chốc xé rách 18 cỗ phong ấn chi lực. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, 18 vị kim cương đồng tử khuôn mặt bỗng nhiên đại biến, cùng nhau phun ra máu tươi lúc, thân thể bay ngược giống như bị trọng kích. Đó là cái gì? Mọi người sợ hãi, cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Tại giữa tầm mắt, họa tù bút trên không chậm rãi hiện lên một cái bóng mờ, giữ tận to lớn kình thiên độ cao, dày đặc toàn bộ thương khung. Càn Nguyên đạo chủ sắc mặt, rốt cục tại lúc này biến ảo một phen. Cục diện như vậy, bất ngờ. 18 vị kim cương đồng tử đều là đại thánh thực lực, trong đó có 2 vị, thậm chí sánh vai đến thánh vương tầng thứ. Đừng nói ngũ phẩm thánh khí, cho dù là đại nhất phẩm, trên thực tế cũng có thể tề lực chấn áp. Thế nhưng là giờ phút này, 18 đồng tử bị họa tù bút không hiểu lực lượng, cho toàn bộ chấn thương. Điều đó không có khả năng. Càn Nguyên đạo chủ đống nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm thần uy đại chấn họa tù bút, dường như là lần đầu tiên chính thức nhận thức đến tôn này thánh khí lợi hại. Mà sau đó một khắc ở giữa, toàn trường tất cả thế lực cường giả trong ngực bảo khí, thậm chí dấu kín tại trong túi chứa vật, tự thân thánh tàng bảo khí, toàn bộ phát sinh dị dạng. Ông ong mãnh liệt, lộng lẫy phút chốc biến mất, nhưng phàm là có khí linh người, tất cả không có ngoại lệ run lẩy bẩy, không dám thò đầu ra mảy may. Tại sao có thể như vậy? Ta cảm giác được tự thân bảo khí khí tức chính đang trôi qua. Hộ thân ngọc giản đều không có tác dụng. Toàn trường hoảng hốt, bọn họ mọi loại không dám tin nhìn qua lơ lửng họa tú bút. Hồng quang tùy ý bao phủ toàn bộ Càn Nguyên đạo cung, tại lực lượng của nó uy hiếp phạm vi bên trong, tất cả thánh khí toàn bộ đều sẽ mất đi hiệu dụng. Cùng sát tiên hổ phách thuần túy giết hại biển máu khác biệt, họa tù bút tác dụng có rất nhiều loại. Ở trong đó một loại chính là họa địa vi lao. Tuy nhiên không có đủ cực kỳ lực sát thương đáng sợ, nhưng tác dụng rõ ràng, đồng dạng cực kỳ chí mạng. Tại bây giờ Trung Châu khu vực bên trong, người tu hành khắp nơi trên đất đi, cái nào không có người mang mấy cái món bảo khí. Thậm chí thay lời khác tới nói, không có gì ngoài thần thông thuật pháp bên ngoài, các loại thần binh lợi khí cũng là người tu hành dựa vào sinh tồn đồ vật. Giao chiến thủ đoạn thường thường không thể rời bỏ bảo khí oanh kích, nếu như chỗ có thần binh đều là tại họa tù bút phạm vi bên trong, toàn diện đã mất đi hiệu dụng, chẳng phải là trực tiếp chặt đứt người tu hành cử tay. Thang Thuận Tổ nhìn qua như thế hình ảnh, đồng dạng có chút ngây người, nội tâm cực độ chấn kinh. Thiên bảng thánh khí quả thật là khủng bố như vậy vậy, nếu là dùng tại từ xưa đến nay chiến tranh phía trên, có thể phút chốc làm cho cả đế đỉnh thánh khí toàn bộ hóa thành sát vụn. Cục diện như vậy, thắng bại hoàn toàn cũng là một tay ở giữa sự tình. Thang Thuận Tổ đồng dạng là lần đầu tiên trông thấy họa tù bút uy năng, cái này ở vào thiên bảng một tên sau cùng chí cao thánh khí, siêu việt nhận biết. Xin hỏi Càn Nguyên đạo chủ, ngươi có thể còn có cái gì cãi lại? Thừa dịp trong sân tình thế nguy chuyển, Thang Thuận Tổ lại lần nữa hét vang lên tiếng. Tại thông thiên hành lang phía trên, Càn Nguyên đạo chủ trầm mặc nhìn qua. Hắn ống tay áo chính là có một kiện thánh khí xoay chậm chậm, nhưng lộng lẫy mất hết, tại họa địa vi lao trong không gian, đồng dạng không cách nào ngưng tụ nửa điểm lực lượng. Phải biết, đây chính là hắn đạo cung trấn sơn thánh khí, là thiếp thân chí bảo. Phàm là chỉ cần tế ra, đều có thể dung chuyển một tôn thánh vương điên phong cường giả. Cục diện dưới mắt, chưa từng nghe thấy. Thiên cơ các lại như thế nào biết được họa tú bút? Cái này hoang mang bỗng nhiên hiện lên trong lòng. Thánh khí thiên bảng là từ thiên cơ các chế tạo mà ra, trải qua trăm năm lưu truyền tại Trung Châu khu vực. Mà họa tù bút trước đó, yên lặng vô danh, chỉ là Vu Sơn tiểu tộc bên trong, một cái bị trần thế mai táng vàng. Nó không có khả năng, cũng tuyệt không nên cái kia, mặc danh kỳ diệu xuất hiện tại thánh khí thiên bảng phía trên. Thế nhưng là lúc này, sự thật thắng hùng biện, nó rõ ràng phát sinh. Trong lúc vô hình để lộ ra một cái cực kỳ đáng sợ tin tức, cái kia chính là cái này cái gọi là thiên cơ các, nắm giữ to lớn Trung Châu, đều không thể tưởng tượng thần thông năng lực. Nhìn chung trong sân tất cả đến đây bắt hoang thế lực cường giả, giờ phút này cũng là náo hải rung động ầm ầm. Căn bản không cần Càn Nguyên đạo chủ giải thích thứ gì, họa tù bút lực lượng liền đã đánh nát hắn thần thoại. Không nói trước cái gì thiên bảng, chỉ bằng vào lúc này tình cảnh này, thì tuyệt đối không phải ngũ phẩm thánh khí. Một cái hệ thống dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá đạo, sát phạt quyết đoán, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành. Chương 314, Càn Nguyên quyền địa, chuẩn đế bảo. Chẳng lẽ cái này thánh khí thiên bảng ghi lại 12 vị thánh khí, hoàn toàn chính xác danh phó kỳ thực. Càn Nguyên đạo chủ nội tâm anh minh, hai tay áo phía dưới cuồng phong nổi lên bốn phía, khó tả chấn động. Thân là một vị nói thánh cấp cường giả, tại thánh đạo đỉnh phong bồi hồi vài vạn năm, không cách nào tấp tiến một bước, đến chuẩn đế cảnh giới, tuy là tu hành đỉnh trệ, nhưng đối với thánh khí hiểu rõ, tuyệt đối có thể xưng thánh cảnh đệ nhất nhân. Hắn đạt được giám bảo thần thuật, càng là theo thượng cổ thời kỳ, cái nào đó quan tài cổ bên trong cầm lấy mà đến. Có thể là vì sao, hắn không cách nào nhìn thấu họa tù bút giấu kín lấy khí linh. Lúc này cục diện như vậy, lật đổ hắn nhận biết tưởng tượng, càng là toàn diện đẩy ngã giám bảo thần thuật quyền uy. Đến mức thuận tiện lấy hắn đại sư địa vị, bị cứ thế mà dao động. Kết hợp thang thuận tổ nói là Nam vực tiên cơ các, hắn trước đây chưa từng nghe qua, có vẻ như là một phương vô cùng thần bí thế ngoại nhà cao cửa rộng. Thiên bảng chính là từ tiên cơ các chế tạo mà ra, họa tù bút cũng tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, triển lộ đáng sợ thần uy, chứng kiến tiên cơ các tồn tại. Chỉ sợ là thật. Thang thuận tổ ngôn ngữ, cũng không có giả dối. Hắn không biết từ chỗ nào, biết được tiên cơ các tồn tại. Sau đó, thì nhờ vào đó đến chèn ép hắn Càn Nguyên đạo cung. Tốt một cái mượn đao giết người, tốt một cái thang thuận tổ. Hắn ống tay áo cuồng phong gào thét, lạnh thấu xương hàn ý điên cuồng phun trào. Còn không đợi có bất kỳ động tác gì, Càn Nguyên chấn sơn thanh khí đột nhiên phát ra tiếng vang lanh lảnh, ngay sau đó một lần run dậy. Tại họa địa vi lao cấm vực bên trong, hết thảy thánh khí đều không thể phát huy mảy may tác dụng. Liên tại Càn Nguyên đạo chủ trong ánh mắt, ống tay áo trực tiếp nổ tung, chấn sơn thánh khí hóa thành cực hạn vật trắng, điên cuồng thoát đi toàn bộ quảng trường phạm vi. Chỉ ở trong khoảnh khắc, vật trắng biến mất, nó không biết trốn hướng phương nào. Làm siêu nhất phẩm thánh khí, chính là toàn bộ Càn Nguyên đạo cung lớn nhất nội tình át chủ bài, nó lại là không thể thừa nhận họa tù bút uy áp, vứt bỏ chủ chạy trốn. Mắt thấy một màn này đông đảo thế lực cường giả, đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ tận mắt nhìn thấy vệt trắng trôi qua, Càn Nguyên đạo chủ kinh ngạc nhìn qua, giống như mất hồn giống như. Khí linh đều là có ý thức, cái này siêu nhất phẩm thánh khí càng là như vậy, nó vô cùng rõ ràng, cùng họa tù bút đối nghịch xuống chẳng, không khác nào là tự tìm hủy diệt. Thang thuận tổ tiếng cười điên cuồng, đột nhiên theo trên quảng trường truyền ra. Ha ha ha. Tốt một cái Càn Nguyên chấn sơn thánh khí, lại ngũ phẩm thánh khí họa tù bút trước mặt dọa đến đảo vòng, ngươi còn có lời gì có thể nói? Tình cảnh này, là toàn diện áp đảo Càn Nguyên tôn uy thời khắc. Thang thuận tổ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy, mời tới Vu Sơn tộc chủ, càng là chờ nhiều năm, đợi đến hôm nay đại điển bát hoang hội tụ, lại làm sao có thể có chút lưu thủ. Nói xong, Càn Nguyên đạo chủ sắc mặt càng thêm khó coi, đạo thánh cấp đáng sợ uy áp chậm rãi vận chuyển. Họa tù bút cứ việc tự mình thôi động, nhưng song lại không người chính xác dẫn dắt, nó là không có có phương hướng cùng mục tiêu, tự nhiên không cách nào đối người khác tạo thành uy hiếp. Đạo chủ, phóng nhãn quảng trường bốn phía, đại lượng đệ tử cùng trưởng lão, giờ phút này đầy mắt sắc cơ, gắt gao nhìn chằm chằm thang thuật tổ. Cùng lúc đó, trên không chỗ thần long tiệu bên trong, Lý Mộng Y miệng há hốc, một mặt thật không thể tin. Càn Nguyên đạo chủ thế mà bị đánh mặt. Tại nàng nhận biết trong ấn tượng, Càn Nguyên đạo cung là phi thường cao lớn hơn tiên môn, tại Diễm Thiên Đế đỉnh xung quanh, có cực cao hy vọng. Tại nhiều nhiều thành trì bên trong, càng là số lớn con em trẻ tuổi, tâm thần hướng tới thánh địa. Thế nhưng là lúc này, dạng này một phương thánh địa, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong đã mất đi hy vọng. Rõ ràng là cực kỳ cổ lão không biết thánh khí, nhưng Càn Nguyên đạo chủ lại chỉ là đem đánh giá vì ngũ phẩm thánh khí. Cái này tuyệt không phải là sai lầm, mà là năng lực xác thực có vấn đề. Bởi vì trước đó, Thang Thuận Tổ liền để Càn Nguyên đạo chủ lại lần nữa đánh giá một phen. Có thể Càn Nguyên đạo chủ đối với tự thân tự tin, siêu việt tất cả, sẽ không đối phán định của mình kết quả có chút hoài nghi. Kết quả, nhà hắn tổ chức Quan Thiên đại điện, liền trở thành mai táng Càn Nguyên tôn uy, cùng hủy diệt giám bảo quyền uy mộ phần tăng trạng. Cái này thiên cơ các cũng quá thần, sơn môn xây dựng vào nơi xa, thanh danh lưu truyền bên ngoài, không thấy hắn ảnh, lại làm đến chúng ta Trung Châu một phương đạo cung thánh địa, tại chỗ thân bại danh liệt. Lý Mộng Y khiếp sợ không thôi. Ninh Viễn ngồi tại thần long kiệu bên trong, cười khẽ lắc đầu nói, cũng không có như vậy thần, chẳng qua là có lòng người cố tình làm, mượn tiên cơ một phần lực thôi. Quả thật, thiên cơ các tại mấy trăm năm thời gian bên trong, trưởng thành đến hôm nay cấp độ. Có lẽ thật không lại cần Ninh Viễn chủ động đẩy mạnh, liền đã có chớ sức ảnh hưởng lớn, bắt đầu cải biến các phương bố cục. Nó tồn tại, không cách nào không để mắt đến. Giờ này khắc này, theo thang thuận tổ mượn lực, phóng nhãn toàn trường tất cả Diễm Thiên Đế đỉnh đến đây thế lực chung quanh, nội tâm cực độ rung động, khuôn mặt biến hóa khó nói lên lời. Ngàn năm trước bị ngộ nhận là ngũ phẩm thánh khí họa tú bút, bây giờ tại thánh khí thiên bảng hoành không xuất thế giới, triển lộ nó vốn là bộ dáng. Một phương diện đánh sụp Càn Nguyên đạo cung, một phương diện làm đến thiên bảng chế định giả, cái kia Nam vực thiên cơ các trở thành tất cả mọi người không cách nào phỏng đoán đối tượng. Thần bí như vậy khó lường thế lực, đến tột cùng cầm giữ có cỡ nào uy năng? Lòng này tự nảy sinh ra lúc, liền bắt đầu vô hạn kéo lên. Tại chỗ tất cả mọi người, trong đầu đều bị thiên cơ các ba chữ ào ào lấp đầy. xem ra tình cảnh này còn chưa kết thúc. Đột nhiên, Thần Long Kiệu bên trong, Ninh Viễn đưa mắt nhìn về phía nơi xa, bình tĩnh trong con ngươi nổi lên một tia gợn sóng. Họa tú bút triển lộ như thế thần uy, kết hợp thiên bảng, kết hợp hiện có tứ đại cổ đỉnh thánh khí, đã nổi danh, vậy liền nắm giữ ngang nhau địa vị. Rất nhiều năm trước đó, Trung Châu cũng bởi vì tứ đại cổ đỉnh thánh khí, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng chiến dịch. Vô số cường giả đều vì vậy mà điên cuồng, cứ việc tứ đại cổ đỉnh thánh khí về sau rốt cục danh hoa có chủ, nhưng cướp bóc nhưng lại chưa bao giờ dừng lại qua. Tại trong chốc lát, ngay tại Ninh Viễn lời nói rơi xuống sau, toàn bộ Càn Nguyên Đạo Cung lãnh địa phạm chủ bị một bàn tay cực kỳ lớn ầm vang chế trụ, bầu trời ánh sáng bắn tung tóe, uy thế lớn lao ầm ầm buông xuống. Trên quảng trường tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo thâm trầm quần quần âm lãnh lời nói, quần quần truyền vang mà ra, vốn cho rằng thánh khí thiên bảng bất quá là loại người đồ vật, không nghĩ tới hôm nay tại cái này Càn Nguyên Đạo Cung bên trong, diễn ra một màn như thế. Thanh âm truyền ra lúc, nổi lên cực đoan uy hiếp, làm đến toàn bộ đạo cung lĩnh vực, núi đá run rẩy, thông thiên hành lang đúng là hoành một tiếng, từ giữa đó đứt gãy. Như thế kỳ biến, bất ngờ. Cái kia đại lượng đệ tử chuẩn bị đối thang thuận tổ đạo thủ, bị cục diện dưới mắt kinh hãi bước chân liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đại biến. Quyền địa, nơi đây sinh linh, một cái cũng đừng thả đi. Lời nói lại lần nữa rơi xuống, thiên lôi thoáng chốc quanh mình thế gian. Chỉ thấy đỉnh đầu bàn tay khổng lồ bên ngoài, chợt có lần lượt từng bóng người lăng không bước ra, mặt không biểu tình, trong tay cầm quỷ dị bộ dáng tế khí. Bất quá trong khoảnh khắc, một chương thiên võng lại lần nữa hình thành, toàn diện phong tỏa toàn bộ đạo cung lĩnh vực. Cái kia Càn Nguyên đạo chủ đồng dạng ngẩng đầu, trong mắt nổi lên sắc cơ. Dám ở trước mặt bản tọa nói là quyền địa, ngươi coi là đạo thánh là vật gì? Một lời rơi, khí thế kéo lên mà lên, hóa thành thông thiên tấm lụa quét về phía thương khung cự trường. Đạo thánh. Thiên địa cười lạnh truyền vang, cự trường ầm vang hướng xuống ngang áp một tấc. Trong chớp mắt, quảng trường sụp đổ, thông thiên hành lang hóa thành cần có, Càn Nguyên đạo chủ càng là như gặp phải trọng kích, sắc mặt hóa thành đầy trời hoảng sợ. Chuẩn đế, ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 315, lão gia nhà ta chỉ là đến xem buổi lễ, ngươi lại lấy mạng của hắn. Nguy cơ hiện lên, toàn bộ Càn Nguyên đạo cung lĩnh vực bị một phương thần bí thế lực toàn diện bao phủ, so như lồng giam giống như vòng thành tấc. Tại Càn Nguyên đạo chủ cái kia một tiếng kinh hãi hoảng sợ trong tiếng kêu, thương khung cự trưởng ngang áp không ngừng, hắn hai vai trực tiếp sụp đổ, hai đầu gối bỗng nhiên quỳ xuống đất. Phóng nhan tất cả Càn Nguyên đệ tử, trưởng lão cùng 18 vị kim cương đồng tử chờ một chút, thậm chí đạo cung càng thêm cổ lão nội tình cường giả, đều là tại đáng sợ uy áp bên trong, thánh tàng điên cuồng run rẩy. Những cái kia đến đây bắt hoang thế lực người, tham gia lần này quan thiên đại điện cường giả, cũng đồng dạng không chịu nổi gánh nặng, quanh thân cương khí vỡ nát. Thang Thuận Tổ nhe răng trợn mắt, muốn ngẩng đầu, nhìn một chút phía trên đến tột cùng là phương nào thế lực, lại là tại cực đoan uy hiếp bên trong, khó có thể làm đến. Thương Long tọa kỵ tiêu rên, trực tiếp ngã xuống vách núi. Chín màu thần câu rên rỉ, đúng là tại chỗ bị đập vụn. Thậm chí cả thanh đồng bảo khí, một phương lấy kiếm tu làm chủ thể tông môn, đồng dạng không thể thừa nhận, thương khung thần kiếm sụp đổ đứt gãy. Đều không ngoại lệ, toàn trường tại chuẩn đế tôn uy bên trong, bát hoang thánh nhân quỳ xuống đất run rẩy, hoảng sợ kéo lên. Đế chi cảnh, đồng dạng là Trung Châu vạn vạn cường giả, suốt đời khó có thể với tới độ cao. Cho dù Càn Nguyên đạo chủ đã là đạo thánh giai đoạn, cũng căn bản là không có cách trực diện chuẩn đế chi lực. Hắn khuôn mặt biến ảo không ngừng lúc, cảm nhận được tai họa ngập đầu nguy cơ, phương này nhân sĩ bởi vì họa tù bút mà đến, nhưng lại không đơn giản lướt bà bối, còn muốn giết khẩu. Nếu như hôm nay bên trong, toàn bộ Càn Nguyên đạo cung tất cả mọi người chịu chết, vậy đối với Diệm Thiên Đế đỉnh xung quanh trung kiên thế lực, không khác nào là có tính chất hủy diệt đa kích. Phải biết, nơi này chính là hội tụ vượt qua mấy chục mới truyền thừa vạn năm tông môn, cùng đế đỉnh bách tộc a. Các hạ đã tới tìm bà bối, vừa lại không cần giết chóc. Càn Nguyên đạo chủ hai vai vỡ nát, không cách nào ngẩng đầu, truyền ra rung động lời nói. Tại chuẩn đế chi lực trước mặt, hắn đường đường một phương đạo chủ nhân vật, cũng không có bất kỳ cái gì tính khí, lại đứng thẳng đứng dậy tư thế. Trung Châu thiên bảng ra đời, người ta đều biết tứ đại cổ đỉnh thánh khí uy năng, cái này họa tù bút đứng hàng nổi danh tầng thứ, bản đế đâu có thả đi tiếng gió đạo lý. Thiên địa lạnh nói rơi xuống, thương khung cự trưởng có thể thấy được có đường vân che trời, uy thế lớn lao mang theo tử vong khí tức. Tựa hồ chỉ muốn cái này đế trưởng xuống chút nữa ngang áp ba tấc, như vậy toàn bộ Càn Nguyên đạo cung lĩnh vực đều muốn bị tươi sống đập vụn, hóa thành hư không. Đến lúc đó trong lòng bàn tay hết thảy thánh nhân đều sẽ thần hồn câu diệt. Đây cũng là đế cảnh lực lượng, dù là chỉ là chuẩn đế, cũng đủ để một tay chôn vùi thánh nhân. Nghe nói lời này, toàn trường lâm vào hoảng sợ, Càn Nguyên đạo chủ náo hải mạch suy nghĩ điên cuồng vận chuyển. Phóng nhãn toàn bộ Diễm Thiên Đế đỉnh xung quanh, đế cảnh cường giả đều rất ít, hoàng thất miểu miểu năm vị, cái khác thế lực hầu như không tồn tại. Mà lấy loại tốc độ này chạy đến đạo cung, khoảng cách Diễm Thiên Đế đỉnh biên cảnh hẳn là sẽ không quá xa, kết hợp thời gian rời đổi, Càn Nguyên đạo chủ rất nhanh nghĩ đến phía trên chuẩn đế thân phận. Nguyên lai ngươi là Cơ Vân lão tổ, hôm nay ngươi diện sát chúng sinh thì không sợ lọt vào thiên đạo khiển trách sao? Càn Nguyên đạo chủ toàn thân run rẩy. Hừ, tu hành sự tình vốn là nghịch thiên mà đi, chúng sinh chết giữa đường cũng là thái độ bình thường, bản đế hôm nay bất diệt các ngươi, dù cho có người khác là úp. Dứt lời, nghiêm chỉnh không lại tiếp tục nói nhảm. Thương khung cự trưởng ngang áp mà xuống, dãy núi làm băng diệt, Càn Nguyên đạo cung nội tình, lấy mắt trần có thể thấy hình thái sụp đổ. Mọi người đều là cảm thấy khó tả uy áp, từ đỉnh đầu xuyên qua mà xuống, như muốn vỡ nát toàn bộ đạo cơ. Không sai, chuẩn đế chi lực đống nhiên một trận, giống như là bị thứ gì cứ thế mà kẹp lại đồng dạng. Cho dù là Cơ Vân lão tổ, cũng không nghĩ tới lực lượng của mình đột nhiên không cách nào tiếp tục ngăn áp. Nơi này khác, hắn mới bỗng nhiên trông thấy, thương khung nửa chỗ trống, đúng là có một tòa cổ xưa kiệu vũ, lăng không xoay quanh, có khác một cái màu tuyết trắng yêu thú, đồng dạng không có bởi vì chuẩn đế chi lực mà sinh ra mảy may ba động. Kiệu vũ bên cạnh đều là có mấy đạo thân ảnh. Quỷ dị chính là, chính mình thần trưởng chi lực vung xuống đến đỉnh đầu bọn họ lúc, giống như đối mặt với Thái Sơn, làm sao cũng khó có thể tất xuống. Cơ Vân lão tổ thân hình bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, hắn đứng sừng sững ở đỉnh mây chi đỉnh, lạnh lùng nhìn qua thần long kiệu. Trung Châu không có dạng này kiệu vũ, các ngươi từ chỗ nào mà đến? Chỉ là cái này biến hóa vi diệu, đồng dạng làm đến phía dưới nhiều người, cùng Càn Nguyên đạo chủ, khó khăn cố hết sức ngẩng đầu, liền mắt thấy thần long kiệu nhưng bất động dáng người. Lúc này, trong lòng chấn động mãnh liệt. Quan Thiên đại điện tiến hành đến trình độ này, họa tù bút kích phát thậm chí đều kinh động chuẩn đế, toàn này kiệu vũ vì sao trước đó không có phát hiện mảy may? Nó là từ lúc nào, đứng ở đạo cung phía trên. Vòng phong trong trận, đại lượng quỷ dị bảo khí bắt đầu dao động, Cơ Vân lão tổ mang đến những người kia, ào ào đem ánh mắt nhìn về phía thần long kiệu. Lệnh ý quyết tán. Mà Ninh Viễn ngồi ở trong đó, bình tĩnh phẩm một miệng trà xanh, tại quan tượng thần thuật bên trong, phương này nhân sĩ hết thể lai lịch, đều là hoàn toàn hiểu rõ. Lão gia nhà ta theo phương Nam đến, nghe qua Càn Nguyên đạo cung buổi lễ phi phàm, vừa rồi vạn dặm tìm tới. Thần Long Kiệu bên ngoài, Dạ Vi cười khẽ một tiếng. Nơi này khắp thời gian, lực chú ý của mọi người đều đặt ở Ninh Viễn nơi này, mắt thấy Dạ Vi phong khinh vân đạm thái độ, tựa hồ tại chuẩn đế chi lực trước mặt, cũng không có nửa điểm khiếp sợ dáng vẻ. Cơ Vân lão tổ cũng không phải là ngu dốt, cái này Tiệu Vũ đã có thể chống cự hắn thần thông thuật pháp. Tất nhiên khắc thường tại thường nhân chỗ. Thật sao, có thể bên trong châu cái này tranh vào vũng nước đục, không có dễ dàng như vậy toàn thân trở ra, hôm nay đã tại vòng bên trong, chỉ sợ không có thể để các ngươi trở về. Cơ Vân lão tổ trầm chậm lên tiếng, đôi mắt dần dần híp thành một đầu tuyến. Cái kia chí cao đế cảnh uy áp, không ngừng hướng về thần long tiệu lăn lăn đi, nát bấy lực lượng đủ nhường đường thánh cấp cường giả, thánh tàng sinh ra vết nước. Thậm chí, để hùng sơn sụp đổ, để biển cả cuốn ngược. Nhưng hết lần này tới lần khác, tòa kia tiệu vũ bên cạnh mấy đạo thân ảnh, vẫn không có mảy may dị dạng. Dường như hắn chuẩn đế chi lực đáng sợ uy áp, bất quá là một trận gió nhẹ. Mặt khắc thần thức cuốn quét, không chút kiêng kỵ ý đồ nhìn thấu Tiệu Vũ người ở bên trong. Thế mà, kết quả vẫn như cũng là giống nhau. Như cùng hắn cùng Tiệu Vũ chi ở giữa, ngăn cách dòng dã một cái thế giới, cho dù chuẩn đế thần thức có thể ngang trăm vạn dặm, có thể liếc một chút nhìn xuyên thương lan bị ngạ, cũng thẩm thấu không tiến thần long tiệu mảy may. Quỷ dị nhất chính là, cái kia Tiệu Vũ phía trước áo đen bóng người, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, giống như là mã phu, lại như là gia đình. Không cách nào ở trên người hắn nhìn thấu nửa điểm cảnh giới tu hành. Như thế một chi đội ngũ, mặc cho ai nhìn, tâm lý đều sẽ có chút rụt rè. Lão gia nhà ta bất quá là đến đây xem chừng một trận buổi lễ thôi, ngươi lại lấy mạng của hắn, các hạ khó tránh khỏi có chút không giảng đạo lý. Dạ Vi thâm thẳm lên tiếng. Gặp này tình cảnh này, phía dưới tất cả thế lực người, nội tâm rung động. Đây rốt cuộc là dạng gì một phương tồn tại, vậy mà tại chuẩn đế trước mặt, đều nhạt như nước chảy. Hừ, Trung Châu chỗ nào có đạo lý có thể nói, vô luận các ngươi là ai, hôm nay thì đều lưu lại đi. Cơ Vân lão tổ trong lòng biết, lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ sẽ có còn lại chuẩn đế người theo gió mà đến. Nếu là bị trấn nhiếp, bất quá trong khoảnh khắc, cục diện thì sẽ phát sinh ngoài ý muốn khác. Thân phận của hắn đã bại lộ, họa tù bút tình thế bắt buộc, cho nên hôm nay tại chỗ tất cả mọi người đều nhất định muốn chết, bao quát tòa này kiệu vũ bên trong. Lao ra, không muốn lại tiếp tục suy nghĩ nhiều, nhị giai chuẩn đế toàn diện uy áp bắt đầu tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 316, kiếm ma bạch ngọc lâu, cổ đỉnh thánh khí sở hữu giả. Ông thần quang tùy ý, đế cảnh uy áp quét ngang toàn bộ Càn Nguyên đạo cung. Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên mấy người vẫn như cũ lăng không đứng ở thần long tiệu trước. Trường giáo chưa từng lên tiếng, bọn họ đương nhiên sẽ không có bất kỳ cử động nào. Nho nhỏ nhị giai chuẩn đế, khẩu khí thật là quá lớn chút, cho dù là ta cũng không dám tại Trung Châu phát ngôn bừa bãi. Yêu Kỳ lắc đầu, hắn nhìn qua Cơ Vân lão tổ, tràn đầy thương tiếc. Bao nhiêu năm trước, hắn cũng đã là tứ giai chuẩn đế, nương tựa theo đế vương yêu vô thượng tiềm chất cùng thần uy, lực lượng đủ để khiêu chiến vượt cấp. Nhưng nếu không có sát tiên hộ phách nơi tay, cũng không dám tùy ý tại Trung Châu địa giới làm sàng làm bậy. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết, trước mắt đối mặt người là lai lịch gì. Giải quyết người này về sau, tiếp tục lên đường. Đồng nhiên, thần long tiệu bên trong truyền ra Ninh Viễn lời nói. Lý Mộng Y đã hạ quyết tâm, không lại nỗ lực trở thành Càn Nguyên đạo cung đệ tử. Tâm mắt của nàng biến đến càng thêm rộng khắp, thậm chí từ đó khắc cục diện đến xem, đường đường đạo cung thánh địa, cũng tùy thời gặp phải tai họa ngập đầu. Trung Châu quá lớn, nàng không dám xem thường kết luận. Có lẽ, tại sâu trong nội tâm của nàng, Nam vực thiên cơ các đã lặng yên biến đến vô cùng thần bí. Tuân mệnh. Yêu Kỳ hai mắt nở rộ lộng lẫy, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Cùng lúc đó, đến từ Cơ Vân lão tổ cường hãn thần thông sắc cơ, cũng trong phút chốc oanh kích mà đến. Bầu trời run rẩy, đạo cung đỉnh núi sụp đổ, vòng địa chi ở giữa phong trận đều tại lung lay sắp đổ. Nhị giai chuẩn đế lực lượng, có thể nói trong nháy mắt diệt thánh. Oanh. Sắc cơ hạ xuống thần long tiệu, tại chỗ rất nhiều người đều không thấy rõ, sau một khắc ở giữa, không gian bích lũy thì bị hung hăng đập nát, tạo thành một cái to lớn lỗ thủng. Khiến người ta khó có thể tin chính là, thần long tiệu lông tóc không tổn hao gì. Nhìn Trung Cơ Vân lão tổ phản bị chấn động mãnh liệt, hắn ống tay áo hạ thần thông ba động, liên tiếp sụp đổ, thân hình tiếp tục lui về sau. Lao gia nhà ta nói, nơi này quá ổn, hắn muốn chuyển sang nơi khác. Yêu Kỳ thăm thẳm lên tiếng, một đôi mắt nhìn qua thần sắc kinh dị Cơ Vân lão tổ, khóe miệng hiện ra nghiền ngẫm ý cười. Bao nhiêu năm qua đi, hắn đã cực kỳ lâu không tiếp tục cùng chuẩn đế cấp cường giả giao thủ qua. Thuấn sắc không khỏi khoa trương, thần thông thuật pháp cùng chiến đấu kỹ xảo, thậm chí còn chờ ma luyện. Dù sao đế cấp nhân vật, làm sao có thể xem thường bỏ mình. Nhưng Cơ Vân lão tổ xuống tràng, tất nhiên là thê thảm. Chân đá thần thuật, không gian lâm vào to lớn lỗ thủng, bại lộ vòng xoáy màu đen vị trí. Cơ Vân lão tổ có chút khó có thể tin nhìn qua Yêu Kỳ. Cái này Kiệu Vũ người bên ngoài, thực lực không khỏi làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Nhưng cái này cũng không hề cần phải a, phóng nhãn Viêm Thiên Đế đỉnh xung quanh, cái nào đế cảnh nhân vật hắn không biết được. Ngươi đến cùng là ai? Cơ Vân lão tổ quát chói tai lên tiếng, đảo mắt lại có một cỗ khác ba động hiện lên. Yêu Kỳ lại không nói nhảm, phút chốc nhấc chân, cách không đá mạnh. Cái kia khủng bố mà mạnh mẽ nổ tung tính lực lượng, nguồn gốc từ Vu Đế Vương yêu thể chất. Chỉ thấy thương khung sấm sét cuộn cuộn, hàng rào như mặt gương giống như vỡ nát tan cảnh, Cơ Vân lão tổ đối diện lọt vào trọng kích, lực lượng chút xuống phía sau. Vòng phong trận không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ tan, hắn xung quanh tất cả cơ gia cường giả, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cùng nhau phun máu bay ngược, trong tay quỷ dị thánh khí đồng dạng sụp đổ. Nơi xa, Thiên Trọng Sơn loan nháy mắt tan rã, một cái chớp mắt ngang vạn dặm có hơn. Dọc theo đường đại lượng thành trì, chỗ có sinh hoạt ở bên trong tu luyện giả, đều đống nhiên bên thai quanh mình, uy áp cuốn tới, cuốn phong tùy ý, lật ngược thành lâu. Hoảng sợ sinh ra, không có ai biết cố này yêu phong từ chỗ nào mà đến. Đến trình độ này, đế cấp cảnh giới chiến đấu, động một tí cũng là tác động đến vạn sinh vạn vật. Dù là Cơ Vân lão tổ lại như thế nào khó có thể tưởng tượng, cũng vô pháp phủ nhận, Yêu Kỳ chính là đế cấp cường giả sự thật. Các ngươi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thần Long Tiệu, chỉ cảm thấy hai hùng kết vía, chợt có hối hận trèo chạy lên não. Như vậy lô mãng xuống tràng, tựa như tao ngộ một phương không biết thế lực cường đại. Nhìn chung phía dưới tất cả bát hoang cường giả, đã là tại chấn động bên trong, thừa nhận áp lực lớn lao, sắc mặt tái nhợt như tuyết, tâm thần sợ hãi. Mà Càn Nguyên đạo chủ mất đi Cơ Vân lão tổ nhằm vào sau, có thể hoàn toàn ngẩng đầu, thấy rõ toàn bộ Thần Long Tiệu bộ dáng. Cái này người trong tiệu, hắn không cách nào nhìn thấu. Thậm chí Cố Kiệu là lúc nào rơi vào đạo cung trên không, hắn đều không thể biết được. Lúc này Yêu Kỳ bày ra vô cùng chiến lực, mơ hồ còn muốn tại Cơ Vân lão tổ phía trên, cái này để hắn hết sức sợ hãi. Đương nhiên, đạo cung lĩnh vực trên không thế mà lại lần nữa phong vân bao phủ, vung xuống Lăng Thiên ý chí. Một thanh thương lam thần kiếm bổ ngang mà đến, xoẹt một tiếng đem trọn cái vòng phong trận, rốt cục triệt để cắt nát. Đáng sợ kiếm ý ba động quần quần tùy ý, hiện ra băng lãnh cùng vô tình ý niệm. Kiếm ma Bạch Ngọc Lâu. Càn Nguyên đạo chủ hoảng sợ lên tiếng, chuôi kiếm này ý thì theo trước người hắn rơi xuống. Bổ ra Cơ Vân lão tổ trận pháp lúc, còn thuận tiện chém đứt toàn bộ đạo cung dưới mặt đất long mạch. Quảng trường xuất hiện to lớn khe rãnh, dãy núi bị một phân hai nửa, thang thuận tổ thậm chí tất cả thế lực cường giả, thần sắc kinh sợ, thét lên liên tục. Nghe qua thiên bảng danh tiếng, hôm nay nhìn thấy họa tổ bút chi lực, quả thật không tầm thường. Thương khung chi đỉnh, thần trên thân kiếm, có đạo lạnh lùng lời nói trèo đèo lội suối mà đến, vang vọng tại mây loan bên trong. Đến tận đây, Cơ Vân lão tổ sắc mặt đồng dạng thay đổi. Tại kiếm ma Bạch Ngọc Lâu đang tràn ngáy mắt, là hắn biết, mình đã không cách nào lấy đi họa tổ bút. Cuối cùng vẫn là tại trì hoãn bên trong, đưa tới những cường giả khác. Mà hết lần này tới lần khác, còn là mình căn bản không trêu chọc nổi nhân vật. Mắt thấy tình cảnh này, Yêu Kỳ nhíu mày. Hắn ban đầu vốn còn muốn cùng Cơ Vân lão tổ luyện tay một chút, không nghĩ tới thiên ngoại lại có người xuất hiện. Nhưng khi thấy rõ cái kia thanh thần kiếm phía trên, chỗ đứng yên dáng người về sau, Yêu Kỳ hai con mắt không khỏi hơi hơi ngưng trệ. Người này lại là Bạch Ngọc Lâu. Dưới thân thần kiếm cũng không phải là hắn vật, chính là tiếng tăm lừng lẫy tứ đại cổ đỉnh thánh khí một trong, Cổ Ma kiếm. Hiện nay đồng dạng thuộc về thánh khí thiên bảng trong hàng ngũ. Vốn là một trận thuộc về Càn Nguyên đạo cung quan thiên đại điện, ai có thể nghĩ tới, thế mà liền cổ đỉnh thánh khí sở hữu giả đều hiện thân nơi này. Nhìn chung Trung Châu trong lịch sử, tranh đoạt cổ đỉnh thánh khí người vô số kể, đồng thời đều là cường giả. Có thể hết lần này tới lần khác Bạch Ngọc Lâu vững vững vàng vàng đem Cổ Ma kiếm nắm ở trong tay, có thể nghĩ, hắn đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Hắn bản thân cũng là một vị chuẩn đế cấp cường giả, đối kiếm đạo tạo nghệ trình độ, lấy thân hóa ma. Có ý tứ, nhìn cái này tình thế, chẳng lẽ lại muốn nhắc lên năm đó tranh đoạt cổ đỉnh thánh khí lúc rầm rộ. Yêu Kỳ chậm rãi dừng lại thân hình, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn cảm giác được thể nội huyết chính đang sôi trào. Khốn tại hoang cổ cấm địa nhiều năm, loại cảm giác này khi xuất hiện lại, Yêu Kỳ khó tả loại này khát vọng. Xong, đạo cung triệt để xong. Phía dưới vị trí, Càn Nguyên đạo chủ toàn thân run rẩy, trong đôi mắt phản chiếu ma kiếm bóng người, tạo thành thiên địa duy nhất tồn tại. Người này, tên tiếng vang dội đến đáng sợ. Phóng nhãn tứ đại cổ đỉnh thánh khí sở hữu giả, mỗi một vị đều là tuyệt đối kiêu hùng, lưu truyền tại Trung Châu địa giới, có thể xưng truyền thuyết. Hôm nay Bạch Ngọc Lâu tới đây, một trận gió tanh mưa máu chắc chắn làm đến Càn Nguyên đạo cung biến thành phế tích. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 317, Linh Viễn một câu, thiên địa im lặng. Thương khung ma kiếm năng lập, Bạch Ngọc Lâu ở trên cao nhìn xuống nhìn qua họa tú bút, không nhìn trong sân tất cả mọi người. Lập tức phất ống tay áo một cái, tại chỗ có cự lực quét ngang, ý đồ đem họa tú bút trực tiếp bỏ vào trong túi. Đối mặt một màn như thế, Cơ Vân lão tổ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tự thân không chỉ có không phải Bạch Ngọc Lâu đối thủ, thì liền trong tay đối phương Cổ Ma kiếm, chính mình cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà liền tại hắn coi là họa tú bút sắp lọt vào Bạch Ngọc Lâu trong tay lúc, đột phát một màn lại lần nữa xuất hiện. Yêu kỳ bắn ra ngập trời chân nguyên khí tức, giống như yêu thần cái thế giống như, tại chỗ cùng Bạch Ngọc lâu lực lượng đánh vào cùng một chỗ. Trong sân cự âm hưởng hoàn toàn, sấm sét cuồn cuộn, Cơ Vân lão tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thật xa. Nghe qua kiếm ma Bạch Ngọc lâu danh tiếng, thông suốt Trung Châu vạn năm năm tháng, hôm nay nhìn thấy, quả thật khí độ phi phàm. Yêu kỳ tiếng cười truyền vang, hoàn toàn không sợ Bạch Ngọc lâu dưới thân cổ ma kiếm. Bạch Ngọc lâu nhíu mày, lập tức hừ lạnh ở giữa, phất tay áo mà lên vận chuyển ra kinh khủng kiếm ý ba động. Cổ ma kiếm vênh mình, mãnh liệt chấn động mà ra, giống như thiên quân vạn mã hiện lên, chiến trường báo cắt chi ý cuốn sạch lấy lanh khốc sát lục ý chí, gào thét hướng Yêu Kỳ. Đối mặt một màn như thế, Yêu Kỳ không có bất kỳ cái gì lùi bước. Hắn tận lực khiêu khích Bạch Ngọc lâu, chính là vì có thể cùng vị này Trung Châu nhân vật kiêu hùng đến một trận chính diện va chạm. Vô tận yêu lực lăn lộn mà ra, sát tiên hổ phách giấu tại ống tay áo bên trong. Tại thiên quân vạn mã hư ảnh gào rú đánh tới lúc, đột nhiên vung cánh tay lên một cái. Oeng! Huyết hải lăn lộn, gào thét xông ra, hai lực tấn công tạo thành không cách nào nói rõ nổ tung ba động. Càn Nguyên Đạo Cung Sơn môn triệt để sụp đổ, sơ tại mất đi vòng địa trận pháp hậu, cái kia bắt hoang thế lực cường giả bắt đầu đào hào đào vong. Tiếng thét chói tai vang vọng, uy áp ùn ùn kéo đến. Một bên khác Cơ Vân lão tổ nhìn hãi hùng kiếp vía, hắn vạn lần không ngờ, cái này thần bí kiệu vũ người, thế mà có thể cùng Bạch Ngọc lâu vượt qua hai chiêu. Cùng lúc đó, làm hắn lại lần nữa nhìn về phía Thần Long Tiệu lúc, đồng tử không khỏi ngưng tụ. Cho dù thiên địa biến ảo, hư không vỡ nát, thủy diệt lực lượng như bài sơn đảo hải phun trào. Cái kia cố kiệu người bên cạnh, vẫn như cũ bất động. Đây rốt cuộc là một đám người nào? Hắn nội tâm bắt đầu rung động, tại như vậy va chạm hủy diệt trình độ bên trong, thì liền hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. Mà Kiệu Vũ lại là không nhận nửa điểm gợn sóng, vững như bàn thạch. Phát giác được tình thế không ổn, hắn đã có nửa đường bỏ cuộc ý tứ. Lúc này Bạch Ngọc lâu tự mình buông xuống mà đến, đồng dạng vì thiên bảng 12 vị họa tú bút, ai cũng không biết tiếp đó sẽ còn có cái gì đáng sợ nhân vật buông xuống. Mấu chốt nhất chính là, cái kia cố kiệu người bên cạnh đều thực sự quỷ dị, cực kỳ khác thường. Lao ra, Yêu Kỳ giống như có chút không nghe lời. Thần Long Kiệu bên cạnh, Dạ Vi hừ hừ nói ra: "Người này, ta cũng nghĩ qua phía trên hai chiêu." Cái nào nghĩ đến lời nói rơi xuống, Lý Tinh Nguyên khuôn mặt nghiêm túc, đồng dạng có nóng lòng muốn thử suy nghĩ. Mấy trăm năm đi qua, hắn kiếm đạo tạo nghệ nâng cao một bước. Giờ phút này đối mặt Trung Châu kiếm tu, vẫn là đế cấp tồn tại, khó tránh khỏi có đối chọi đối dâu vật vị. Chỉ bất quá ngay sau đó, đây cũng không phải là chuyện trọng yếu nhất. Linh Viễn ngồi tại Thần Long Tiệu bên trong, nhìn qua Yêu Kỳ cùng Bạch Ngọc lâu lực lượng va chạm, nhẹ nhàng phẩm một miệng trà xanh. Lập tức nhìn về phía Lý Mộng Y Li, đối với Càn Nguyên đạo cùng, ngươi còn có nghi vấn gì không? Lý Mộng Y thân thể chấn động, có chút chần chờ trả lời, thì liền Càn Nguyên đạo cung đều tùy thời có đối mặt tai họa ngập đầu nguy cơ, ta thực sự không biết nên như thế nào quyết định. Linh Viễn nhẹ gật đầu, như vậy tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có chút ý nghĩa nào. Trở về đi. Hắn bình tĩnh lên tiếng, lời nói theo Thần Long Tiệu bên trong truyền ra. Chỉ trong tích tắc, thương khung âm bạo biến mất, lực lượng va chạm tại chỗ chôn vùi hóa thành cần có. Cổ ma kiếm kinh khủng kiếm ý ba động trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, Yêu Kỳ sát tiên hổ phách càng là trực tiếp tĩnh mịch đi xuống, huyết hải lao nhanh im bặt mà dừng. Tất cả huyết sắc sợi tơ điên cuồng ẩn nặc. Bạch Ngọc lâu cái kia lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện biến hóa, đồng tử thật sâu ngưng tụ, sau cổ sống càng là kéo lên một hơi khí lạnh. Yêu Kỳ thần sắc đại biến, xám xịt trở lại Thần Long Tiệu, mồ hôi lạnh trên trán liên tục. Run rẩy nói, lao ra ta biết sai rồi. Một màn như thế, rơi vào toàn trường tất cả mọi người trong mắt. Nổi bật cái kia giữa cả thiên địa, tất cả lực lượng tiêu vẫn và bình tĩnh, tạo thành một loại lớn lao uy hiếp lực, ầm ầm bao phủ tại tâm thần của mỗi người. Cơ Vân lão tổ hô hấp dừng lại, mọi loại không dám tin nhìn qua Thần Long Tiệu. Trong này đến tột cùng ngồi đấy người nào, chỉ cái này một lời, thế mà làm cho cả thiên địa đều trong nháy mắt im lặng. Rất nhanh, tại giữa tầm mắt, rõ ràng thần thú quay đầu, bắt đầu hướng về Càn Nguyên Đạo Cung lĩnh vực bước ra ngoài. Nhìn hắn bộ dáng này, là muốn rời đi. Mà thương khung giữa không trung Bạch Ngọc lâu, gắt gao nhìn chằm chằm Thần Long Tiệu, tựa hồ đồng dạng muốn xem thấu người trong tiệu. Vừa mới câu nói kia truyền ra, hắn rõ ràng cảm giác được, dưới thân cổ ma kiếm sinh ra hoảng sợ ý niệm. Cổ đỉnh thánh khí đều có linh, đồng thời linh trí không tầm thường. Làm cho nó sinh ra loại tâm tình này, có thể nghĩ vừa mới trong câu nói kia ẩn chứa trình độ nào uy nghiêm. Phóng nhãn đã từng hết thệ quá khứ, cổ ma kiếm nhìn thẳng nhìn qua người nào, không nghĩ tới lúc này. Bạch Ngọc lâu khuôn mặt càng thêm trầm trọng, lập tức phất tay áo mà lên, có khắc cuồng phong cuốn về phía Thần Long Tiệu. Chấm đã. Với anh, chuẩn đế chi lực, gió chi kêu to, đủ bẻ gãy nghiền nát, vỡ nát thánh nhân chi thân. Lại tại Thần Long Tiệu bên ngoài bị chấn động sụp đổ, vẫn chưa có bất kỳ người xuất thủ, như là cái kia Kiệu Vũ, bản thân liền là một cái siêu phàm trí cao bà bối. Như thế hình ảnh lại lần nữa để Bạch Ngọc lâu hai mắt ngưng trệ. Hắn phía dưới Càn Nguyên đạo chủ, thậm chí Thang Thuận tổ chờ bát hoang thế lực cường giả, đột nhiên hô hấp dừng lại, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Người ta muốn đi, mà Bạch Ngọc lâu tựa hồ hoàn toàn không có bỏ qua ý tứ. Các hạ có thể nguyện lưu lại tính danh. Bạch Ngọc lâu nhìn chằm chằm Thần Long Tiệu, trong mắt hắn, tựa hồ họa tủ bút đều biến đến không trọng yếu nữa. Cái này trong tiệu người đang ngồi, quả thật có chút làm cho người không thể tưởng tượng. Hắn cũng thật có chút đảm lượng cùng bản sự, phóng nhãn trong sân những người khác, cái nào dám lên tiếng. Khi thiên địa làm im lặng thời điểm, Cơ Vân lão tổ liền đã triệt để minh bạch, cái này không phải mình có thể nhúng chàm sự tình. Dạ Vi quay đầu, lão gia nhà ta để ta nói cho ngươi, không nên đánh nghe sự tình đừng đánh nghe, không nên hỏi thăm sự tình đừng hỏi. Lời nói rơi xuống, Bạch Ngọc Lâu chuẩn bị hướng về phía trước động tác làm dừng lại. Thần Long Kiệu dần dần từng bước đi đến, hắn mặc dù có lòng muốn truy hỏi cho rõ, nhưng đến từ cổ ma khí linh mãnh liệt ngăn cản cùng khuyên cáo, cuối cùng làm đến cước bộ không có bước ra. Rất rõ ràng chính là, tòa kia trong tiệu người, tuyệt đối là vượt ra khỏi nhận biết tưởng tượng phạm chủ. Cổ ma khí linh cực đoan khắc thường, thì đã nói rõ hết thảy. Đây rốt cuộc là một phương hạng gì nhân sĩ? Bạch Ngọc Lâu khuôn mặt biến hóa không ngừng. Hắn nói thế nào, cũng là Trung Châu một phương phi thường nổi danh khí nhân vật, có được tứ đại cổ đỉnh thánh khí một trong. Những địa phương nào không thể đi, nào lưu giữ tại không thể gây, trong lòng của hắn đều càng thêm rõ ràng, dù sao đứng ở đỉnh lưu tầng thứ đứng hàng bên trong. Nhưng hôm nay thấy sự tình, có chút phá vỡ nhận biết. Màn xuyên qua tới Thiên Khải Triều, làm cẩm y vệ giữa lúc bè đảng phân chia, lưu dân áo rách quần manh, đói khát đã tới cực hạn. Chương 318, Cổ Đế Bảng. Thần Long Tiệu rời đi, lưu cho tại chỗ tất cả mọi người lòng tràn đầy rung động. Hôm nay bên trong nhân vật chính, vốn là Thang Thuật Tổ. Tự họa tù bút triển lộ thần uy về sau, mạng của tất cả mọi người vẫn đều muốn bị Cơ Vân lão tổ chỗ tể. Thi Liên Càn Nguyên đạo chủ, vị này đạo thánh cấp bậc cường giả, hắn tồn tại cảm giác đều biến đến cực kỳ bé nhỏ. Sinh tử tồn vong trước mắt, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, đạo cung lĩnh vực trên không, chẳng biết lúc nào thả neo một tòa kiệu vũ. Trong nháy mắt, chuẩn đế giao chiến, quét ngang vạn dặm, khí thế đáng sợ dị thường, đạo thánh liên tiếp run rẩy. Phía sau, có được tứ đại cổ đỉnh thánh khí một trong Bạch Ngọc Lâu, đột nhiên buông xuống. Trong sân tình thế thay đổi trong nháy mắt, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, cái kia thần bí kiệu vũ bên trong truyền ra một câu, đúng là làm cho cả thiên địa làm im lặng. Lực lượng tiêu vẫn, chân nguyên tán loạn, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Đối với tòa này kiệu vũ lai lịch, không người biết được, lại tại nó sau khi rời đi, sinh ra vô hạn mơ màng. Trong đó thụ nhất rung động, thuộc về Bạch Ngọc Lâu không thể nghi ngờ. Dù sao trong mắt hắn, tòa này kiệu vũ, bất quá là người qua đường thôi. Cái nào nghĩ đến cổ ma kiếm lại đều sinh ra cảm giác sợ hãi, từ đó phá vỡ hắn nhận biết xem. Trong tầm mắt, đã không có thần long tiệu cái bóng. Tàn phá đạo cung lĩnh vực, vẫn như cũ hiện ra lấy hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Tựa như chính như cùng vị nữ tử kia nói giống như, nhà nàng lao ra vẹn vẹn chỉ là đến đây quan sát một trận đại điện thôi. Họa tù bút vẫn như cũ lơ lửng, vẫn chưa bị mang đi. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, tòa kia tiểu vũ bên trong người, đối với thiên bảng thánh khí không có cướp bóc chi tâm. Hoặc là thay lời khác tới nói, hắn bản thân cường đại, không cần thiết tranh đoạt. Làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, bọn họ đến tột cùng là bực nào lai lịch. Mắt thấy lần này hình ảnh Cơ Vân lão tổ, đồng dạng trong lòng biết không phải Bạch Ngọc Lâu đối thủ, vì để tránh cho lại ra thị phi, tại phất tay áo ở giữa tranh thủ thời gian đạp không rời đi. Trung Châu chỉ sợ không yên ổn, thiên bảng thánh khí ra đời, chuẩn đế nhân vật xuất hiện tỷ lệ siêu việt trước kia. Phía dưới vị trí, Càn Nguyên đạo chủ không dám thở mạnh. Phải biết, thành lập đạo cung nhiều năm như vậy bên trong, hắn bình sinh cũng chỉ mắt thấy qua hai lần chuẩn đế dáng người. Ngày hôm nay, lại có tam đại chuẩn đế hiện trường. Càng đáng sợ chính là, còn có vượt xa khỏi cảnh giới lý giải không biết nhân vật. Nếu như không có đoán sai, những cái kia ở vào kiệu vũ bên ngoài xa phu mấy người, chỉ sợ đều là đế cảnh. Đây quả thực làm cho người không dám nghĩ, ngồi ở bên trong tồn tại, lại là thân phận gì. Rất nhanh, thương khung giữa không trung yên lặng Bạch Ngọc Lâu, cuối cùng phất tay áo mà lên, đem họa tù bút bỏ vào trong túi, hỏa tốc rời đi. Đế cảnh uy áp tiêu tán, toàn trường tất cả mọi người thở dài một hơi. Cái kia Vu Sơn tộc chủ giờ phút này chỉ có thể trông mong nhìn qua, chính mình chuyển thừa thánh khí bị lấy đi. Thang Thuận Tổ nhìn thấy không người chú ý tới mình, tranh thủ thời gian quay người, chuẩn bị xám xịt rời đi. Cái kia người nào, hư không huyền đạo tử ngươi đứng lại đó cho ta. Đông Dương, đổ sụp trong phế tích, có cái giả chết thế lực người nhảy đứng người lên. Ba 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 ở giữa, tất cả ánh mắt trong nháy mắt nhìn sang, tại chỗ hận đến nghiến răng. Các vị đạo hữu nhóm đừng thả hắn đi, chuyện hôm nay đều là hắn một tay tạo thành, làm hại chúng ta kém chút chết bởi chuẩn đế phía dưới. Nói xong, những ánh mắt kia nháy mắt phun ra lửa giận. Thang Thuận Tổ bị hù hồn phi phách tán, tại chỗ buộc phát ra chân nguyên, điên cuồng chạy trốn. Thật sự là hắn đem Càn Nguyên đạo cung vặn ngã, nhưng cái này về sau một loạt sự tình, lại không phải mình có thể khống chế. Càn Nguyên đạo chủ mắt thấy, nỗi lòng vẫn chưa sinh ra bao nhiêu gợn sóng. Chân lý còn tại đó, vô luận có người hay không đi giao động nó đều vĩnh hằng tồn tại. Từ viễn cổ trong quan tài lấy được giám bảo thần thuật, có lẽ hoàn toàn chính xác có lỗ thủng, cũng có lẽ là chính mình tạo hóa quá nhỏ bé, không có hoàn toàn lĩnh ngộ trường khống. Mà Nam vực tiên cơ các, đem cái này chân lý bày ra nhân gian, hết thể ngụy chân lý trong nháy mắt tiêu tán. Có lẽ, thiên cơ các mới là chúng ta tu sĩ, chỉ dẫn quang minh đại đạo thế ngoại thần môn, ta đạo này cung. Đổ cũng được. Càn Nguyên đạo chủ lắc đầu, phất tay áo ở giữa nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi chẳng cảnh, thật sâu thở dài một hơi. Theo nơi này tan cuộc, tin tức cũng rất nhanh truyền phát ra ngoài. Thang Thuận Tổ bị têu đánh têu giết, Diễm Thiên Đế đỉnh thế lực trung quanh, cũng có kéo lấy hồn phi phách tán thân thể, tranh thủ thời gian trở lại lãnh địa người. Gần như chỉ ở nửa ngày bên trong, Càn Nguyên đạo cung phát sinh hết thảy, liền như gió bão quét sạch mà ra. Kiếm Ma Bạch Ngọc Lâu tự mình hiện thân, cướp đi thiên bảng người thứ 12 họa tù bút. Thần bí Tiệu Vũ nội tồn tại, cũng bắt đầu bị đại lượng nhân sĩ hào hào suy đoán. Càn Nguyên đạo chủ coi là sự kiện này dừng ở đây rồi, không nghĩ tới ngày thứ 2, lĩnh vực trên không lại có tiếng oanh minh vang vọng. Một tòa chiến thuyền chậm rãi bỏ neo, có đường vân lạc ấn tại xung quanh, tên là Diễm Tiên. Càn Nguyên đạo chủ tâm thần đại chấn, vội vàng nên đón. Đi qua họa tù bút sự tình về sau, Diễm Thiên Đế đỉnh người tới hỏi ý tình huống cũng thuộc về thực bình thường. Nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ tới là, phía trên chiến thuyền có vị cũng không phải là đế đỉnh trung niên nam tử. Một trận tra hỏi, đều là liên quan tới cái kia thần bí Kiệu Vũ sự tình. Càng có thần thông thuật pháp hiện lộ, ý đồ tìm tới cái kia Kiệu Vũ tung tích. Rất nhanh, trung niên nam tử đưa mắt nhìn về phía nơi xa, bước ra một bước trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Càn Nguyên đạo chủ nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chiến thuyền phía trên thái giám lại là trực tiếp mở miệng nói ra, làm phiền đạo chủ, không chỉ là các ngươi đạo cung phiền phức quân thần, chúng ta Diễm Thiên Đế đỉnh hai ngày trước cũng phát sinh một kiện quái sự. Nghe người ở phía trên nói, có một tên vào cung nữ tử bị cướp đi, vốn là không người để ý, có thể cái nào nghĩ đến, ngũ đế thế mà rất là tức giận. Có ý truyền ra, tựa hồ là ngũ đế tiếp đãi một cái người thần bí nhân kia chính là muốn tìm vị nữ tử kia, ngươi nói chuyện này, thật đúng là hiếm lạ. Như thế chiến trận, chỉ sợ thần bí nhân kia lai lịch không ít. Thái giám thổn thức không thôi, cứ việc hiện tại Càn Nguyên đạo cung một mảnh hỗn độn, nhưng cũng không trở ngại hắn đối với đạo thánh cường giả tôn kính. Mà lời ấy rơi xuống, Càn Nguyên đạo chủ không khỏi thân thể chấn động, đột nhiên nghĩ đến tòa kia Kiệu Vũ. Tại nơi xa vị trí, Trung Châu một đám mây sương mù dày đặc trên núi, rõ ràng lôi kéo thần lòng tiệu, chẳng có mục đích du đãng. Lý Mộng Ý nhìn qua phong cảnh phía ngoài, thật lâu xuất thần. Tha xa không có quấy rầy nàng, trong đầu lại là vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Ngài tông môn thu hoạch mới cội nguồn căn cơ, hiện đã chuyển hóa làm nội tình căn cơ chi lực. Ngài Thánh Khí Thiên bảng đạt được thành công lớn, tại Trung Châu địa giới nhấc lên không nhỏ gợn sóng phong trào. Ngài Thiên Cơ bảng rất cảm thấy sứ mệnh trọng đại, quyết tâm vận dụng toàn bộ nội tình lực lượng, quét ngang Trung Châu tất cả đế cảnh cường giả, chế định cổ đế bảng. Lời nói rơi xuống, Ninh Viễn hai mắt không khỏi lóe lên lộng lẫy. Rốt cục đi đến một bước này sao? Theo chấp trưởng Thiên Cơ các bắt đầu ngày đó lên, Thiên Cơ bảng thì có hùng tâm trang trí, muốn dồn định trên đời rung động bảng danh sách. Lúc này nó tới, cổ đế bảng không khác nào là lớn nhất chuẩn bị hàm kim lượng bảng danh sách. Bởi vì nó đối tượng là thế gian này, đứng tại kim tự tháp cường giả đứng đầu. Tạm thời lại không đề cập tới cái kia hư vô mờ mịt bán thần, cổ đế cảnh tồn tại tuyệt đối thuộc về nhân loại cảnh giới tu hành trần nhà. Cái này tại Trung Châu địa giới là công nhận công biết rõ. Nếu như Thiên Cơ bảng thật đem chế tạo mà ra, bằng vào hiện nay Thánh Khí Thiên bảng sức ảnh hưởng, chỉ cần một chút lan ra một điểm tiếng gió, liền sẽ dẫn phát không thể tưởng tượng phong bạo. Còn chưa kết thúc, Ninh Viễn trong ngực Thiên Cơ lệnh chợt có ấm áp ba động. Nơi xa Mãng Hà Tổ Đan truyền đến thứ nhất tin tức tốt. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 319, Thiên Ta Hắc Kỳ, Thiên Cơ Đế Binh. Không tệ, tạo hóa không cạn, cho nên ngay cả Quy Nguyên Đế Tâm Đan đều lựa ra. Ninh Viễn khẽ miệng lộ ra ý cười, Tổ Đan ngay đầu tiên đem tin tức bẩm báo mà đến. Tại hắn lấy được đan điện bên trong, ghi lại vô số kể thâm ảo đan phổ, cái này Quy Nguyên Đế Tâm Đan chính là bên trong một cái. Công hiệu dùng đúng vu đế cấp cường giả tới nói, có hóa mục nát thành thần kỳ diệu dụng. Lúc này viên đan dược này vừa tốt có thể bàn cho Dạ Vi, dù sao cũng là băng xuyên thời đại trước đó, đường đường đỉnh giả nữ đế. Thực lực của nàng bị đóng băng sau trọng thương, lúc này nên khôi phục đỉnh phong thời khắc. Mặt khác Quy Nguyên Đế Tâm Đan ẩn chứa dược hiệu, đồng dạng là tùy từng người mà khác nhau, có lẽ tại Dạ Vi trên thân sẽ còn sinh ra ngoài ý liệu kết quả. Linh viên ngón trỏ điểm nhẹ, lấy chớ đại trưởng khống chi lực, mở ra thiên cơ các lò luyện đan. Rất nhanh, một viên màu đồng cổ đan dược theo lộng lấy nổi lên, trực tiếp rơi vào thần long tiệu bên ngoài Dạ Vi trước mặt. Đây là Quy Nguyên Đế Tâm Đan, ngươi ăn vào sau nếm thử khôi phục bị hao tổn đế cung, nên có thể hoàn toàn khép lại. Linh Viễn lời nói truyền ra, Dạ Vi tâm thần đại chấn, vội vàng đón lấy, đa tạ trưởng. Lao ra ban cho. Kém chút nói lỡ miệng, Dạ Vi lập tức ăn vào, bắt đầu vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Đế cảnh cùng thánh cảnh điểm khác biệt lớn nhất chỗ, liền ở chỗ thánh tàng cùng đế cung khác biệt. Phá tàng vào cung mới có thể thành đế, cái này thuộc về người tu hành lực lượng lớn nhất tội nguồn. Theo lúc đầu đan điển, một đường tu hành đến bây giờ, nó cũng thủy chung đang biến hóa. Một bên yêu kỳ trông thấy, vô cùng cực kỳ hâm mộ lên. Đế tử thiên cơ các trưởng giáo tự mình ban cho đan dược, vậy khẳng định cực kỳ không tầm thường. Thậm chí không có nói không khoa trương, nếu như viên đan dược kia lưu lạc Trung Châu, sợ là muốn gây nên số lớn chuẩn đế tranh đoạt. Ninh Viễn ngồi tại thần long tiệu bên trong, rốt cục lại lần nữa đối Lý Mộng Y hỏi, người nghĩ được chưa? Lý Mộng Y thật lâu nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ xuất thần, nghe tiếng sau mới câu nệ túi đầu, xoa xoa góc áo. Bất quá so sánh tại làm lúc mới gặp mặt, đã khá nhiều. Lý Mộng Y cũng không phải loại kia mười phần hướng nội người, tại Ninh Viễn trước mặt bung ra không ít, dù sao Ninh Viễn dài đến, cũng không phải hung thần ác sát loại kia. Ninh đại lao ra, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Ngài thật xa theo Nam vực đi vào Trung Châu, cũng là đến cho ta hoàn thành nguyện vọng sao? Hai ta có phải hay không từng tại cái nào gặp qua? Lời nói hỏi ra, Ninh Viễn bưng trà xanh tay không khỏi có chút dừng lại. Hoàn toàn chính xác, hắn mạo muội đến đây, mặc danh kỳ diệu mang đi Lý Mộng Y đi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vô luận là ai đều cảm thấy có chút kỳ quái. Vấn đề này, hắn đổ là theo không nghĩ tới. Cũng không hẳn vậy. Ninh Viễn không có tiếp tục nói đi xuống, hết thảy đều không nói bên trong đã đủ. Lý Mộng Y hoang mang, lén lén liếc liếc một chút Ninh Viễn gương mặt, lập tức lại lần nữa túi đầu nói ra. Ninh đại lao ra cùng ta trong ngộng một người rất giống, tại hơn 10 lại năm tháng bên trong, hắn thường thường ở trong mơ dạy bảo ta. Ninh Viễn sau khi nghe xong, hứng thú, hỏi, hắn đều dạy cho người cái gì? Lý Mộng Y bắt đầu vặn ngón tay, cầm kỳ thư họa, cổ lao y thuật, vẫn còn có rất nhiều rất nhiều. À đúng, hắn một mực gọi ta Thái Thúc Mộng Y đâu, ta suy nghĩ, ta cũng không có Thái Thúc cái họ này à. Lời nói rơi xuống, Ninh Viễn hai mắt tại chỗ ngưng tụ, thần long tiệu bên trong bầu không khí đột nhiên lâm vào yên lặng. hắn chăm chú nhìn Lý Mộng Y Nhi, tựa hồ muốn xem thấu trong lời này chân thực tính. Lạnh lùng hàn ý dâng lên, Lý Mộng Y rụt rụt đầu. Ngươi có cùng những người khác nói qua sao?
Không có, người nào đều không có nói qua.
Lý Mộng Y liền vội vàng lắc đầu. Linh Viễn trầm mặc một lát, nhân quả thần thuật không cách nào tại Lý Mộng Y trên thân thi triển, đồng dạng không cách nào biết được đoạn này mộng cảnh nguyên do. Bất quá Linh Viễn cảm thấy, hắn có thể tìm tới nhân quả nơi mấu chốt. Nhẹ khẽ nhấp một miếng trà xanh, không có tiếp tục cái đề tài này, hắn đôi mắt đống nhiên chớp động, bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có khách nhân đến, người nào đi tiếp ứng một chút. Dạ Vi phun ra nuốt vào ở giữa hấp thu quy nguyên đế tâm đan, yêu kỳ trương nhìn một cái bốn phía, không có phát hiện bất luận người nào tung tích, hoang mang gãi gãi cái óc. Chỉ thấy được, một vệ hàn mang đến, phá toái không gian hư vô mà đến. Tại dương ngày giải đầy thiên địa vô cùng tĩnh mịch tình huống dưới, đột nhiên tạo thành hàn phong bạo quyển, vòng xoáy gào thét. Tốc độ nhanh chóng biết bao, phút chốc buông xuống đến thần long tiệu trước mặt, trực chỉ cửa sổ Linh Viễn mi tâm chỗ. Oeng. Yêu kỳ còn chưa kịp phản ứng, một đạo khác kiếm ý chớp mắt đóng mở, hung hăng cùng hàn mang kia va chạm, tại chỗ đem cắt thành hai nửa. Thần long tiệu thần uy triển lộ, đồng dạng đem hủy diệt tính sắc bén phong mang cho đánh nát bấy. Linh Viễn trước mặt nước trà không nhúc nhích tí nào, cuồn cuộn nhiệt khí toát ra, vẫn như cũng là như vậy tĩnh mịch an lành. Yêu kỳ mãnh liệt xoay người, đôi mắt hóa thành thanh lãnh, nhìn chằm chằm vòng xoáy xoay tròn không gian. Lý Tinh Nguyên một bước phóng ra, chu công kiếm tản ra nóng hổi lộng lẫy, ngay tại vừa mới cái kia va chạm công phu bên trong, sinh ra nhiệt lượng, giống như muốn đem chu công kiếm hòa tan giống như, vô cùng khủng bố. Phải biết, chuôi kiếm này thế nhưng là thiên bảng thánh khí phía dưới, thuộc về đỉnh phong thánh khí tồn tại, Lý Tinh Nguyên khuôn mặt có chút ngưng trọng. Mấy người trong tầm mắt, không gian kia chậm rãi ngưng trệ, cất bước đi ra một vị trung niên nam tử. Không cách nào nhìn thấu mảy may khí tức ba động, nhưng ngay tại hắn đi ra nháy mắt, toàn bộ vòng xoáy đều tu không sai ở giữa hòa tan, dường như không thể thừa nhận trên người hắn đáng sợ nhiệt lượng. Nháy mắt, xâm la liệt diễm thiêu đốt, trung niên nam tử sau lưng không gian lỗ hổng, hóa thành một mảnh dung nham, hướng về đại địa không ngừng giọt tung tóe. Như thế hình ảnh, quả thực có chút khiếp người. Đem nữ nhân kia giao cho ta. Trung niên nam tử mặt không biểu tình mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, lại có dung hóa thiên địa giống như nóng rực cảm giác. Yêu kỳ nhíu mày, nhìn thoáng qua thần long tiệu bên trong Lý Mộng Y. Ngươi nói cho thì cho, cái kia lão gia nhà ta chẳng phải là thật mất mặt. Yêu kỳ ống tay áo bên trong sát tiên hộ phách, chậm rãi vận chuyển mà ra. Một lời rơi, trung niên nam tử vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng giữa cả thiên địa nóng rực cảm giác, lại là vô hạn kéo lên mà lên, có vực trường đóng mở, tựa như tại thần long tiệu phạm vi xung quanh, hóa thành thiên địa dung lô. Lão gia, gia hỏa này giống như có chút không đúng, các ngươi đi trước. Yêu kỳ nhíu mày, bất ngờ tế ra sát tiên hộ phách, chút xuống huyết hải bùng xuống. Mùi tanh quần quật bao phủ, nhưng ngay tại yêu kỳ đồng tử co rụt lại trong ánh mắt, tại trung niên nam tử kia quanh thân, điên cuồng bốc hơi mà mở. Gia hỏa này, quái vật a. Yêu kỳ giật mình. Thần long tiệu bên trong, Linh Viễn bình tĩnh nói ra, Xí Dương thần cung 39 đế thị, đương nhiên không thể dùng nhân gian giới trình độ đối đãi. Đừng nói thiên bảng thánh khí, liền xem như chuẩn đế khí, hắn cũng có thể cho người vị đoạn. Lời nói rơi xuống, yêu kỳ sắc mặt biến đổi. Hắn tuy nhiên nghe không hiểu cái gì là Xí Dương thần cung, nhưng sát tiên hổ phách hoàn toàn chính xác chịu không được loại kia liệt diễm nhiệt độ. Huống chi trưởng giáo đều nói, liền chuẩn đế khí đều có thể vị đoạn. Cái này mà không thay đổi trung niên nam tử, lai lịch không khỏi kinh người. Lý Mộng Y mắt thấy tình cảnh này, nỗi lòng khẩn trương nói, Ninh lão gia, hắn là tới tìm ta sao? Linh Viễn khẽ gật đầu, ngón trỏ gậy ở giữa, thần long tiệu phía trước ngồi xếp bằng, chưa từng có nửa điểm ngôn ngữ, tồn tại cảm giác vi hồ kỳ vi áo đen thanh niên, rốt cục chậm rãi đứng dậy. Chúng ta đi thôi, nơi này một mình hắn liền có thể xử lý, bất quá phải nhờ đến, lưu khẩu khí, hiện tại Xí Dương thần cung tin tức quá ít. Linh Viễn nói xong, rõ ràng tranh thủ thời gian lôi kéo thần long giá, hướng phía trước phi nước đại. Lý Tinh Nguyên lôi kéo Dạ Vi theo sát phía sau, yêu kỳ nhất thời mê mang, nhưng vẫn như cũ nghe theo chỉ lệnh. 39 đế thì ánh mắt lạnh lùng, nhìn cũng chưa từng nhìn áo đen thanh niên liếc một chút, chuẩn bị ngăn lại thần long tiệu. Lại tại khởi hành ngay mắt, trước mắt hắc ảnh bỗng nhiên bao phủ, trong mắt của hắn lệ khí bốc lên. Chỉ là một cái sa phu, cũng dám ngăn trở ta. Hắn trở tay vỗ qua, liền có hỏa ý kinh thiên, không gian xoẹt phía dưới đốt cháy hầu như không còn, thiên địa làm run rẩy. Nhưng tại thoáng qua tức thì dưới, cái kia thân ảnh biến mất, khác một bàn tay lớn vô tình đánh vào trên đầu của hắn. Hốc mắt trong nháy mắt sung huyết, bên hai tại chỗ mất nghe được, một miệng hàm răng nát nháo nhuẹn. Tên ta Hắc Kỳ, Thiên Cơ Đế binh. Áo đen thanh niên một tay mang theo tóc của hắn, nửa khép nửa mở con ngươi một mảnh đen kịt, ngôn ngữ không mang theo mảy may cảm tình. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 320, Tĩnh Mịch Diễm Thiên Đế đỉnh. Ngươi, cái kia khoác lên 39 đế thị trên nó tay, sao mà trầm trọng? Vốn cho là chỉ là một giới sa phu mà thôi, không nghĩ tới chỉ là một trưởng này rơi xuống, nhục thân đã hủy. Nháy mắt dưới, kinh khủng nhiệt độ lại lần nữa kéo lên. Dung nham bắn tung tóe nổi lên bốn phía, hỏng lục thân hóa thành một bãi bùn nhão, ngay sau đó điên cuồng múa, thoát ly Hắc Kỳ lòng bàn tay, tại một phương hướng khác một lần nữa ngưng tụ. Hắn vẫn như cũ lạnh lùng lấy khuôn mặt, nhìn chằm chằm Hắc Kỳ. Làm Xí Dương thần cung một tên đế thị cấp nhân vật, hắn không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Có thể Hắc Kỳ vừa mới một trường kia, lại tạo thành không thể vãn hồi trọng thương. Thiên cơ phải không, nhân gian giới thế lực mới. Ngươi có biết, nhà ngươi lão gia phạm vào gì các loại cấm kỵ chi tội? Hắn mắt bên trong có hỏa diễm bốc lên, toàn bộ trong sân nhiệt độ đã nhảy lên tới mức đáng sợ.
Chỉ thấy không gian vặn mèo, trên mặt đất cây rừng đốt cháy hầu như không còn, nham thạch bắt đầu hòa tan. Loại này thiên địa dung lô giống như vực trường, kỳ thật cũng không phải là một loại thần thông thuật pháp, mà chính là Xí Dương Thần Cung tất cả mọi người lớn nhất đặc hữu năng lực. Bọn họ giống như võ hoang thế giới bên ngoài dương này, hắn bạo phát lực lượng đủ để đốt tận tất cả. Ta chỉ phụng mệnh hành sự. Hắc Kỳ con ngươi vẫn như cũ nửa khép nửa mở, cho dù quanh thân nhiệt độ đã có thể hòa tan thanh khí, cũng không nhăn nửa lần mi đầu. Hắn như vậy khí độ, như vậy lạnh nhạt tư thái, quả thực để 39 đế thị có chút không cách nào phỏng đoán. Mắt nhìn thấy Thần Long Tiệu càng ngày càng xa, hư lạnh ở giữa lại lần nữa bước ra một bước. Vâng. Liệt diễm gào thét, xâm la vạn tượng, trong tầm mắt hết thảy triệt để bị phần vì hắc ám hư vô. Tại hai tay bấm niệm pháp quyết dưới, càng có một cái to lớn tròng mặt dọc theo trên đỉnh đầu hắn hiện lên. Ở tại trận mắt mấy mắt, tựa như dương ngày buông xuống nhân gian giới, hắn đáng sợ liệt diễm chi lực đem Hắc Kỳ toàn thân bao khỏa. Một mắt và dặm dọc theo đường đều là phút chốc hóa thành hư không. Nếu như nơi này không phải chỗ không người, chắc chắn là trăm vạn sinh linh hồn phi phách tán cục diện. Ừm. Tại cho tàn bên trong, cuối tầm mắt, đạo thân ảnh kia thế mà vẫn như cũ lăng lập. 39 đế thị song đồng không khỏi ngưng trệ một lát, thì liền Xí Dương Thần Cung không động mục, đều không thể dung chuyển người này mảy may sao? Chấn kinh ở giữa, nhoáng một cái công phu bên trong, ánh mắt đống nhiên và mèo. Cuồng lang giống như liệt diễm ngược lại của tới, ngược lại đem không động mục căn mòn, cái kia kinh khủng đốt tận lực lượng, trực tiếp giữa cả thiên địa, vang lên một tiếng bén nhọn kêu thảm. Trong mặt dọc sụp đổ, Hắc Kỳ bóng người lại lần nữa xuất hiện. Hắn mặt không biểu tình, bàn tay lớn đóng mở, đột nhiên đánh vào 39 đế thị vị trí trái tim. Nơi này khác, 39 đế thị khuôn mặt triệt để đại biến. Đây cũng là ngươi bất tử cội nguồn a. Hắc Kỳ khẽ nói lên tiếng, lập tức liền tại 39 đế thị ánh mắt sợ hãi dưới, trái tim đột nhiên co rụt lại. Ầm. Máu đen tuôn ra, nóng rực nhiệt độ dần dần trôi qua. Ngươi rốt cuộc là ai? 39 đế thị chết chừng lấy đồng tử, một thân tôn uy cùng hờ hững khí độ, bị đánh sụp đổ, không có chút nào tình khí. Hắc Kỳ không có trả lời, tay trái đóng mở, thời hợt hướng lên quét ngang. Chỉ nghe cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, cái cằm nứt gãy, 39 đế thị đầu đứng thẳng rồi, cái kia dấu kín sâu đậm đạo cơ cội nguồn, nơi này khắc đồng dạng sụp đổ. Đến tận đây, lại không cái gì tái tạo nhục thân khả năng. Hắc Kỳ quay người, nắm chặt tóc của hắn, một bước bước về phía nơi xa. Mà bị không động mục đốt sạch núi non nguyên lâm, triệt để bị hắc ám ăn mòn, đồng nhiên có lôi đỉnh lấp lóe, tại chỗ hóa thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Diễm Thiên Đế đỉnh, một mảnh ánh sáng bao phủ xuống đô thành hậu viện. Năm vị người khoác đế phục trung niên nam tử, khuôn mặt trầm trọng đứng tại lầu các bên ngoài, đều là có khó coi chi sắc. Mà lầu các bên trong, lúc này có một vị hồng liên phong bào bóng người, đưa lưng về phía ngũ đế, thật sâu nặng bầu không khí ngột ngạt, làm cho cả đỉnh viện hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia trong hồ nước mạng lớn kim ngư, hôm qua còn vui đùa ầm ĩ không ngừng, giờ phút này đã toàn bộ chết. Mà ở sau núi chỗ đó, còn có một đầu Diễm Thiên Thánh Long, thường thường ưa thích tắm rửa thương khung ánh sáng, gầm nhẹ triển lộ thần uy. Giờ phút này đồng dạng chiếm cứ ở trên mặt đất, mọi loại không dám ngẩng đầu, thân rồng run rẩy không thôi. Nhìn trung đình viện phía trước, to lớn cung thành bên trong, Diễm Thiên Đế đỉnh tất cả văn thần võ tướng cái chán toát mồ hôi lạnh, thần sắc vô cùng khẩn trương. Bọn họ đang đợi đình viện tin tức, theo cục diện đến xem, Diễm Thiên Đế đỉnh ngay tại bị nguy cơ trước đó chưa từng có. Ngũ đế tiếp đãi vị kia hồng liên nam tử, hắn phục sức hoa trang, chưa từng nghe thấy. Màu đỏ thắm phong bảo, sau lưng lạc ấn một vòng Xí Dương thần ngày, này thần trong ngày còn có một cái một mắt hiển lộ. Mặc cho ai nhìn loại này đồ đẳng, cũng không khỏi có chút rụt rè. Bọn họ ở chỗ này đã đợi chờ thời gian rất lâu, thủy chung không thấy đình viện mảy may tin tức. Trong cung người truyền ôn, ngũ đế khả năng có phiền toái. Đoạn trước thời gian tại biên giới phụ cận, có một cái tên là Lý Mộng Y người, nguyên bản nên vào cung thị nữ, lại ở nửa đường bị người cướp đi. Ngay sau đó vị kia hồng liên nam tử liền buông xuống đến đô thành, đồng dạng là muốn tìm một cái gọi Lý Mộng Y nữ tử. Nhưng bây giờ nữ tử kia hoàn toàn không biết tung tích. Hồng liên nam tử phái ra thủ hạ tiến về Càn Nguyên đạo cung, hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Toàn bộ trong đại điện bầu không khí vô cùng áp lực. Nhìn Trung Diễm Thiên Đế đỉnh tại Trung Châu địa vị cùng chỉnh thể thực lực, còn chưa bao giờ xuất hiện qua lúc này loại cục diện này, ngũ đế lại bị vậy cái kia tên Hồng Liên nam tử kiềm chế không dám có câu đoán hận nào. Thời gian trôi qua bên trong, tại trong đình viện, đột nhiên có một cỗ màu đỏ thủy triều phun trào mà ra. Chỉ ở trong khoảnh khắc, đô thành bị màu đỏ bóng mờ bao trùm, ánh sáng hỏng mất, Thánh Long hoảng sợ gầm nhẹ, chết nằm rạp trên mặt đất. Ngũ đế đối diện tao ngộ hành kích, thân hình bất ổn, sắc mặt ào ào đại biến. Đại nhân, ngài đây là? Hồng quang vạn dặm, đô thành lung lay sắp đổ, nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát, loại ba động này liền biến mất. Hồng Liên nam tử vẫn như cũ đứng tại lầu các bên trong, đưa lưng về phía ngũ đế, nhưng lại có rõ ràng cảm giác nóng rực, càng thêm đáng sợ. Bản tọa dưới trướng đế thị bị người nuốt. Bình tĩnh một câu truyền ra, tựa hồ cũng không có bao nhiêu nỗi lòng gợn sóng. Nhưng tại ngũ đế tâm lý, tại chỗ nhấc lên quần quần sóng lớn, khuôn mặt hiện ra không cách nào tin, càng là phút chốc hô hấp dừng lại. Đế thị bị nuốt, người nào có khả năng như thế? Ngũ đế rất rõ ràng, vị này Hồng Liên nam tử đến từ chỗ nào? Đó là phổ thông đế cấp cường giả, không cách nào chạm đến địa phương. Nếu là đắc tội phương này tồn tại, trên trời dưới đất, võ hoang lục giới đều tuyệt không sinh tồn không gian. Hắn đế thị mạnh bao nhiêu, tự nhiên không cần nhiều lời. Thế nhưng là lúc này, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, đế thị trước đi tìm Lý Mộng Y, nửa đường lại bị nốt. Toàn bộ trong đình viện đã nghe không được mảy may tiếng hít thở.
Ngũ Đế nỗi lòng ngưng trệ, giống như đóng băng. Cái này mang ý nghĩa, sự tình xa kém xa kết thúc, Diễm Thiên Đế đỉnh vẫn như cũng phải thừa nhận đây hết thảy, vẫn như cũng muốn đối mặt phương này tồn tại. Đại nhân, cần chúng ta điều tra sao? Lời nói rơi xuống, Hồng Liên nam tử rốt cục chậm rãi quay người, lộ ra tràn đầy đường vân đồ đằng gương mặt. Ngũ Đế tại chỗ toàn thân run lên, tự phong thần thức, tiếp liền cúi đầu. Không cần, bản tọa đã biết là người nào. Hắn xa xa nhìn về phía nơi xa, trong mắt có một tôn toàn thân tắm rửa liệt diễm thần điểu, kinh hãi kêu lướt qua. A, Thiên Cơ. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 321, cô thần am cùng phiếu miểu sơn trang. Đô thành dương ngày như lụa mỏng bao trùm, cảnh đẹp vẫn như cũ. Nhưng trong hoàng cung mỗi người tâm lý đều rõ ràng, có đại phiền toái xuất hiện. Khoảng cách Diễm Thiên Đế đỉnh vô cùng xa xôi phương hướng, nơi này có một tòa vạn trượng thác nước, khe suối cuồn cuộn chảy đem mà xuống, nổi bật trong hồ cảnh sắc, hết sức thoải mái. Thần Long Tiệu rơi vào thác nước phụ cận, Cố Kiệu phía ngoài dạ vi vẫn như cũ nhắm hai mắt, hấp thu quy nguyên đế tâm đan dược hiệu. Trừ cái đó ra, Diêu Thanh cùng La Dương mấy người đồng dạng chạy đến phục mệnh. Tại Lý Mộng Y khẩn trương hỏi thăm bên trong, biết được trước mắt toàn bộ Lý gia đã hoàn toàn rời đi Diễm Thiên Đế đỉnh, bảo hộ tại không muốn người biết địa phương. Kế tiếp còn có một chuyện cần Diêu Thanh đi xử lý. Hắn sau lưng Trung Châu Tiêu Sơn có thể phát huy chỗ đại dụng. Cố Kiệu bên trong, Ninh Viễn lúc này ngay tại xem qua toàn bộ cổ đế bảng thứ tự. Thiên Cơ bảng không phụ hy vọng, tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong đem chế tạo mà ra, thành quả rõ rệt. Theo không ngừng hiểu rõ, Ninh Viễn khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Phần này bảng danh sách có thể nói là đem chọn trong đó châu đế cấp nhân vật cho sờ soạn cái rõ rõ ràng ràng. Đồng dạng cũng bộc lộ ra toàn bộ Trung Châu hùng hậu nội tình. Hoàn toàn chính xác, đem so sánh với Mãng Hà, thời đại này Trung Châu vô cùng cường thịnh. Tổng cộng có 152 vị cổ đế. Kết cấu của nó cũng so với vì rõ ràng, không có gì ngoài đại lượng phân tán cổ lao thế lực, tồn tại cổ đế bên ngoài, còn lại cổ đế đều tập trung ở hai thế lực lớn bên trong. Hắn một cái tên là Cô Thần Am, thứ hai tên là Phiếu Miểu Sơn Trang. Lấy Thiên Cơ các hiện tại nội tình căn cơ, mặc dù không cách nào hoàn toàn mò thấy hai cái này Trung Châu bá chủ thế lực, nhưng cũng có thể nhìn trộm không ít. Hắn đã biết được, mấy trăm năm trước theo dõi hình ảnh, tên kia thứ 9 đế quân chân thực lai lịch, chính là cái này Phiếu Miểu Sơn Trang người. Mà Cốt Thiên Lăng trước đây tại Mãng Hà quyết chiến bên trong bị mang đi, cũng là Phiếu Miểu Sơn Trang đại chủ quân trong bóng tối làm. Rất rõ ràng chính là, vô luận là thứ 9 đế quân, hoặc là đại chủ quân, dù là đạt đến cổ đế cảnh giới này, hắn sinh tử cũng bị Phiếu Miểu Sơn Trang nắm ở trong tay. Cái này lộ ra mà ra tin tức, không thể nghi ngờ là đáng sợ. Đồng thời theo không ngừng hiểu rõ, Ninh Viễn lại phát hiện, Cô Thần Am cùng Phiếu Miểu Sơn Trang hai đại cự đầu thế lực, tại Trung Châu cơ hồ không người nghe nói. Bọn họ ẩn thế trình độ, có thể xưng dài đến nhiều cái kỷ nguyên, dẫn đến thời đại này Trung Châu, rất khó tìm đến bọn họ chút dấu vết. Nhưng hết lần này tới lần khác, bóng của bọn hắn còn thường xuyên hành tẩu ở Trung Châu. Có thể nhìn thấy, vô luận là Cô Thần Am, hoặc là Phiếu Miểu Sơn Trang, đều là hoàn chỉnh võ hoang thế giới địa đồ diễn đàn trước đó, từ đó chuyển thừa đến bây giờ ẩn thế thế lực. Tại đại lục di chuyển thời điểm, vẫn như cũ duy trì chỗ có nội tình. Như vậy thay lời khác tới nói, cái này hai đại cự đầu, khả năng cũng là trước mắt toàn bộ võ hoang, không có gì ngoài còn lại ngũ giới bên ngoài, đứng ở nhân gian giới đứng đầu nhất tồn tại. Dù sao Thiên Cơ các hiện nay, gia trì Linh Viễn tự thân thần thuật lực lượng, cũng còn nhìn không thấu toàn bộ nội tình. Mà Thiên Cơ bảng hao hết tất cả căn cơ, vận dụng Thiên Cơ thần luân bên trong đại bộ phận cội nguồn, mới có thể đem cổ đế cảnh giới nhân vật dần dần mò thấy. Bất quá lấy Linh Viễn thôi toán đến xem, làm cổ đế bảng công bố về sau, Thiên Cơ các nội tình năng lực thì không sai biệt lắm. Hắn theo tay gạt đi cổ đế trên bảng, những cái kia cổ đế thế lực sau lưng tên, sau đó giao cho Diêu Thanh. Nơi này có một phần bảng danh sách, ngươi tùy ý đem truyền bá ra ngoài, động tác không cần quá lớn, bình thường liền có thể. Trước mắt đến xem, Thiên Cơ các đã không lại cần đứng sừng sững thần bi, hoặc là sử dụng phi hành giấy vàng. Diêu Thanh một người, cùng sau lưng Tiêu Sơn, đủ để hoàn thành tất cả đẩy mạnh. Minh bạch. Diêu Thanh gật đầu, hảo hảo thu về phần này bảng danh sách. Hắn chỉ là vội vàng lướt qua, liền ngay tại chỗ chấn động trong lòng, có chút khó có thể tin. Cái kia to lớn cổ đế bảng ba chữ, có được một loại không cách nào nói rõ uy hiếp lực, để người gặp náo hải mênh minh. Trường giáo thủ đoạn thông thiên, cho nên ngay cả Trung Châu cổ đế cường giả thực lực đẳng cấp đều cho liệt kê đi ra rồi. Diêu Thanh nội tâm tắc lưỡi, hắn thậm chí không dám đi nhìn cổ đế bảng đệ nhất nhân tên, sợ đạo tâm bị hoành kích. Rất nhanh, hắn lại lần nữa cùng La Dương, Mục Tử Ca hai người gấp rút rời đi thác nước phạm vi. Mà liền tại nửa đường phía trên, đột nhiên nhìn thấy phía trước có đạo áo đen bóng người từ chạy chỗ tới. Cờ đen. Mấy người bước chân dừng lại. Tại cờ đen trong tay, giờ phút này đang có một vị trung niên nam tử, hắn bộ dáng có chút đập vào mắt kinh hãi. Ngũ quan giống như bị nhu thoái, hoàn toàn thấy không rõ cụ thể diện mạo, lồng ngực vị trí xuất hiện một cái đại lỗ thủng, xuyên tim phía dưới có vết máu thẩm thấu. Lại nhìn hướng cổ của hắn, tựa hồ cũng gây mất, đứng thẳng kéo cái đầu, lung la lung lay. Theo khí tức ba động đến xem, cái này rõ ràng là một vị chuẩn đế cấp cường giả. Diêu Thanh nhìn thấy như thế hình ảnh, toàn thân không khỏi dùng mình một cái. Mà cờ đen không nhìn thẳng ba người, tiếp tục bước về phía Thần Long Tiệu. Trường giáo dưới trướng vị này đế binh, thực lực cái kia mạnh bao nhiêu a? Mục Tử Ca kinh dị hỏi. Không rõ ràng, nhưng rất hiển nhiên, mặt của hắn so ta còn đen hơn. La Dương mặt không biểu tình mở miệng. Diêu Thanh sau khi nghe xong, khóe miệng không khỏi có quắc một phen. Rất nhanh, ba người tiếp tục lao tới Tiêu Sơn. Cờ đen trở lại thần long kiệu trước mặt, một tay mang theo 39 đế thị, bình tĩnh lên tiếng, ta lưu lại hắn một hơi. Nhìn chung trong sân, yêu kỳ khuôn mặt tiếp tục biến ảo, khó có thể tin nhìn qua 39 đế thị bộ dáng. Đây rõ ràng cũng là một cái quái vật, liền sát tiên hổ phách huyết hải đều có thể hòa tan, thậm chí chuẩn đế khí đều có thể tiện tay vị đoạn, nhưng bây giờ, đúng là bị hắc cờ đánh như thế nửa chết nửa sống. Hắn lộn xộn vô cùng, cảm giác nhận biết xem sập. Từ khi cho thiên cơ các làm thuê bắt đầu lên, thế giới của mình thì triệt để biến thành một cái khác bộ dáng. Thần long tiệu bên trong, Ninh Viễn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm vào 39 đế thị trước trán. Có chút tuyến lượn lờ, tại chỗ cùng trên người hắn một luồng khí thế, quấn quanh ở cùng một chỗ. Ngay sau đó, nhân quả thần thuật thi triển, Ninh Viễn chuẩn bị tìm tới 39 đế thị trên thân, cùng Lý Mộng Ý tiềm ẩn liên hệ. Rất rõ ràng chính là, Xí Dương thần cung thật đang muốn, dĩ nhiên không phải Lý Mộng Ý, mà chính là Thái Thúc Mộng Ý. Mấy trăm năm trước Ninh Viễn cũng đã nói, Thái Thúc cái họ này là cổ xưa nhất tính là một trong, nó mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Theo thời gian trôi qua, Ninh Viễn yên lặng không nói, toàn bộ trong sân tất cả mọi người không dám thở mạnh, đều là đang chờ đợi. Mà tại Ninh Viễn giữa tầm mắt, hắn đã đi tới một mảnh ảm đạm u ám thế giới. Thương khung không ánh sáng, bầu trời mông mông bụi bụi, đại địa đất đen. Một tòa nhà tranh đứng sừng sững trước mắt, bên trong có vị không người lao tiên sinh, nhíu mày, không ngừng ma sát hai khỏa tảng đá, y đổ nhen nhóm đống cỏ. Nhưng lâu dài sau đó, thủy chung không thấy nửa điểm hỏa quang. Ninh Viễn yên lặng nhìn qua, bỗng nhiên lên tiếng, "Lão tiên sinh, đã bình thường không cách nào nhóm lửa." Còn lưng lão giả dừng lại động tác, vẫn như cũ cúi đầu thở dài một hơi. "Ta biết, có thể hỏa thạch mất đi, ta mắt mở không tìm được." Lời nói rơi xuống, Ninh Viễn yên lặng ở giữa, chậm rãi nheo cặp mắt lại, chậm chậm trả lời, "Man sơn dưới chân, khắp nơi trên đất đều là." Còn lưng lão giả cười, nghiêng người đối với Ninh Viễn, "Tiểu Hưu nói đúng lắm, có thể hỏa thạch dễ dàng tìm, thiên địa khó hiểu, ta muốn biết, nếu như trên trời kim ô mất đi, nên làm cái gì bây giờ?" Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 322, một chỉ bắn nát thần thông kết giới. Thương lão một câu, hiện ra mơ hồ vận vị. Còn lưng lão giả dùng đến khỏe mắt quét nhìn, nhìn qua thần sắc bình tĩnh Ninh Viễn. Nhà tranh có hàn phong vụ vũ lướt qua, thiên địa tinh thần sa sút, tối tăm vô biên, trên trời cao không thấy nửa điểm ánh sáng. Mảnh thế giới này bên trong, không có dương ngày, một mảnh điệu hưu, đầy đất đất đen, không thấy thảm mục. Chính như cùng còn lưng lão giả nói, nó mất đi. Vấn đề này, cần phải đến hỏi ngươi Xí Dương cung chủ, nó vì sao sẽ ném? Ninh Viễn bình tĩnh trả lời. Còn lưng lão giả lại lần nữa lắc đầu, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, đều là nhìn không thấu nụ cười. Tiểu Hữu làm thật không biết sao? Nói xong, nhà tranh khắp nơi bầu không khí sinh ra một tia quỷ dị biến hóa. Có hết lần này tới lần khác hắc khí kéo lên mà lên, hiện lộ quỷ quái rực rỡ giống như hư ảnh. Ngay sau đó, Ninh Viễn trước mặt còn lưng lão giả, hắn thân thể cũng bỗng nhiên vặn mèo, hắc quang bùng lên ở giữa, nháy mắt xuất hiện một tên người mặc Xí Dương thần bào trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt lạnh lùng dị thường, trong mắt có thần hỏa chi chim kinh hãi kêu lướt qua, vô tình nhìn chằm chằm Ninh Viễn. Cùng lúc đó, toàn bộ nhà tranh phạm vi cũng tại chỗ biến hóa, bất ngờ tạo thành một tòa huyền phong lồng giam. Cái kia thiên địa bát hoang ở giữa, càng là xuất hiện từng tôn cao lớn bóng người, phun trào lấy đáng sợ khí tức, hiện lên ở tùy ý nơi hẻo lánh bên trong. Đối mặt như thế chẳng cảnh, Linh Viễn thần sắc vẫn không có nửa điểm biến hóa. Trong mắt hắn, tựa hồ theo cái này còn lưng lão giả, cùng hoang vu nhà tranh xuất hiện thời điểm, thì sớm đã biết được hết thảy quỷ dị. Xí Dương nam tử trầm trầm mở miệng, nhân gian phía dưới, thường thường lưu truyền có thiên cơ lão nhân tục danh, có thể bản tọa chưa từng nghĩ tới, ngươi đúng là trẻ tuổi như vậy. Như tiếp qua kỷ nguyên thay đổi, có lẽ các ngươi thiên cơ các sẽ trở thành nhân gian cường thịnh, nhưng lại tại phòng tuyến cuối cùng phía trên, các ngươi phạm vào một cái sai lầm ngất trời. Lời nói thanh lãnh truyền ra, huyền phong lồng giam tản ra ba động, mơ hồ mang theo một loại nào đó cổ lao chấn áp lực lượng. Nó tựa hồ muốn Ninh Viễn ý chí, vĩnh viễn cầm tù ở bên trong. Đây là một loại trí cao vô thượng Xí Dương thần thuật, lấy 39 đế thị linh thức chi hải, hình thành một phương thiên địa kết giới. Cái kia thân ở tại Diễm Thiên Đế đỉnh Xí Dương nam tử, cứ việc không cách nào tìm tới Ninh Viễn thần long kiệu tung tích, nhưng lại là thông qua như thế hình thức tìm được Ninh Viễn ý chí. Trả lại Kim Ô, bản tọa nhưng làm chuyện gì cũng không từng phát sinh qua. Xí Dương nam tử lại lần nữa lên tiếng. Mà Ninh Viễn lại là khe khẽ lắc đầu, hai mắt bình tĩnh nhạt như nước. Hoang ngôn là cần phải trả giá thật lớn, nhất là tại bản thiên cơ trước mặt, Xí Dương thần cùng Kim Ô mất đi, lại cùng Thái Thúc Ngộng Y có gì liên quan. Người ý đồ giấu giếm, đền bù Xí Dương kịch biến to lớn lỗ thủng, nhờ vào đó truy tìm Thái Thúc một mạch sau cùng con nối dõi, tránh né Xí Dương cung chủ vấn trách. Như cũng có ngày, thiên giới phát hiện trở về Kim Ô là bị đánh cháo. Ngươi lại cái kia là bực nào xuống tràng? Linh Viễn khẽ nói lên tiếng, không mang theo nửa điểm gợn sóng, nhưng lại là như cùng một chôi lạnh châm, tại chỗ đâm vào Xí Dương nam tử tâm thần. Trong chuyện này mỗi một câu, người khác khả năng đều không thể nghe hiểu, nhưng đối với hắn mà nói, chính là ngũ lôi oanh đỉnh, sấm sét giữa trời quang. Mặt mũi của hắn phút chốc biến hóa, đồng tử không ngừng ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Viễn. Ngươi, nhìn chung mai táng nửa đời bí ẩn động trời, cùng địa phủ võ tinh quân cộng đồng lưu đồ lục giới sách lược, lúc này chỉ cần đem Thái Thúc Ngẫu Y đưa về Xí Dương thần cung, thì có thể chân chính ve sầu thoát xác, hoàn thành bước đầu tiên. Nhưng hắn làm sao cũng vô pháp tin, trước mắt đến từ nhân gian giới thiên cơ các chủ, đúng là một câu động phá tất cả. Hoang đường, sao mà hoang đường? Hắn chỗ nào hắn biết được? Nói bậy nói bạn. Xí Dương nam tử quát lạnh lên tiếng, tại chỗ phất tay áo mà lên. đột nhiên có đáng sợ liệt dương thần lực bành kích mà ra, làm đến toàn bộ huyền phong trong lồng giam hóa thành một mảnh hỏa sắc lòng đất dung nham thế giới. Trong đó cảm giác nóng rực, có thể so với bản nguyên chân hỏa. Mà Ninh Viễn ý chí lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì dấu hiệu hỏng mất, thậm chí mảy may liệt diễm đều dính không được nửa điểm. Nếu bàn về thể chất, hắn bản tôn là thiên đạo bảo khí thể, bao trùm tại 6 trên đường, phân thần thân thể cùng thuộc một nguyên, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Nếu bàn về thân thức, hắn ý chí thông suốt tại toàn bộ thiên cơ các, phàm là có gợn sóng sinh ra, đều sẽ khiến thiên cơ các tất cả kiến trúc sóng dữ ngập trời. Loại trình độ này đốt cháy, căn bản là không có cách dung chuyển. Đối mặt Sĩ Dương nam tử bối rối cùng tức giận, Ninh Viễn thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng cũng đã giơ tay lên, chậm chậm lên tiếng. Kim Ô mất tích với thiên giới, Sĩ Dương thần cung bách phế đại hưng, tại lục giới bên trong nếu không có ánh sáng thì không thiên uy, trăm ngàn năm tháng đến nay, đến bây giờ chưa từng tiết lộ qua mảy may tin tức. Viễn cổ thời đại bên trong, thái thúc nhất tộc lấy thai nghén Kim Ô vì danh, tộc nhân lấy huyết cho ăn, mang theo thần điệu danh xưng, thì thái thúc chi huyết cũng có thể hóa thành Kim Ô. Ngươi cùng địa phủ võ tinh quân hoạt động, xây dựng ở mất tích Kim Ô phía trên, lại muốn hệ thở thúc hậu nhân làm ngụy phẩm, việc này hôm nay máy đều là lấy tất biết rõ. Ninh Viễn lời nói chậm chậm rơi xuống lúc, theo đầu ngón tay ba động lượn lờ, một cỗ trước nay chưa có lực lượng bước lên tại toàn bộ huyền phong trong lồng giam. Ma Sĩ Dương nam tử khuôn mặt cũng tại một câu kia câu thẳng quanh nội tâm, không ngừng biến hóa, kinh sợ, chấn động, bối rối, không thể tin. Gì vì thiên cơ? Trong đầu đống nhiên toát ra một vấn đề như vậy, nhưng đã không cách nào tiếp tục suy nghĩ, bởi vì cái kia bước lên tại huyền phong trong lồng giam lực lượng chôn vùi tất cả bản nguyên chân hỏa. Hắn kinh khủng uy hiếp ba động, thét lên huyền phong lồng giam vang một tiếng vỡ vụn mà ra. Ngay sau đó, Sĩ Dương nam tử lấy 39 đế thị vì giới tử thần thông, cũng trong nháy mắt sụp đổ. Trong đầu của hắn ầm ầm rung động, thế giới bắt đầu xuất hiện vết nứt, cuồng phong gào rú dưới, đinh tai nhức óc. Xung quanh hết thảy bóng người đều là chôn vùi mà ra, thiên địa cảnh tượng ảo ảo hóa thành hư không. Theo Ninh Viễn một chỉ phía dưới lực lượng, toàn này kết giới bị bắn nát. Bang! Vết trắng xe rách đêm tối, thiên địa hiển thị rõ một mảnh mênh mông hư vô. Sĩ Dương nam tử tại loại này lực lượng trình độ bên trong, bi thảm vô tình quét ngang, ý chí tại chỗ tăng dã, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại trong khoảnh khắc dưới, toàn bộ thế giới bên trong chỉ còn lại có Ninh Viễn một người. Hắn lăng không đồng bệnh tại đằng đáng vệt trắng bên trong, ở vào 39 đế thị đã tử vong trong thần thức, thật lâu trầm mặc. Nhân quả thần thuật thi triển, cứ việc không cách nào tại Lý Mộng Ý trên thân tiến hành, nhưng lại có thể thông qua còn lại manh mối, biết được tin tức trọng yếu. Bất quá có chút tiếc nuối là, Ninh Viễn tìm được Sĩ Dương thần cung bí ẩn, nhưng cái này bí ẩn lại cùng bản thân hắn cũng không có quan hệ. Nói cách khác, cái này và mở ra nhân quả, thuận lợi dạo bước tiến lên bán thần cảnh giới cơ hội, cũng không có bất cứ liên hệ nào. Đây chỉ là Lý Mộng Ý trên thân, một cái khác bị dính dáng đến sợi tơ thôi. Hắn chân chính hoạch tâm chỗ, Ninh Viễn cùng Thái Thúc Mộng Ý ở giữa nhân quả, vẫn không có đầu mối. Nhìn tới, cần phải đi hướng địa phủ đi một lần. Ninh Viễn hai mắt chớp động, có lẽ tại địa phủ luân hồi dấu vết bên trong, hắn có thể tìm tới Thái Thúc Mộng Ý dấu vết để lại, cũng có thể tìm tới như thế nào đem Lý Mộng Ý đi, một lần nữa tìm về Thái Thúc Mộng Ý trí nhớ nơi mấu chốt. Chỉ có tìm tới phần này trí nhớ, chỉ có làm Thái Thúc Mộng Ý chưa tỉnh lại, Ninh Viễn mới có thể theo trong miệng của nàng minh bạch hết thảy đầu đuôi. Phất tay háo rút lui, Ninh Viễn thần thức rời đi 39 đế thị hư vô linh hải. Mà giờ này khắc này, tại xa xôi Diệm Thiên Đế đỉnh bên trong, Sĩ Dương nam tử bỗng nhiên mở ra hai mắt, hoa một tiếng phun ra đại lượng máu đen, trực tiếp hoảng sợ mộng Diệm Thiên Ngũ Đế. Trời, thiên cơ. Con ngươi của hắn tràn ngập sợ hãi thật sâu, tại Ninh Viễn cái kia một đầu ngón tay bắn nát toàn bộ kết giới dáng người bên trong, cảm nhận được mọi loại lực lượng kinh khủng triển lộ. Mà loại này lực lượng, hắn chỉ có tại thiên giới Sĩ Dương cung chủ trên thân cảm thụ qua. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 323, đế bảng ra đời, sóng lớn sắp nổi. Như thế hình ảnh, để Diệm Thiên Ngũ Đế không dám thở mạnh, dọa đến khuôn mặt cứng ngắc. Máu đen phun tung tóe ở trước mắt, bị bỏng lấy đại địa, bất quá trong chốc lát thì tạo thành lòng người thâm uyên, thẳng vào võ hoang thế giới dưới nền đất, không thấy sâu cạn. Phải biết, trước mắt vị này Sĩ Dương nam tử, có thể là tới từ thiên giới thần bí sứ giả. Hắn đến tột cùng tao ngộ thứ gì, đúng là bị thương thành bộ dáng như thế. Cái kia cái gọi là thiên cơ các, lại là bực nào cấp thế lực khác tồn tại, lặp đi lặp lại nhiều lần để sứ giả ăn quả đắng. Hậu đình vị trí lâm vào tĩnh mịch, làm Sĩ Dương nam tử chậm rãi đứng dậy lúc, hắn khuôn mặt trắng xám, thu vào Ngũ Đế tầm mắt bên trong. Việc này, như có chút ngoại truyền, Diễm Thiên một tuần bên trong, đầy đất hải cốt. Hắn theo bọt máu bên trong, cắn răng truyền ra một câu, lập tức bóng người bỗng nhiên hóa thành một luồng thần hỏa, biến mất tại giữa tầm mắt. Ngũ Đế không dám ngôn ngữ, túi đầu cung tiễn hắn rời đi. Cùng lúc đó, tại Trung Châu nào đó một tòa trong hồ, lại lần nữa xuất hiện Sĩ Dương nam tử bóng người. Hắn khuôn mặt tiểu tụy, lộ ra thương tổn không nhẹ, đang chờ đợi công phu bên trong, lại có linh đài theo hồ nước phía dưới dâng lên. Hư ảnh ngưng tụ, chính là địa phủ võ tinh quân. Hắn nhìn qua Sĩ Dương nam tử bộ dáng, không khỏi có chút trầm mặc. Sự tình có bại lộ dấu hiệu, Lý Mộng Y vào ngày hôm đó máy cắt chủ bên người, ta thăm dò qua, căn bản không có cấp đi khả năng. Mặt khác, Sĩ Dương cung chủ đã bắt đầu hoài nghi, đem tìm kiếm âm dương chủ nhiệm vụ, điều động cho những người khác, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới trên đầu của ngươi. Vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải nghĩ kỹ bước kế tiếp đối sách. Sĩ Dương nam tử thần sắc tái nhợt nói, võ tinh quân thì là một lần trầm mặc, không có trả lời. Theo tình cảnh này đến xem, tất cả tiến triển đều bởi vì làm một cái thiên cơ cát, xuất hiện biến hóa cực lớn cùng thay đổi. Biến số này, để cho hai người bất ngờ. Còn có, cái kia thiên cơ các chủ có vẻ như có thấm nhuần vạn sự vạn vật đáng sợ năng lực, chính như là tục danh của hắn đồng dạng, chấp trưởng lấy thiên cơ chân lý. Hắn khả năng cũng sắp biết được ngươi cầm tù âm dương chủ sự tình. Lời nói rơi xuống, Võ Tinh Quân sắc mặt rốt cục động dung. Đại khái tại mấy trăm năm trước, hắn lần đầu tao ngộ thiên cơ các lực lượng, phái ra nhiều tên thầy tướng số, kết quả bị tại chỗ trấn áp. Theo khi đó bắt đầu lên, là hắn biết thiên cơ các cũng không đơn giản. Chỉ là tin tức này, hắn không có nói cho Xí Dương Nam Tử thôi. Vạn vạn không nghĩ đến, ngay sau đó, Xí Dương Nam Tử thì tại thiên cơ các chủ trong tay, ăn một cái cứng rắn thua thiệt. Năm đó, ngươi bởi vì muốn tìm Thái Thúc Ngộng Ý hạ lạc, cho nên để cho ta cầm tù âm dương chủ, ép hỏi hết thể khởi nguyên tung tích. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ không nhắc tới một lời, cắn chết không nói, nhưng mang tới hậu hoạn đã sơ lộ tranh vanh, trách nhiệm này, ngươi nhất định phải gánh chịu. Nếu như thiên cơ các chủ biết được âm dương chủ chỗ, người ta đều muốn chơi xong. Võ Tinh Quân ngữ trọng tâm trường nói, Xí Dương Nam Tử sắc mặt càng thêm trắng xám. Tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn tại Diễm Thiên Đế đỉnh bên trong tìm được dấu vết để lại. Có thể hết lần này tới lần khác, bị thiên cơ các tiên cơ một bước. Cái kia âm dương chủ đã đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì giá trị ý nghĩa, nhưng hắn tại Luân Hồi Hà bên trong nhìn thấy, phong ấn, dấu kín lấy bí mật, có lẽ đối một ít người hữu dụng. Võ Hoang Lục giới từ trước đến nay chỉ có địa phủ cùng thiên giới hơi có lui tới, nhìn chung nhân gian giới, căn bản không có con đường đi hướng còn lại ngũ giới. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, nhưng ý nguyên phải chú ý cái này thiên cơ các chủ. Nếu như thực sự không có biện pháp, như vậy có lẽ chỉ có thể mời Phiếu Miểu Sơn Trang người ra một lần tay. Xí Dương Nam Tử trầm tư ở giữa, không ngừng nghĩ đến hết thảy sách lược. Hắn đã không cách nào vận dụng Xí Dương Thần Cung lực lượng, đang bị hoài nghi tình huống dưới, bất luận cái gì cử chỉ đều sẽ bị nghiêm mật thẩm tra. Phiếu Miểu Sơn Trang, Võ Tinh Quân meo lại hai mắt, là theo thần chết thay thời kỳ, truyền thừa đến bây giờ nhân gian thế lực a. Xí Dương Nam Tử khẽ gật đầu, nói đến cái này Phiếu Miểu Sơn Trang thời điểm, hai người thần sắc rõ ràng có chút ngưng trọng. Quả thật, Võ Hoang lục giới, mỗi một giới đều có đứng tại đỉnh phong cổ lao thế lực, nhưng tại thần vẫn thay trước thời kỳ, Võ Hoang là không có lục giới cái danh xưng này. Thiên địa quy về nhất thống, thế gian pháp tắc mười phần hỗn loạn. Lục giới sinh ra khởi nguyên, không thể nào ngược dòng tìm hiểu, địa phủ cùng tiên giới Xí Dương Thần Cung đều là theo thần chết thay bên trong truyền thừa xuống. Bao quát cái kia Phiếu Miểu Sơn Trang, đồng dạng như thế. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn có một cái cô thần am. Ngươi khả năng không cách nào mời động đến bọn hắn, dù sao trong mắt bọn họ, cái này Võ Hoang thế giới, sớm đã không phải thần vẫn thay thế trước, như vậy tràn ngập làm cho người kiêng kỵ bố cục. Thậm chí, thay lời khác tới nói, bọn họ khả năng cũng sẽ không bởi vì ngươi là tiên giới người, liền bán cho ngươi một bộ mặt. Võ Tinh Quân trầm trọng mở miệng. Lục giới bên trong cũng không phải là nói thiên giới cũng là vô địch, thiên giới cường giả có thể tùy ý ngang áp nhân gian giới. Tới một mức độ nào đó, lục giới bảo trì đối lập thăng bằng, căn bản không có cái nào mở giới có thể làm đến một tay che trời trình độ. Nếu như có thể, như vậy Võ Hoang sớm đã không còn lục giới giới hạn. Càng có khả năng xuất hiện thần vẫn thay thế trước tình huống. Giờ phút này lời nói rơi xuống, Xí Dương Nam Tử khẽ thở một hơi. Ta minh bạch, nhưng việc đã đến nước này, ta nhất định phải nếm thử một phen, cái kia thiên cơ các chủ mang tới uy hiếp, đã để cho ta có chút thở không nổi. Nói xong, hắn quay người chuẩn bị rời đi, đi hướng Phiếu Miểu Sơn Trang. Nhưng vào lúc này, Võ Tinh Quân bỗng nhiên hai mắt chớp động. Chấm đã. Xí Dương Nam Tử hoang mang quay đầu. Chỉ thấy Võ Tinh Quân khuôn mặt nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn biến hóa, hư ảnh bên trong làm nổi bật đồng tử, ngập lấy một phần khó có thể tin. Vừa mới, có một phần xuất từ thiên cơ các chi thủ bảng danh sách, vẫn thế. Võ Tinh Quân phất ống tay háo một cái, liền tại Xí Dương Nam Tử trước mắt, hiện lên đại lượng kim quang văn tự. Trên đó có ba chữ to, cực kỳ bắt mắt. Tên là Cổ Đế Bảng. Cái này, chỉ một cái liếc mắt liền gọi Xí Dương Nam Tử đồng tử co rụt lại, dựng tóc gáy. Phía trên kia từng vị cổ đế tục danh, có chút lạ lẫm, có chút lại là chân thật tồn tại. Bọn họ lấy một cái thứ tự phân loại, chỉnh tề sắp xếp tại trên bảng danh sách. Có thể nói là đem chọn trong đó châu địa giới cổ đế cường giả, năng lực mạnh yếu, biểu lộ không thể nghi ngờ. Cái này sao có thể? Xí Dương Nam Tử có chút khó có thể tin, này phần bảng danh sách ra đời, mang ý nghĩa thiên cơ các đã sớm đem trùng châu tất cả cổ đế nhân vật cho nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Đây là thần thông gì năng lực? Đợi một thời gian, có thể hay không liền địa phủ, Xí Dương Thần Cung, thậm chí liên hợp dòng giã lục giới, đều có danh tự xuất hiện tại thiên cơ các trên bảng danh sách. Có lẽ, chúng ta lại một lần xem thường thiên cơ các năng lượng. Võ Tinh Quân sắc mặt khó coi, phất tay háo ở giữa, trước mắt kim quang văn tự sụp đổ. Phía trên này, tất nhiên dính dấp Phiếu Miểu Sơn Trang cùng cô thần ăn người, mặc dù không có rõ ràng đánh dấu những thứ này cổ đế lai lịch thân phận. Nhưng trên đó có mấy cái tên, tại chúng ta địa phủ bên trong đều như sấm bên tai. Khá lắm, không nghĩ tới bọn họ thế mà còn sống, này bảng xuất thế, không cần ngươi đẩy mạnh, cũng tất có song lớn, quyền hướng thiên cơ. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 324, đa xá cổ đế tục danh. Võ Tinh Quân lời nói rơi xuống, Xí Dương Nam Tử hai mắt lúc này chớp động. Phần này cổ đế bảng ẩn chứa to lớn bí ẩn, từ đó để lộ ra tin tức, đủ để đem Phiếu Miểu Sơn Trang cùng cô thần am ào ào chấn động. Thử hỏi, một cái nhân gian giới thế lực, đột nhiên đem bọn hắn nội tình căn cơ bên trong cổ đế tồn tại đều nhìn thấu. Mặc cho ai biết được, đều muốn từ sau cuộc sống toát ra mồ hôi lạnh. Thiên Cơ Các cử động lần này hoặc là thật không sợ, hoặc là thật ngu xuẩn. Không cần bọn họ có chút cử chỉ, phiền phức thì sẽ tìm tới Thiên Cơ Các. Minh bạch, ta sẽ mật thiết chú ý cổ đế bảng hết thảy công việc. Xí Dương nam tử khẽ gật đầu, lập tức quay người rời đi hồ nước phạm vi. Hắn võ tinh quân hư ảnh cũng tại linh đài chìm nổi bên trong, dần dần biến mất. Cùng lúc đó, tại Trung Châu địa giới bên trong, theo Kiêu Sơn vô tình hay cố ý đẩy mạnh, cổ đế bảng tin tức cũng rốt cục bắt đầu lưu truyền mà ra. Theo mấy trăm năm trước bắt đầu lên, Kiêu Sơn lần đầu theo Nam vực Mãng Hà mang về thánh khí thiên bảng thời điểm, liền đã để bắt hoang thế lực cường giả ào ào chú ý. Lúc này lại có một phần mới bảng danh sách ra đời, đồng dạng xuất từ Thiên Cơ Các chi thủ, mà truyền lưu tiến vào Trung Châu địa giới cái thứ nhất con đường, vẫn là Kiêu Sơn. Trong lúc vô hình, mọi người không khỏi ào ào suy đoán, cái này Kiêu trong ngọn núi, phải chăng cùng Thiên Cơ Các có cái gì liên hệ? Quả thật, trải qua Trung Châu 5 tháng phát triển, Kiêu Sơn bây giờ địa vị cùng nội tình, đều sớm đã đưa thân bá chủ cấp bậc. Nó tồn tại phân lượng cảm giác, thậm chí so một ít đế đỉnh còn trầm trọng hơn. Mà lần này lưu truyền ra bảng danh sách, lại là để rất nhiều đế đỉnh cấp thế lực đều ào ào nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Cổ đế bảng bao gồm toàn bộ Trung Châu cổ đế nhân vật, cũng không bao gồm chuẩn đế ở bên trong. Nó phía trên có không ít tên, là bị Trung Châu nhân sĩ vô cùng biết rõ, nhưng vẫn như cũ có chút tồn tại, chưa từng có mảy may nghe nói. Khoa trương nhất chính là, đứng hàng đầu một ít đế đỉnh thế lực, tận mắt nhìn thấy chính mình đế tổ tên bị xa xa bỏ lại đằng sau. Đây vẫn chỉ là một bộ phận, trên đó một ít cực kỳ cổ lão tên, đồng dạng bị lạc ấn. Có thể tại Trung Châu trong truyền thuyết, sử sách ghi chép phía trên, người kia sớm đã theo thời đại thay đổi, năm tháng trôi qua, biến mất tại đằng đắng biển người bên trong. Thay lời khác tới nói, người này vốn nên chết đi, vốn nên trở thành truyền thuyết. Nhưng cổ đế bảng lạc ấn, mang ý nghĩa hắn vẫn như cũ còn sống ở thế. Cái này lộ ra mà ra tin tức, tại trong thời gian ngắn ngủi, hoành động Trung Châu thế lực lớn nhỏ. Gần chút thời gian, mọi người thường thường có thể trông thấy, thương khung chi đỉnh có cầu vồng bão lướt, đều là đi Tiêu Sơn vị trí. Bọn họ tựa hồ muốn biết được cổ đế bảng sau lưng bí mật, muốn kiểm chứng thứ tự chân thực tính, hoặc là những cái kia chết đi truyền kỳ, là có hay không vẫn tại thế. Từ loại này quang cảnh đến xem, đại khái có thể chia làm nhiều cấp độ. Có tầng dưới người chấn động không gì sánh nổi cổ đế bảng phía trên hiển lộ số lượng, bởi vì tại bây giờ Trung Châu bên trong, chuẩn đế đều rất khó được gặp, lại càng không cần phải nói cổ đế. Đồng dạng, cũng có trung tầng người, đối với bảng danh sách đúc thành người, cái kia Nam vực Thiên Cơ Các lại lần nữa dâng lên hoang mang chi tâm, có chút kinh dị đây rốt cuộc là gì phe thế lực. Ngay sau đó, liền là chân chính đỉnh phong người, bọn họ ánh mắt chỗ dừng lại vị trí, chỉ ở cổ đế bảng 10 vị trí đầu trong hàng ngũ. Thân phận địa vị khác biệt, bố cục khác biệt, chú ý trọng điểm thì khác biệt. Người bình thường chờ xem không hiểu cổ đế bảng thứ tự, nhưng một ít đỉnh phong tồn tại, lại là cực kỳ để ý, nhất là bảng 10, thậm chí là bảng 1. Vấn đỉnh cổ đế bảng hạng một người, không khác nào là toàn bộ Trung Châu cường đại nhất cổ đế. Có thể loại chuyện này, căn bản không có bất luận cái gì khảo chứng khả năng. Huống hồ bảng 1 tồn tại, bọn họ chưa từng nghe qua mảy may tục danh. Mà ở trước đây không lâu, Thánh khí thiên bảng tại Diệm Thiên Đế đỉnh xung quanh, chỗ truyền ra kinh thiên động địa tin tức, liền đã có một chút chứng minh Thiên Cơ Các thần thông năng lực. Kia thiên bảng 12 vị họa tú bút, hoàn toàn chính xác nắm giữ hạn thế chi tư, không thể so với tứ đại cổ đỉnh thánh khí yếu. Đồng thời tứ đại cổ đỉnh thánh khí lại đều là tại thiên bảng trong hàng ngũ. Tin tức theo làm Nguyên Đạo Tông bên trong truyền ra lúc, từng một lần chấn kinh không ít người. Tới nương theo, chính là ngày đó một phương thế lực thần bí, ngồi trở thần long tiệu, lại đem kiếm ma Bạch Ngọc Lâu hoàn toàn chấn nhiếp tồn tại. Phương này nhân sĩ thân phận tạm thời lại không đề cập tới, từ đó về sau, Thánh khí thiên bảng thì đặt nền móng rất lớn hy vọng. Theo sát phía sau, cái này cổ đế bảng lại trực tiếp hỏi thế. Đối mặt nội dung, khiến người ta có chút khó có thể tin đồng thời, lại không khỏi có chút lộn xộn. Phần lớn người cũng không biết có nên hay không tin tưởng bảng danh sách thứ tự. Tại hợp tình lý, còn có thể hiểu được. Dù sao nhìn trộm khắp nơi thánh khí, biết được thánh khí sâu cạn, cùng tránh thức lực lượng, có lẽ hoàn toàn chính xác có môn đạo có thể truy tìm. Dù sao Càn Nguyên đạo chủ bản thân liền là ví dụ tử, chỉ là hắn tu hành không tinh thôi. Có thể cái này hội tụ ở Trung Châu cổ đế, làm sao có thể nhìn trộm? Sớm hơn mấy ngày, liên quan tới Thiên Cơ Các năng lực, liền đã nhắc lên một đợt thần bí thủy triều. Lúc này hoàn toàn mới bảng danh sách ra đời, phóng nhãn Trung Châu phía dưới, các loại ý nghĩ không ngừng kéo lên. Mà địa phương náo nhiệt nhất, thuộc về tại Kiêu Sơn không thể nghi ngờ. Phu cận thế lực chung quanh tồn tại, đã nhìn thấy không ít hạng cân nặng nhân vật, đều là đi hướng qua Kiêu Sơn. Bọn họ rời đi lúc, chưa từng có nửa điểm bí ẩn lộ ra, ào ào ngậm miệng không nói. Rất nhanh, thời gian trôi qua không ngừng. Một trận chân chính sóng lớn còn chưa buông xuống, Phiếu Miểu Sơn Trang cùng cô thần am đều là một mảnh yên lặng. Tại Kiêu Sơn lĩnh vực trên không, hôm nay bên trong xuất hiện một đạo hư huyễn bóng người. Hắn bình tĩnh chú mục lấy phía dưới, cũng không có tiến đến bái phòng ý tứ. Một con quạ treo lơ lửng trên vai của hắn, đen lúng liếng trong mắt chuyển động không ngừng. Thật sự là không nghĩ tới, đa xá cổ đế tên thế mà lại xuất hiện tại trên bảng danh sách, người này không phải tại thần vẫn thay thế về sau, thì được chứng thực đã vẫn là sao? Bén nhọn thanh âm truyền ra, nam tử bình tĩnh trong đôi mắt, nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Tựa hồ bất cứ lúc nào chỗ nào, đang nghe cái kia bốn chữ lớn thời điểm, tâm thần luôn có một trận không hiểu khẽ run. Không rõ ràng, hắn nhẹ nhàng phun ra một câu. Quả đen trong mắt chuyển động, lại lần nữa lên tiếng, chúng ta muốn chậm chậm tới khi nào? Cái kia thiên cơ các có thể cũng không phải là tại Kiều Sơn bên trong, mà là tại nơi xa nam vực bên trong, chúng ta xác định không nhìn tới nhìn sao? Lời nói rơi xuống, nam tử lại lần nữa lắc đầu. Trả lời, thần vẫn đời nào cũng có nguyên rủa, chúng ta cô thần am chỉ có thể sống động tại Trung Châu, không thể bước vào còn lại diễn đàn địa giới. Nếu không, võ hoang thế giới trung tâm, lại đem lại lần nữa chuyện gì, không biết sẽ rơi vào phương nào diễn đàn phía trên. Từng nghe nói về sau, quả đen trầm mặc một lát. Cái này nguyên rủa theo thần chết thay lưu truyền tới nay. Nếu thật muốn rời đi Trung Châu, đi hướng còn lại diễn đàn đại lục nhìn một chút, nhiều nhất cũng chỉ có thể thần niệm hội tụ, cũng lại không thể nhiễm phải mảy may nhân quả. Mấy trăm năm trước, có tin tức ngầm theo phiếu Miểu Sơn Trang truyền đến. Tựa hồ có một cái chuẩn đế người hầu, bí mật đi đến Mãng Hà địa giới, mang về tới một người. Hắn đồng dạng không dám nhiễm bất luận cái gì nhân quả, nhưng sau tới vẫn là xuất hiện khí huyết bại hoại dấu hiệu, không chỉ mà chết. Nghĩ tới đây, quả đen không lại đưa ra đi hướng thiên cơ các nhìn một chút ý nghĩ. Thanh thanh thật thật thủ tại chỗ này, lặng chờ tin lành. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hôn phu. Chương 325, giải cứu âm dương chủ. Tại thời gian trôi qua quá trình bên trong, liên quan tới cổ đế bảng sự kiện tiếp tục đẩy mạnh lên men, hội tụ ở Kiêu Sơn vị trí nhân gian thế lực cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là loại này xu thế còn chưa có bất kỳ bạo phát dấu hiệu, mà tại nơi xa vị trí, tại cái kia Trung Châu nào đó một chỗ rậm rạp nguyên lâm bên trong, Thần Long Tiệu vẫn như cũ ở lại tại thác nước phía dưới, có sáng bóng chậm rãi chạy xuôi mà ra, có thể thấy được hết lần này tới lần khác sợi tơ không ngừng quấn quanh. Ninh Viễn theo 39 đế thị trong thần thức trở về sau, ngay tại truy tìm lấy âm dương chủ tung tích. Làm vì địa phủ cùng người ở giữa cầu nối, bại đủ chúng sinh một cái trọng yếu cửa khẩu, âm dương chủ tồn tại ý nghĩa vô cùng trọng đại. Như muốn biết luân hồi hà bên trong cố sự, theo âm dương chủ trong miệng nghe ngóng, không khác nào là biện pháp tốt nhất. Đi qua nhân quả thần thuật thôi diễn chi pháp, Ninh Viễn chính đang không ngừng tìm lấy tung tích, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Mà Thần Long Tiệu bên ngoài, Hắc Kỳ đã xử lý tốt 39 đế thị thi thể, Dạ Vi đang hấp thu hết quy nguyên đế tâm đan về sau, cảnh giới phát sinh toàn phương diện biến hóa. Nàng năm đó chấp trưởng vĩnh dạ đế đình lúc, bởi vì còn tuổi nhỏ, tu hành không hơn vạn lại, huống hồ là sau cùng vĩnh dạ nữ đế, cho nên mà chỉ có tứ giai chuẩn đế trình độ. Có thể hiện nay thể hiện tại bên ngoài khí tức, muốn vượt xa năm đó, thậm chí để bên cạnh yêu kỳ một lần cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Cái kia chậm rãi khuyết tán mà ra ba động, mơ hồ trong đó giấu kín lấy một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng. Cỗ lực lượng này tuy nhiên còn tại Hắc Kỳ phía dưới, nhưng đã tiếp cận. Yêu kỳ không dám hỏi, Lý Tinh Nguyên cũng không có hỏi thăm, nhưng trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Dạ Vi chỉ sợ đã là cửu giai chuẩn đế. Thậm chí có khả năng, chờ Dạ Vi hoàn toàn đem quy nguyên đế tâm đan lực lượng vững chắc về sau, có thể chân chính bước vào cổ đế cảnh. Quả thật, Dạ Vi thiên tư rõ như ban ngày, tại đằng đang tu hành 5 tháng bên trong, nàng còn rất trẻ. Bây giờ làm vì thiên cơ các chủ dưới trướng thị nữ, tương lai càng thêm bất khả hạ lượng. Tiểu hòa tử, thật tốt nỗ lực, nói không chừng trưởng giáo cao hứng, cũng thưởng ngươi một cái đế đan. Dạ Vi vô vô yêu kỳ bà vai, giống như cười mà không phải cười. Tin tức tốt, vừa mới thu tuyển tử truyền đến thiên cơ lệnh, trong các không ít phong hào võ thánh đã vượt qua chuẩn đế cướp. Lý Tinh Nguyên bỗng nhiên đứng dậy. Đi qua mấy trăm năm nỗ lực, Sở Hồng Vân cùng Yến Nam Tiêu rốt cục bước vào chuẩn đế hàng ngũ. Bọn họ làm vì thiên cơ các trung kiên lực lượng, về sau phát triển, tự nhiên cũng không thiếu được bọn họ. Còn phải tăng tốc điểm lịch trình, mình thiên cơ các bên trong cũng không thể chỉ có Miểu Miểu không có mấy chuẩn đế. Dạ Vi gật gật đầu. Đang khi nói chuyện công phu, Thần Long Tiệu bên trong lộng lẫy đột nhiên tiêu tán. Linh viện thanh âm chậm chậm chuyển tới, âm dương chủ tung tích đã tìm được, chỉ là tình thế không thể lạc quan, lần này lữ trình cần đi tới địa phủ Táng Hồn Hải. Thanh âm rơi xuống, Thần Long Tiệu bên ngoài lúc này một mảnh yên lặng, nghiêm túc lắng nghe. Táng Hồn Hải thuộc tại địa phủ địa bàn, chôn giấu lấy đến mãi không hết hồn trùng, bình thường là không cách nào bãi đủ tồn tại, cũng không có cách nào tiến vào luân hồi trong sông hồn linh. Cái kia địa phủ võ tinh quân đem âm dương chủ cầm tù tại Táng Hồn Hải bên trong, chính là vì che giấu hai mắt người, dù sao hắn cũng là trưởng quản Táng Hồn Hải địa phủ quan viên. Đến đón lấy lần này đường, có lẽ có phần có phong hiểm, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Linh Viễn lời nói xong, bao hàm thoáng ánh lên nhàn nhạt nghiêm túc cảm giác. Dạo bước tiến lên địa phủ phạm vi, nhưng là cùng nhân gian giới không đồng dạng. Thiên cơ các còn chưa tại nhân gian vô địch, chuyến này càng không phải là nói như là lấy đồ trong túi giống như tùy ý, tất có phong hiểm chỗ. Nếu như không hề khó khăn, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa, Linh Viễn đạp hướng địa phủ, thì cùng về nhà một dạng đơn giản. Quả thật, Linh Viễn phân thần thân thể khoảng cách bán thần chỉ kém một bước cuối cùng. Sự cường đại của hắn, viễn siêu tưởng tượng, cũng không phải là vô địch, nhưng đã nửa vô địch. Thậm chí theo Linh Viễn trong khẩu khí, Dạ Vi nghe được còn lại vật vị. Chuyến này cực đoan nguy hiểm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ ở nguy hiểm hàng ngũ trong phạm vi. Minh bạch. Mọi người cùng lúc mở miệng. Gặp một màn này, Linh Viễn khẽ gật đầu, phất tay áo ở giữa, đột nhiên phát động thiên cơ các khuy thiên phong bản nguyên lực lượng. Lục giới còn có ràng buộc, nhân gian sinh linh không cách nào đến địa phủ, nhưng hết lần này tới lần khác thiên cơ các bên trong khuy thiên phong là một ngoại lệ. Chỉ thấy tại lộng lẫy lướt ngang bên trong, Thần Long Tiệu xuất hiện trước mặt một tòa vòng xoáy khổng lồ. Thương khung biến sắc, thiên địa tối nhạt, vòng xoáy cuối cùng hiện ra một mảnh ửng đỏ chi cảnh, càng có màu trắng vân vụ lượn lờ mà ra. Địa phủ chi vực cần độ âm dương giới. Linh Viễn chậm rãi lên tiếng. Mọi người lúc này bước lên Thần Long Tiệu, tại rõ ràng một tiếng gầm nhẹ bên trong, đông nhiên vọt vào vòng xoáy. Trong tầm mắt cảnh sắc rất nhanh thay đổi, nhiệt độ cũng đông nhiên hạ xuống, bên tai xuất hiện ngắn ngủi ong ong, nhưng ngay sau đó lâm vào một mảnh yên lặng. Nơi này có gió, nhưng lại tràn ngập âm lãnh. Bọn họ đi tới năm đó Yến Nam Tiêu bị thầy tướng số khốn chỗ ở, hai bên bờ sánh vai đều là nở đầy ửng đỏ mạ đà la, liếc nhìn lại nhìn không thấu cuối cùng. Con đường này càng là không biết đi hướng phương nào thì liền thần thức cũng khó có thể mở rộng quá xa. Lý Mộng Y co quắp tại thần long tiệu bên trong, hai mục đích hoảng sợ nhìn qua cảnh tượng bên ngoài, quanh thân truyền tới nhiệt độ, quả thực có chút sát khí bức người, càng là không có chút sinh cơ có thể nói, cái kia từng đóa bộ dáng quái dị hoa, phảng phất là bị vô tận hải cốt dựng dục ra tới. Ninh lão gia, ngài rốt cuộc là ai à? Nghe ngài trước đó nói lời, chúng ta bây giờ tại địa phủ. Lý Mộng Y hỏi. Trước đây nàng không dám mở miệng, quả thực là bị nói chuyện với nhau mà nói kinh hãi đến. Vượt qua nơi này, liền có thể tìm tới ngươi trong ngộng đáp án. Linh Viễn vỗ tay phát ra tiếng, dâng lên thần long tiệu bên trong yên lặng lò lửa. Hỏa quang chập chờn, hết lần này tới lần khác là xem biết. Như thế cảnh tượng, để Lý Mộng Ý khuôn mặt trắng xám, hai tay có chút run rẩy. Nàng mặc dù không biết Ninh Đại Lao gia chân thực lai lịch cùng thân phận, nhưng theo một đường cảnh tượng có thể thấy được, Ninh Đại Lao gia không có ác ý. Ngược lại, bên ngoài đến từ Diễm Thiên Đế đình uy hiếp, còn thời khắc vẫn còn tồn tại. Trước đó tên kia toàn thân bao vây lấy liệt diễm trung niên nam tử, cũng là tìm đến nàng. Lý Mộng Y không cách nào suy đoán lai lịch, nhưng chỉ sợ cùng Diễm Thiên Đế đỉnh thoát không khỏi liên quan, vẫn như cũng là cái kia vào cung sự tình. Đương nhiên, Lý Mộng Y cũng không đốc. Có chút vấn đề không nên hỏi, tuyệt đối đừng hỏi. Nàng bây giờ có thể ngoan ngoãn ngồi tại tòa này Tiệu Vũ bên trong, bình an vô sự đã rất khá. Tiệu Vũ không ngừng tiến lên, Lý Mộng Y núp ở lò lửa bên cạnh. Tiệu bên ngoài, Dạ Vi bỗng nhiên nghi ngờ hỏi, "Lão gia, chúng ta sẽ không bị địa phủ người phát hiện sao?" Linh Viễn rằng giặc lung lay chén trà, hứng hở trả lời, "Chỉ cần ngươi không rời đi Thần Long Tiệu 10 dặm phạm vi, trên trời dưới đất, võ hoang lục giới, cho dù bán thần cũng truy tung không đến Thần Long Tiệu cái bóng." Hoàn toàn chính xác, cái này đi qua Tiên binh tháp tạo ra thiên cơ ngồi xe, chỗ nào là tùy tiện, liền có thể bại lộ hành tung. Trước đó cái kia Xí Dương nam tử, đồng dạng là bởi vì tìm không thấy Thần Long Tiệu tung tích, cho nên mới tại 39 đế thị trong thức hải làm văn chương. Giờ phút này lời nói rơi xuống, Dạ Vi bừng tỉnh đại ngộ, càng là không khỏi âm thầm kinh hãi, thiên cơ các phố trường, quả nhiên đủ lớn. Thì liên một tòa xuất hành tiệu vũ, đều có thể có nhiều như vậy kết quả. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 326, địa ngục không cửa lão gia nhà ta càng muốn sông. Dạ Vi không cần phải nhiều lời nữa, roi sát phía trước. Theo thần long tiệu không ngừng tiến lên, đang đang u quang khắp bố âm dương phía trên, hai bên bờ ửng đỏ xuyên qua cuối cùng, tại lâu dài một đoạn thời gian sau đó, rốt cục nhìn thấy một tòa cự đại hát thành. Nó xây dựng ở một mảnh hoa trên biển, thành trong cửa là thông thiên hành lang, có khối bảng hiệu đứng ở trên đó, tên là Độ Sinh Thành. Một mặt là âm dương giới, một mặt là địa phủ. Độ Sinh Thành cũng là lưỡng giới giới hạn chỗ, cũng là khác biệt pháp tắc điểm tới hạn. Giờ này khắc này, có thể thấy được hành lang có khắp nơi đen nghìn nghịt bóng người, chậm chạp mà có trật tự tiến lên. Bọn họ đều là nhân gian giới người đã chết nhóm, sinh hồn vẫn chưa lọt vào hủy diệt, cho nên dựa theo võ hoang luân hồi pháp tắc, bị âm dương giới bại đủ đi qua cầu hành lang. Phóng tầm mắt nhìn tới, 99% đều là người bình thường, chỉ có miểu miểu không có mấy người tu hành. Xuất hiện loại tình huống này, kỳ thật cũng là bình thường. Bởi vì là người bình thường phần lớn đều là sinh lão bệnh tử, sinh hồn vẫn còn tồn tại. Nhưng người tu hành có rất nhiều loại tình huống, dẫn đến bỏ mình đồng thời, nương theo lấy hồn phi phách tán xuống tràng. Tỷ như tu hành nửa đường tẩu hỏa nhập ma, hướng cảnh thất bại đan điền vỡ tan đốt tận sinh hồn. Cũng hoặc là bị gặp cương địch, trực tiếp bị đánh hồn phi phách tán, thậm chí lúc độ kiếp, bị cướp đếm bổ cái tan thành mây khói. Có thể chân chính chết đi, còn có thể bảo trì lại sinh hồn bất diệt người tu hành, miểu miểu không có mấy. Đồng thời cái này tồn tại, cũng lớn nửa sẽ không xuất hiện tại âm dương giới bên trong, năng lực của bọn hắn, đủ để thoát ly luân hồi giàn buộc, bằng vào sinh hồn cường đại bản nguyên chi lực, tự mình chuyển thế chúng sinh. Mọi việc như thế ví dụ, cũng không hiếm thấy. Giờ phút này tại Độ Sinh Thành xung quanh vị trí, đều có thầy tướng số trấn thủ. Bọn họ sẽ chỉ huy đông đảo sinh hồn, đi qua cái này đằng đằng âm dương giới, tiến về địa phủ. Bất quá này lại chia làm hai cỗ, sang chọn ra không đồng loại hình, cỗ thứ hai liền sẽ đến võ tinh quân quản hạt táng hồn hải lĩnh vực. Chỉ khi nào thuộc về chỗ đó, liền không lại gọi sinh hồn, mà chính là âm hồn. Nhân gian thường thường lưu truyền âm hồn bất tán câu nói này, cùng âm hồn bản chất có mật thiết liên hệ. Đáng nhắc tới chính là, cổ đế bảng là cấn bảng một tồn tại, tại phiếu Miểu Sơn Trang cùng cô thần am nhận biết bên trong, sớm đã vẫn lạc. Nhưng trên thực tế, chỉ có Ninh Viễn đang đuổi tìm nhân quả đại đạo thời điểm, rõ ràng biết được hắn vẫn chưa tránh thức đều chết hết. Bị thiên cơ bảng chia làm đệ nhất cổ đế cường giả, cũng đồng dạng hưu duyên tử. Trước chuyến này hướng táng hồn hải, Ninh Viễn không chỉ có muốn tìm tới Lý Mộng Y kiếp trước, còn muốn tìm đến cái kia tan biến tại nhân gian Trung Châu, lại như cũ còn sống thiên cổ đệ nhất đế. Về phần hắn vì sao không thể chuyển thế trùng sinh, Ninh Viễn tại nhân quả đại đạo bên trong, tìm được một luồng dấu vết để lại, mơ hồ cùng thần vận thay có liên quan. Chỉ là lấy bây giờ thiên cơ nội tình, không cách nào nhìn thấu. Rất nhanh, theo thần long tiệu không ngừng tới gần, một vị khoanh chân ngồi tại Độ Sinh Thành chi đỉnh bóng người, đột nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt của hắn có ưu hỏa lộng lẫy bốc lên, khí tức quanh người hoàn toàn lạnh lẽo, cũng không phải là thời tôn số, lại tại cái này âm dương giới bên trong có địa vị trí cao vô thượng. Hắn không cách nào đi vào Độ Sinh Thành mà khác, nhưng tay chân thông thiên, trưởng quản đông đảo thời tôn số. Theo âm dương chủ mất tích bắt đầu từ thời khắc đó, nơi này tựa hồ thì biến thành võ tinh quân địa bàn. Giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, ưu hỏa lộng lẫy bốc lên không ngừng, nổi lên lạnh lùng. Hắn cũng không biết thần long tiệu lai lịch, bởi vì liền xem như võ tinh quân, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, thiên cơ có thể tùy ý ra vào lục giới bên trong. Độ sinh trong địa, phương nào quỷ quái gan dám xông vào? Uy hiếp chi ngôn oanh lay động truyền ra, toàn bộ yên lặng độ sinh thành, nguyên bản tối tăm vô biên, có thể nhưng trong nháy mắt buộc phát ra xanh biếc liệt diễm. Hỏa quang trung thiên, màu đen thiết thành hóa thành u minh quỷ thành, giống như thức tỉnh. Tại cái này ảm đạm âm dương giới bên trong, hết sức chói mắt. Linh Viễn gặp một màn này, nhẹ nhàng phất tay áo, bôi ở Lý Mộng Y trước mắt. Lý Mộng Y lúc này nổi lên buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ xuống dưới. Dạ Vi tại kiệu bên ngoài khẽ nói cười nói, lao ra nhà ta nhìn phát chán khói lửa nhân gian, muốn đi địa phủ nhìn một cái hung ác quỷ sát, yên tâm, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Ngoan, nhường đường được không? Thanh âm truyền ra, toàn bộ độ sinh thành tất cả thầy tướng số đã hào hào ngẩng đầu, phân tán tứ địa, ánh mắt thanh lãnh. Địa phủ bên trong, bố cục rõ ràng, mỗi người trưởng khống lĩnh vực cũng lẫn nhau không liên quan. Địa phủ âm ti bộ môn thống soái thập đại Diêm La Điện, mà mỗi cái Diêm La Điện đều có một cái Diêm Vương. Mỗi cái Diêm Vương một mực ý chính mình lĩnh vực, dưới trướng như quỷ xà thần vô số, các ti kỳ trước. Vị kia tọa trấn tại trong thành địa phủ quỷ sai, liên lệ thuộc vào thập điện Diêm La một trong, chuyển luân vương bộ hạ. Mà võ tinh quân chính là chuyển luân vương người tín nhiệm nhất một trong, rất nhiều to to nhỏ nhỏ địa phủ sự vật đều giao cho võ tinh quân xử lý. Thay lời khác tới nói, võ tinh quân cùng loại với nhân gian tể tướng thân phận. Giờ phút này quanh chân tại độ sinh trên thành quỷ sai, là võ tinh quân cố ý an bài, thân phận cùng thực lực cũng rất cao. Đã ngồi ở nơi này, thì mang ý nghĩa hết thể yêu ma quỷ quái đều mơ tưởng bước qua độ sinh thành. Hắn nhận được chỉ lệnh, trăm ngàn năm tháng đến nay thủy chung như thế, có thể phóng nhãn võ hoang lục giới, đâu có du hồn dám can đảm đến địa phủ. Trên thực tế, hắn chỗ không rõ ràng chính là, cái này cấp độ càng sâu ý nghĩa, là vì phòng hoạn âm dương chủ cầm tù công việc xuất hiện sai sót. Giờ phút này nghe nói câu nói này, khoe miệng của hắn nổi lên từng tia cười lạnh. Nhà ngươi lão già thật là lớn năng lực, cái này địa phủ là các ngươi ngắm phong cảnh chỗ a. Hôm nay đã tới, liền để bản kém lột thể diện của các ngươi, nhìn xem là phương nào quỷ quái, cũng dám miệt thị địa phủ tôn uy. Thân xác hắn hóa thành lạnh lùng, đông nhiên đạp không mà lên, phất tay áo ở giữa cuốn lên âm linh chi lực, giống như nhiếp hồn đoạt phách giống như, muốn đem Dạ Vi giải quyết tại chỗ. Nhưng làm lực lượng oanh lay động mà ra lúc, phần này chuyên thuộc về quỷ sai đoạt phách năng lực, lại tại chỗ ăn bế môn canh. Âm linh tại Dạ Vi trước mặt tiêu tán, bị một cỗ nồng hậu dày đặc sinh cơ ba động, vô tình khu trục. Hắn thân thể nháy mắt cứng đờ, trong con mắt u lục quang trạch hơi ngưng tụ, thần sắc xuất hiện biến hóa, có chút thật không thể tin. Người sống, cũng không phải là du hồn, cũng không phải là du đãng yêu ma quỷ quái, mà chính là một cái người sống sờ sờ. Nữ tử trước mắt này nói lời, tựa hồ là thật. Bọn họ đến từ nhân gian giới, nhìn phát chán khói lửa nhân gian, muốn nhìn một cái địa phủ quỷ sát. Có thể người sống làm sao có thể đi tới nơi này âm dương giới, còn như giẫm trên đất bằng giống như. Không kịp nghĩ nhiều, đã âm linh chi thuật không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì, vậy liền đơn giản điểm đi. U hỏa kéo lên, sắc cơ hiện lên, ngũ giai chuẩn đế bản nguyên lực lượng quần quần chảy xuôi. Thụ nằm, hét vang truyền ra, to lớn u minh xiềng xích đi ngang qua mà đến, mang theo thuần túy chôn vùi lực lượng. Không cần thương tổn hắn chân hồn chi thể. Thần long kiệu bên trong, truyền ra Ninh Viễn bình tĩnh lời nói. Dạ Vi cười gật đầu, lập tức theo trong mái tóc lấy thêm một viên tiếp theo châm cài, ngón trỏ gảy nhẹ. Liền trong phút chốc, minh hỏa tán loạn, sụp đổ. To lớn xiềng xích màu đen như gặp phải trọng kích, bị xoẹt phía dưới đụng cái vỡ nát. Châm cài thẳng tiến không lùi, giống như định hải thần châm, tại kia quỷ kém đều không thể thời gian phản ứng bên trong, một châm đâm vào gót của hắn. Bang! Độ sinh thành run rẩy, hiển lộ vô biên u lục chi sắc, điên cuồng chập chờn. Hắn bị chết đính tại cổng thành chi đỉnh, chừng lấy hai mục đích đăm đăm đồng tử, toàn thân cứng ngắc, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hôn phu. Chương 327, nấu biển. Có hết lần này tới lần khác không thể tin cảm giác hiện lên trong lòng. Hắn nhìn qua trên không thần long tiệu, nhìn qua cái kia đứng bên ngoài cả đám sĩ. Trên nó truyền đến đâm nhói cảm giác, vô cùng chân thực, thể nội hồn lực chấn áp, cũng đồng dạng là chứng kiến. Một cái đến từ nhân gian giới nữ tử, chỉ dùng một thanh châm cài thì đánh nát lực lượng của mình, chấn áp một tên đủ để sánh vai phụ tá cấp bậc quỷ sai. Cái này phóng nhãn địa phủ âm ti thành lập 5 tháng bên trong, cơ hội chưa từng nghe thấy. Khoa trương nhất chính là, hắn thậm chí khó có thể lý giải được, đến tột cùng là hạng người gì ở giữa tồn tại, có thể không nhìn lục giới ràng buộc, hành tẩu ở âm dương phía dưới. Giờ phút này trên khuôn mặt của hắn, lộ ra không cách nào tưởng tượng thần sắc. Giữa tầm mắt, rõ ràng đã kéo thần long tiệu, xa xa theo độ sinh trên thành hư không đi qua. Đến từ Dạ Vi lạnh nhạt cười nói, tham thẳm bay tới, địa ngục không cửa, có thể lao ra nhà ta càng muốn sông, này châm sau 49 ngày sẽ tự mình tiêu tán, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt đợi đi. Thanh âm dần dần từng bước đi đến, cho đến triệt để rời đi. Phương này đến từ nhân gian giới người bí ẩn, tựa hồ cũng không có quấy rối ý tứ, cũng không có đối địa phủ nhân viên hạ sát thủ. Bọn họ rốt cuộc là ai? Tại sâu trong đáy lòng nổi lên hàn ý. Dù là lại ngu xuẩn, hắn cũng đã có thể đoán được tòa kia cốc kiệu có được hạng gì trầm trọng phân lượng. Nhìn chung toàn bộ độ sinh thành từ trên xuống dưới, tất cả thầy tướng số đều bị hoảng sợ mộng, trơ mắt nhìn lấy thần long kiệu rời đi, cũng chưa từng có chút ngăn cản. Trong chốc lát về sau, thần long kiệu rốt cục đến đạt đến địa phủ phạm vi. Nơi này cùng âm dương giới có rõ rệt khác biệt, bốn phía đều là lượn lờ lấy nồng đậm thần hồn khí hơi thở, cùng âm dương giới tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này tại Ninh Viễn trở tầm mắt của người bên trong, phía trước là một mảnh vô biên vô tận vùng đất ngập nước đồng bằng. Đi qua đồng bằng về sau, đó là thuộc về chuyển luân vương quản hạt địa bàn, táng hồn hải đồng dạng ở nơi đó. Linh Viễn lại lần nữa đầu ngón tay gậy, vận chuyển lên lục đạo thần thuật. Phần này thần thông không giống với xem giống như cùng nhân quả thuật, có lấy tham gia lục giới pháp tắc chí cao cấp năng lực. Thông tục điểm giảng, cũng là có thể quản hết thể không thể quản sự tình. Hắn hiện tại muốn tham gia táng hồn hải chân lý pháp tắc bên trong, truy tìm năm đó võ tinh quân cầm tù âm dương chủ cụ thể hình ảnh. Chỉ cần tìm được màn này, giao cho ổ quay Diêm Vương, như vậy liền có thể định võ tinh quân tội. Linh Viễn tuân theo không nhiễu loạn địa phủ vận chuyển bình thường dưới nguyên tắc, sẽ làm chính mình chuyện nên làm. Dù sao thiên cơ danh tiếng, không thể mai một tại hắc ám phía dưới. Võ tinh quân cầm tù âm dương chủ, dẫn đến toàn bộ âm dương giới mất cân bằng, tại quan niệm đại cục phía trên, tại sáu đạo pháp tắc phía trên, đối với võ hoang thế giới tới nói, hắn đã là cái tội nhân. Cũng nên có người đi xử lý sự kiện này, cũng nên có người đi thẩm phán võ tinh quân. Nếu không, toàn bộ lục giới phát triển chắc chắn ngược dòng, hướng về thần vẫn thay thế trước, như vậy không trật tự hỗn loạn thời đại lùi lại. Tuy nhiên thà hoàn toàn không phải kẻ ba phải, cũng thường thường ôm lấy tư tâm. Nhưng hắn dù sao thân phụ thiên cơ danh tiếng, tại loại này quan niệm đại cục phía trên, không cho phép lười biếng. Thử hỏi, nếu như liền võ tinh quân cầm tù âm dương chủ loại chuyện này, cũng không chiếm được vốn có sự nặng, khoảng cách như vậy lục đạo hỗn loạn, sẽ còn xa sao? Linh Viễn không có ý định can thiệp, nhưng sẽ cung cấp hết thể sự thật. Thần thuật tiếp tục thi triển, không ngừng theo táng hồn hải bên trong truy tìm lấy trước kia hình ảnh. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái đến ngày trôi qua, thần long tiệu khoảng cách táng hồn hải càng ngày càng gần. Vượt qua vùng đất ngập nước đồng bằng, Dạ Vi đã trông thấy phía trước bày biện ra một mảnh đen kịt cảnh tượng. Thương khung hỗn độn một mảnh, nhưng lại có tinh hồng sắc ánh sáng bộc lộ, kinh hồng liếc một chút. Trên biển tĩnh mịch, đứng sừng sững lấy từng tôn không có chút nào khí tức ba động hồn trùng, lít nha lít nhít phía dưới, căn bản thấy không rõ có bao nhiêu số lượng. Mỗi một tòa hồn trùng đều có danh tự, hoặc cao lớn hoặc thấp bé, bên trong chỗ đang ngủ say, chính là luân hồi hà không cách nào bãi đủ âm hồn. Bọn họ bị chôn ở nơi đây, tuân theo địa phủ pháp tắc, cứ việc không cách nào bãi đủ, nhưng cũng sẽ không đem chôn vùi vỡ nát. Thần long tiệu ở lại tại trên không, sao sạc cuồng phong gào thét không ngừng, ẩn ẩn có quỷ khóc thanh âm. Linh Viễn không có mở miệng, Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên bọn người, tự nhiên không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Cứ như vậy ở lại quá trình bên trong, tại lục đạo thần thuật thi triển dưới, Linh Viễn rốt cuộc tìm được một luồng dấu vết. Tinh thần hắn chấn động, lập tức lấy ra một thanh thiên cơ lệnh, đem hình ảnh lạc ấn trong đó. Rất nhanh, hình ảnh triển lộ. Tại năm đó táng hồn hải trên không, không hiểu có tử lôi cuồn cuộn, hải vực lao nhanh gào thét, lãng lên cao ngàn trượng, vô số hồn trùng run rẩy không thôi. Một vị người khoác bạch bào nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, lôi kéo một tòa cự đại huyền phong lồng giam, theo vùng đất ngập nước đồng bằng bên ngoài đi tới. Trong lồng giam là một cái lớn tuổi lão giả, hắn khí tức bề ngoài, chân hồn lực lượng tiêu tán hơn phân nửa, hai mắt khép hờ, đối với võ tinh quân nói lời, thủy chung mắt điếc hai ngơ. Lão giả kia, ngươi đừng trách bản tinh quân, sự kiện này có thể cũng không phải là chỉ có bản tinh quân một người có thể hoàn thành. Ngươi phong ấn luân hồi hà dấu vết, xóa đi thái thuốc ngộng ý chuyển thế tung tích, phía trên đã có người biết được, bản tinh quân cũng rất bất đắc dĩ. Hoặc là đem ngươi biết sự tình toàn diện phun ra, hoặc là liền tại cái này táng hồn hải dưới, cùng bản tinh quân hàng tỷ hồn trùng làm bạn đi. Lời nói truyền vang, âm dương chủ từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Võ tinh quân lôi kéo huyền phong lồng giam, dừng ở táng hồn hải phía trên, yên tĩnh chờ đợi. Đi qua nửa ngày, khoe miệng của hắn nổi lên tà mị mỉm cười. Lao già kia, năm tháng còn rất dài, chúng ta tới ngày gặp lại. Dứt lời, táng hồn hải đóng mở, sóng lớn ngập trời lên, phân vì làm hai nửa. Huyền phong lồng giam chậm rãi hạ xuống, yên lặng tại đáy biển chỗ sâu, cho đến bị vĩnh cửu cầm tù một khắc, âm dương chủ đều thủy chung chưa từng thổ lộ một chữ. Cái kia tràn ngập thương lao đôi mắt, hội tụ đục ngầu ảm đạm lộng lẫy, tựa hồ cho dù là chết, cũng muốn đem luân hồi hà bên trong bí mật mang đến vãng sinh hư vô. Hình ảnh nơi này lâm vào bình tĩnh, đều là in dấu khắc ở thiên cơ lệnh bên trong. Linh Viễn thật lâu chú mục, ngay sau đó lại có thần thông thi triển, thiên cơ lệnh lúc này theo thần long kiệu bay ra, đi hướng nơi xa. Quả thật, võ tinh quân làm sao cũng không nghĩ ra, Linh Viễn động tác lại nhanh như vậy. Còn chưa có bất kỳ chuẩn bị gì, chính mình từng làm qua sự tình, đều muốn đưa đến chuyển luân Diêm Vương trong tay. Lao ra, chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Dạ Vi đồng dạng nhìn thấy thiên cơ lệnh rời đi, không khỏi mở miệng hỏi. Đã biết được âm dương chủ ngay tại cái này táng hồn hải dưới, vậy hành động tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Chờ một lát, nơi này dù sao cũng là địa phủ lĩnh vực, muốn từ nơi này cứu ra một cái tàn phá thật hồn, cũng không có dễ dàng như vậy. Bản tọa đã đem võ tinh quân làm việc sự tình, đều nói cho ổ quay Diêm Vương. Nếu như hắn biết được, cần phải rất nhanh sẽ có hành động, trừ phi. Linh Viễn trầm trầm nói, đôi mắt dần dần nheo lại, khuôn mặt có chút ngưng trọng. Trừ phi địa phủ tình huống cùng hắn suy đoán hoàn toàn khác biệt. Nếu có sai sót, cục diện chắc chắn phát sinh nguy chuyện. Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên hai mặt nhìn nhau liếc một chút, tựa hồ người được không giống bình thường vị đạo, có khác cảm giác cấp bách, không hiểu kéo lên. Các ngươi chuẩn bị một phen, vô luận đến đón lấy phát sinh thứ gì, nửa canh giờ vừa đến, lập tức nấu cái này táng hồn hải. Linh Viễn bình tĩnh lên tiếng, rốt cục lại lần nữa vận dụng nhân quả thần thuật, theo địa phủ bên trong rút ra vô số nhân quả sợi tơ, nhìn trộm chuyển luân Diêm Vương tự động. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 328, Hắc Kỳ ngăn lại âm ti chư binh. Lúc đó, tại toàn bộ táng hồn hải hiện ra một mảnh yên lặng tình huống dưới, thời gian một nén nhang đi qua. Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên, Yêu Kỳ đám ba người, mật thiết chú ý xung quanh tất cả tình thế. Dựa theo thời gian chuyển rời, thiên cơ lệnh đã rơi vào chuyển luân Diêm Vương trong tay, đến mức đến đón lấy sẽ có dạng gì hành động, bọn họ cũng không biết được. Căn cứ trưởng giáo chỉ lệnh, vô luận phát sinh thứ gì, nửa canh giờ vừa đến, lập tức nấu biển, cứu ra Âm Dương chủ. Quả thật, nơi này là địa phủ lĩnh vực, hoặc nhiều hoặc ít đều nương theo lấy một số mạo hiểm. Mà Thần Long Tiệu bên trong, Lý Mộng Y vẫn tại đang ngủ say, Ninh Viễn tiếp tục không ngừng thi triển nhân quả thần thuật, thôi diễn tương lai. Tại toàn bộ yên lặng bầu không khí bên trong, Táng Hồn Hải lĩnh vực chợt có âm gió thổi tới, hiện ra xào xạc cảm giác. Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên cũng không nhận thấy được có cái gì dị trạng, nhưng Thủy Trung khoanh chân ngồi tại Thần Long Tiệu phía trước hắc kỳ, đột nhiên mở ra một mảnh đèn kịt con ngươi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Táng Hồn Hải chi định phương hướng, lập tức trực tiếp đứng dậy, không nói một lời đạp không mà lên, biến mất tại Dạ Vi bọn người trong tầm mắt. Tại bọn họ nhận biết trong ấn tượng, vị này Thiên Cơ Đế binh thực lực thâm bất khả trắc, thuộc về Thiên Cơ các trước mắt tối cao nội tình một trong. Hắn trầm mặc ít nói, không thích ngôn ngữ, càng là lãnh đạm hờ hững. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, lực lượng của hắn rất khủng bố, tại cái kia 39 đế thị trên thân, liền đạt được qua chứng kiến. Giờ phút này hắn không nói một tiếng trực tiếp rời đi, vậy khẳng định là có cái gì dị trạng xuất hiện, đưa tới sự chú ý của hắn. Phóng nhãn toàn bộ Táng Hồn Hải, loại này yên lặng cảm giác, quả thực có chút làm cho người rụt rè. Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên không thể nhận ra cảm giác đến dị trạng, có thể theo đế binh hắc kỳ rời đi, rõ ràng có bất an sinh ra. Yêu Kỳ rụt cổ một cái, hỏi: "Địa phủ trung quy là địa phủ, làm âm giới chí cao thống trị thế lực, nhưng khác biệt tại nhân gian giới như vậy, chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ?" Dạ Vi gặp tôi, không khỏi trợn trắng mắt. "Ngươi là lần đầu tiên nhận thức thiên cơ các sao?" Yêu Kỳ bị về chắn không biết nói cái gì, tại mấy trăm năm nay năm tháng bên trong, hắn gặp qua thiên cơ các rất rất nhiều thần tích. Quả thật, đây là hắn thấy qua, lớn nhất không cách nào nhìn thấu nhân gian thế lực. Thiên cơ các trên người bí mật, cùng tòa này Thần Long Tiệu bên trong ngồi đấy tồn tại, căn bản là không có cách dùng thường quy nhận biết đi tìm hiểu. Bọn họ có thể đến địa phủ, đi tới nơi này Táng Hồn Hải lĩnh vực thì đã nói rõ rất nhiều thứ. Yêu Kỳ không nói nữa, tiếp tục tính toán lấy đến ngược. Mà giờ này khắc này, ngay tại cả đám chờ khó có thể nhìn đến vị trí, thần thức khó có thể chạm đến phương hướng, ở vào Táng Hồn Hải biên giới lĩnh vực chi đỉnh. Hắc Kỳ bóng người xuất hiện, mắt lộ ra bình tĩnh nhìn qua phía trước. Địa vực phân chia bắt đầu từ nơi này, tổng cộng chia làm 36 đạo phương hướng. Trong đó có một cái phương hướng, chính là thông hướng ổ quay Diêm Vương lớn lao địa bàn. Mênh mông u ám, âm giới đưa mắt không ánh sáng, màu xám vũ khí lượn lờ bát hoang. Rốt cục tại Hắc Kỳ cuối tầm mắt, xuất hiện một cái từ bước đạp không mà đến bóng người, hắn tay mang theo chập chờn đèn lồng, như là chỉ đường giống như, hướng về Táng Hồn Hải đi tới. Theo tới gần, đột nhiên lại có gió tiếng chuông vang lên, một trận lại một trận. Đèn lồng lao giả nhìn thấy Hắc Kỳ, nhất thời dừng bước, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra thương láo gương mặt, hơi có hoang mang. Nhân gian lục đạo, ngươi không phải linh, không phải người, không phải hồn, không phải tu la, càng không phải là khôi lỗi, kỳ quái, thật sự là kỳ quái, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lời nói nhẹ giọng truyền ra, cực giống tự lẩm bẩm, lại như nói là cho Hắc Kỳ nghe. Hắn không cách nào nhìn thấu Hắc Kỳ sinh mệnh bản chất, phản phất là xen vào lục đạo bên ngoài tồn tại, không nhận võ hoang pháp tắc ràng buộc. Hắc Kỳ không có trả lời, vẫn như cũ lăng không đứng vững, mặt không biểu tình phía dưới, tựa như không có một viên có thể khiến cho sinh ra bất luận cái gì gợn sóng trái tim. Ngay tại cuối tầm mắt vị trí, tại cái kia đèn lồng lão giả phía sau, tại vô tận màu xám trong sương mù, bất ngờ xuất hiện lần lượt từng bóng người. Bọn họ đi theo đèn lồng lão giả, cuối cùng đồng dạng dừng bước lại. Liếc nhìn lại, đen nghịt dày đặc toàn bộ u ám thương khung. Tại cái kia đèn lồng ánh sáng chập chờn dưới, có thể thấy được một vài bức quỷ mặt nạ. Đèn lồng lao giả nhìn qua Hắc Kỳ, lại lần nữa thăm thẳm lên tiếng, tại hạ Hoàng Tuyền đi đèn người, chỉ dẫn âm binh xuất hành nhiệm vụ địa phủ sứ giả. Làm phiền ngươi nhường một chút, tại hạ cần muốn mang theo bọn họ đi hướng Táng Hồn Hải một chuyến. Lời nói truyền ra, cái kia phía sau âm binh bóng người hội tụ càng ngày càng nhiều, đều là theo màu xám trong sương mù đi tới, nhưng đều không ngoại lệ, toàn diện đứng tại Hoàng Tuyền đi đèn người đằng sau. Có âm linh chi khí khuếch tán mà ra, nổi lên hàn minh cảm giác, để chân này hạ Táng Hồn Hải bên dưới đều phảng phất có đóng băng dấu hiệu. Đối mặt lão giả khẽ nói, Hắc Kỳ không nhúc nhích, nhưng cuối cùng đáp lại một câu, lạnh lùng, không có chút nào nhượng bộ. Tha thứ khó tòng mệnh. Lão giả nghe nói, không khỏi cười lắc đầu. Ngay sau đó, hắn mang theo đèn lồng bên trong, hắn lộng lây tại chỗ theo màu vàng nhạt, vụt một tiếng chuyển biến làm trắng bệch sắc. Cái kia phía sau đại lượng ổ quay âm binh nháy mắt cùng nhau phóng ra một bước, hắn quỷ mặt nạ hạ đồng tử, hiện lộ ra u minh lộng lẫy. Tại trong khoảnh khắc, có chấn quát âm thanh truyền ra, như sấm bên tai. Làm cản. Oeng. Hôi vụ sụp đổ. Lạnh sát khí quần quận mà đến, Hắc Kỳ vẫn như cũ mặt không biểu tình, tại như thế uy hiếp bên trong, mi đầu không nhăn nửa lần. Tại thoáng qua tức thì ở giữa, đầy trời âm binh sát tướng trước mắt, hắn tạo thành ba động, đã dẫn phát Táng Hồn Hải biên giới địa giới, lãng lên ngàn trượng độ cao, thanh thế ngập trời. Cái kia trung tâm vị trí Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên bọn người, không khỏi hào hào đưa mắt nhìn lại, sắc mặt mang theo kinh dị. Ba động truyền đến, chân toàn bộ mặt biển gợn sóng nổi lên bốn phía. Rất rõ ràng, phía trước đã phát sinh một chút biến cố. Trưởng giáo quả nhiên không có nói sai, cái này địa phủ không thích hợp. Dạ Vi ngửi được mùi vị khác thường, nàng quay người nhìn về phía Thần Long Tiệu, trước mắt Linh Viễn còn chưa theo thần thuật thôi diễn bên trong tỉnh lại. Lúc này thời gian vừa qua khỏi một nửa, thì phát sinh một chút không thể đoán được biến cố. Dựa theo kế hoạch tiến hành đi. Lý Tinh Nguyên hai mắt chớp động, mấy người hào hào gật đầu, nhìn chằm chằm Táng Hồn Hải lĩnh vực. Cùng lúc đó, khoảng cách Táng Hồn Hải tương đương xa xôi vị trí, ổ quay Diêm Vương to lớn địa cung bên trong, Nơi này cảnh tượng cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, kiến trúc cao chót vót đứng vững, tự mình tản ra u lục quang trạch, bốn phía có thể thấy được quỷ hỏa thiêu đốt. Càng có một đầu thật dài đi ra, liên tiếp chạm đất cung bên ngoài. Hành lang hai bên đều là chập chờn quỷ hỏa, thường cách một đoạn khoảng cách thì có hai tôn bóng người cao lớn tượng đá đứng sừng sững. Giờ phút này, đi ra phía trên đang có một bóng người, dồn dập chạy tới trong cung điện dưới lòng đất bộ. Hắn người khoác địa phủ cực kỳ tôn cao tinh quân thần bảo, nhưng khuôn mặt lại có chút bối rối, ánh mắt né tránh không thôi. Tại thu đến chuyển luân Diêm Vương mật lệnh lúc, là hắn biết khẳng định chuyện xấu. Tuy nhiên trước mắt cũng không rõ ràng đến tột cùng phát sinh thứ gì, nhưng kết hợp nhân gian giới chuyện gần nhất nghi, ổ quay Diêm Vương trăm năm đều chưa từng triệu kiến hắn. Lúc này đột nhiên gọi đến, sự tình ra khác thường tất có yêu a. Một đường tiến lên, xuyên thẳng qua to lớn địa cung, cuối cùng đi tới một tòa cung điện trước mặt. Có hai tôn môn thần đứng sừng sững, hắn lớn lao uy hiếp khí tức, để võ tinh quân không dám ngẩng đầu. Hắn chắp tay lên tiếng, võ thị lại quan, gặp Diêm Vương. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 329, Diêm Vương chi tâm, che giấu thiên cơ. Trầm trọng nhà cao cửa rộng chậm rãi đóng mở, ánh mắt một mảnh tối tăm, chỉ có một chiếc ánh nến lấp lóe tại cung điện cuối cùng vị trí. Võ tinh quân không dám thất lễ, cất bước đi vào. Cung điện này hai bên đồng dạng đứng sừng sững lấy đại lượng tượng đá, đều là lớn lên hung thần ác sát. Hoặc tay cầm thô to bừa lớn, hoặc tay cầm tấm lụa dây đỏ, hoặc tay cầm liệt đao trường kích, chừng lấy viên cuộn cuộn con người, một bộ người quỷ đều là tránh dáng vẻ. Tuy là tượng đá, nhưng võ tinh quân tâm lý rất rõ ràng, bọn họ rất có thể sau đó một khắc ở giữa liền đem đồ đao chém vào gáy của người phía trên. Làm vì địa phủ 10 điện một trong ổ quay đại điện, bọn họ là ổ quay Diêm Vương dưới trướng như quỷ sa thần, có được vô cùng thực lực đáng sợ. Trừ cái đó ra, còn lại cửu điện cũng có tương tự quỷ thần tồn tại. Dưới tình huống bình thường, bọn họ vĩnh cửu ngủ say. Võ tinh quân cùng nhau đi tới, cuối cùng đứng ở lối thoát mới. Dưới ánh đến vị trí, phản chiếu ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh cao lớn. Hắn đưa lưng về phía võ tinh quân, có vô hình cảm giác gáp bách sinh ra, làm đến võ tinh quân toàn bộ chân hồn thân thể hơi hơi run rẩy. Trong đại điện, tĩnh mịch nặng nề. Nơi này có phong mật lệnh, ngươi nhìn kỹ một chút. Đông Dương có lệnh nói chậm rãi vang vọng, một chùm sáng trạch lúc này lướt tại võ tinh quân trước mắt, chính là trôi này thiên cơ lệnh. Võ tinh quân trong lòng run sợ cầm lấy, rất nhanh mắt thấy trên đó là cấn hình ảnh. Chỉ trong tích tắc, trong đầu của hắn một tiếng ầm vang nổ vang, chết chừng lấy không dám tin đồng tử, toàn bộ thần hồn đều tại cực độ sợ hãi bên trong, bắt đầu run rẩy. Cái này, đây không phải là thật. Diêm Vương ngài nghe ta giải thích, đây đều là người kia ở giữa thiên cơ làm kết quả a. Võ tinh quân phịch một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ kéo lên trong lòng. Mà hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, năm đó hắn cầm tù âm dương chủ hình ảnh, làm sao lại bị ghi chép lại, còn đưa đến chuyển luân Diêm Vương trong tay. Bản vương tìm người nhìn qua, này pháp theo táng hồn hải đằng đẵng vô tận 5 tháng bên trong, để luyện ra vãng sinh dấu vết, thủ đoạn đặc biệt, so luân hồi hà ghi chép chi pháp cao thâm hơn huyền ảo. Hình ảnh cũng không cái gì tạo ra cùng làm bộ, đối với cái này, ngươi còn không thừa nhận a? Ổ quay Diêm Vương lời nói nhẹ nhàng rơi xuống, nghe không ra bất kỳ nỗi lòng gợn sóng biến hóa, không phân rõ hỉ nộ. Nhưng đối với võ tinh quân tới nói, đây cũng là toàn bộ thế gian đáng sợ nhất tín hiệu. Sợ hãi của hắn bao phủ toàn bộ tâm thần, càng là chưa bao giờ nghĩ tới cũng có ngày, nếu là sự tình bại lộ, sẽ tao ngộ hạng gì xuống chẳng. Lúc này đột phát tình huống, đánh tan đạo tâm của hắn. Phản bác là không chỗ hữu dụng, tại vị này mang theo Diêm Vương danh xưng địa phủ tồn tại trước mặt, hết thảy hư ảo đều muốn chôn vùi. Võ tinh quân tuyệt vọng trả lời, ta nhất thời hồ đồ, tin vào tiểu nhân sáng luôn, thu cái kia xí dương phía dưới lại tặng ba giọt kim ô thần huyết, vì hắn hoàn thành một việc. Câu nói này rơi xuống, ổ quay Diêm Vương không khỏi trầm mặc một chút. Hắn không nghĩ tới, cầm tù âm dương chủ trong này thế mà còn liên lụy thiên giới người. Đối với thủ hạ phạm hành vi phạm tội, nếu như bị địa phủ âm ti chủ bộ biết được, như vậy hậu quả khó mà lường được. Thế cục hôm nay hết sức phức tạp. Địa phủ thập điện Diêm La cũng không phải là đồng lòng, ngược lại đều là đang ngó chừng âm ti chấp trưởng giả vị trí. Đã nhiều năm như vậy, âm ti vương nói là muốn thoái vị, muốn theo thập điện Diêm La bên trong chọn lựa bước phát triển mới vương, nhưng thật lâu không có động tĩnh. Thập điện Diêm La kiên nhẫn chờ đợi, lẫn nhau cảnh giác đối phương. Nếu như sự kiện này bại lộ, đối khắp cả ổ quay đại điện tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề, lại từ còn lại cựu điện nắm tay cầm. Như vậy tấn thăng âm ti vương hy vọng liền như ảo ảnh trong mơ, tan thành mây khói. Hôm nay hắn bí mật truyền triệu võ tinh quân đến đây, chính là vì chứng thực chuyện này tính chân thực. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vẹn vẹn chỉ là hai câu nói, võ tinh quân tại chỗ thì thừa nhận. Ngươi có biết, ngươi phạm vào hành vi phạm tội đến cỡ nào nghiêm trọng? Truyền luân Diêm Vương tức giận, đã có không thể ngăn chặn xu thế. Cầm tù âm dương chủ, đây thật là thủ bút thật lớn a. Diêm Vương tha mạng a. Võ tinh quân sắc mặt trắng bệch một mảnh. Ổ quay Diêm Vương tuy là tức giận, nhưng dù sao cũng là cấp trên, như cũ trầm ổn. Năm đó, toàn bộ địa phủ đều coi là âm dương chủ không hiểu mất tích, là có những nhân tố khác quấy nhiễu, hoặc là không biết tên lực lượng từ đó cản trở. Tin tức truyền ra lúc, âm ti vương thập phân coi trọng. Nhưng bây giờ có một cái tên là thiên cơ tồn tại, cho hắn để lộ ra tin tức, hắn âm dương chủ mất tích, chính là từ dưới trướng võ tinh quân gây nên. Hắn quả thực có chút bị phá vỡ sức tưởng tượng. Nhưng việc đã đến nước này, tại đại cục trình độ phía trên, chuyện này không thể bại lộ. Cho nên tại truyền triệu võ tinh quân trước đó, hắn liền đã phái ra đại lượng âm binh đi táng hồn hải, chuẩn bị đem năm đó chuyện xảy ra toàn bộ xóa đi. Kể từ đó, hắn thậm chí có thể đem cục diện thay đổi. hướng Âm Ti Vương bẩm báo, hắn tìm được Âm Dương Chủ hạ lạc, chỉ là thì đã trễ, Âm Dương Chủ đã ngộ hại. Không chỉ có tranh công, còn có thể vùi lấp chân tướng. Đến lúc đó, cái kia cái gọi là thiên cơ cử chỉ cũng đã mất đi ý nghĩa. Có câu lời nói được tốt, thượng bất tránh hạ tắc loạn. Võ Tinh Quân đảm lượng, có thể là theo ổ quay Diêm Vương nơi này học được. Trực tiếp giết Âm Dương Chủ, dùng cái này vùi lấp hết thảy, cũng liền thật chỉ có Diêm Vương loại thân phận này tồn tại, có thể làm được. Giờ phút này, Võ Tinh Quân vẫn tại run rẩy không ngừng, kêu đau liên tục, mời Diêm Vương tha mạng. Tại cái này bại lộ trước đó, ngươi thì không có bất kỳ cái gì chuẩn bị a? Ổ quay Diêm Vương lại lần nữa lên tiếng, lời nói thanh lãnh. Võ Tinh Quân giật mình một lát, lập tức hối hận cúi đầu. Cái này thiên cơ nhìn ta chằm chằm có một đoạn thời gian, ta hiểu rõ một ngày khẳng định không đạt được, cho nên ta sớm thì cho Âm Dương Chủ hạ hồn tán chú, y đồ hủy thi di tích. Nghe nói lời này, ổ quay Diêm Vương không khỏi có chút kinh dị. Nói như vậy, dù là hắn không động thủ, Âm Dương Chủ cũng đã sắp hồn phi phách tán. Hắn tức giận có chút hòa hoãn, lập tức lại lần nữa nói ra, việc này như vậy coi như thôi, không thể trước bất kỳ ai nhắc đến, coi như chưa bao giờ phát sinh qua, bản vương sẽ bãi bình hết thảy. Võ Tinh Quân ngạc nhiên ngẩng đầu, có chút khó có thể tin. Hắn cứ như vậy không sao? Tại đằng đẵng 5 tháng bên trong, hắn từng một lần hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lo lắng sự tình bại lộ về sau sẽ bị Diêm Vương xử trí hạng gì xuống chẳng. Nhưng bây giờ cục diện này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Diêm Vương đại nhân, ngài. Trong chốc lát, Võ Tinh Quân mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Ổ quay Diêm Vương khoát tay áo, ra hiệu không cần phải nhiều lời nữa, càng đem thiên cơ lệnh trực tiếp phất tay áo cuốn tới. Hắn vốn là muốn vỡ nát chứng cứ, lại phát hiện cái này thiên cơ khiến không thể phá vỡ, căn bản không phải phàm vật. Hồi tưởng lại chân tướng công bố, cùng là cấn hình ảnh kinh thiên thủ đoạn năng lực. Cái này cái gọi là thiên cơ danh tiếng, quả thật có chút kết quả. Nhưng cũng mẹn mẹn như thế thôi, hắn cũng không quan tâm, cũng không thèm để ý. Tại địa phủ bên trong, hắn cách một tay che trời chỉ kém một cái Âm Ti Vương vị trí, lại làm sao có thể tự hủy công thành, cho Võ Tinh Quân định tội. Thay lời khác tới nói, coi như thiên giới cái kia xí dương phía dưới lại đồng dạng bị tra xét đi ra, chỉ cần hắn không lên tiếng, đè xuống Võ Tinh Quân hành động, lục giới bên trong ai có thể cho Võ Tinh Quân định tội. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái thiên cơ các, nộ nhận là địa phủ là cao nhã chi đường. Này giống như che giấu thiên cơ, hắn tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Nhưng làm Võ Tinh Quân cuồng hỉ ở giữa, chuẩn bị rút lui lúc, ngoài điện nhà cao cửa rộng dưới, đột nhiên có truyền âm vang lên, hiện ra một vẻ sầu lo. Diêm Vương, đi đèn người chỗ đó xuất hiện điểm tình huống, ngay tại gấp hô Quỷ Vương đem nhập trợ, bọn họ tao ngộ một cái không biết cường địch, hiện đã toàn diện tan tác. Lời nói truyền ra, Võ Tinh Quân bước chân dừng lại, hoang mang quay người. Chỉ thấy được đại điện trên bậc thang, dưới ánh đến bóng lưng, đột nhiên nổi lên từng kia hàn minh chi ý. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 330, của ngươi phủ định không được tội, ta thiên cơ đến định. Táng hồn hải lĩnh vực trên không. Vô số xiềng xích nên phong mà múa, mỗi một cây xiềng xích cuối cùng đều cầm tù lấy một tên âm binh cổ. Loại này hình ảnh hết sức làm cho người kinh dị, nhưng là thật sự phát sinh. Hoàng Tuyền đi đèn người giờ phút này co quắp tại u ám một góc, đèn đuốc chập chờn ở giữa, có thể chiếu ra hắn khuôn mặt trắng xám, cùng một đôi run rẩy phát run hai tay. Nhìn chung đầy trời âm binh, hắn mang theo quỷ mặt nạ đều là hiện ra một mảnh thống khổ bộ dáng. Hắc Kỳ vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ, chưa từng xê dịch qua nửa bước. Hắn khuôn mặt thanh lãnh nhìn qua màu xám xương mù cuối cùng, dường như chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, thì không có bất kỳ cái gì như quỷ xa thần có thể vượt qua. Ngươi có phiền toái, ngươi có đại phiền toái. Hoàng Tuyền đi đèn người run rẩy lên tiếng, không có chút nào lúc trước nửa điểm địa phủ sứ giả dáng người. Quả thật, cái này mấy ngàn vị chuyển luân điện âm binh đều là có cường hãn thực lực, nhưng chỉ vẹn vẹn là vừa đối mặt, liền bị trước mắt người bí ẩn ảo ảo cầm xuống. Hắn mang tới chấn kinh cảm giác khó nói lên lời, đây vẫn chỉ là cầm tù thôi, nói không chừng liền chân hồn chi thân cũng có thể băng diện. Nhưng nơi này dù sao cũng là âm giới, nơi này càng là địa phủ lĩnh vực. Hắn định nọt lấy chuyển luân Diêm Vương chỉ lệnh tới đây, lại bị mãnh liệt ngăn cản, như vậy thì mang ý nghĩa. Trước mắt nam tử thần bí phải đối mặt, là toàn bộ chuyển luân Diêm Vương điện lực lượng. Vô luận hắn mạnh bao nhiêu, cũng chung quy là chọc đại phiền toái. Rất nhanh, đèn đuốc chập chờn bên trong, tựa hồ có tin tức mới chuyển tới, khuôn mặt của hắn lúc này lộ ra nét mừng. Quỷ Vương đem ngay tại trên đường chạy tới, ngươi xong đời, ngươi thành công chọc giận địa phủ. Hoàng Tuyền đi đèn người ngăn cách khoảng cách thật xa, chỉ Hắc Kỳ run rẩy lên tiếng. Nhưng Hắc Kỳ từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có nghe được Quỷ Vương đem ba chữ lúc, đôi mắt có một tia gợn sóng sinh ra. Tựa hồ theo danh hào đến xem, vị này địa phủ tồn tại phi thường cường đại. Không có có thiên cơ chuẩn lệnh, ai cũng không thể bước vào Táng Hồn Hải lĩnh vực. Hắc Kỳ rốt cục nhẹ nhàng chậm chạp lên tiếng, ngữ khí thanh lãnh. Hoàng Tuyền đi đèn người hai mắt chừng một cái, mắng, ngươi tốt cùng a. Đây chính là địa phủ lĩnh giới, theo chừng nào thì bắt đầu lên, chúng ta địa phủ âm binh đều cần đi qua đồng ý của ngươi rồi. Câu nói này nói không sai, Hắc Kỳ không khỏi thật có chút không giảng đạo lý. Nhưng hắn chỗ làm theo là thiên cơ ý chí. Huống chi Táng Hồn Hải bây giờ đã trở thành một cái vô cùng trọng yếu địa điểm, ý nghĩa trọng đại, không thể có bất luận cái gì sơ hở. Hắc Kỳ không lại trả lời, tiến tĩnh thủ tại nguyên chỗ. Thời gian trôi qua quá trình bên trong, Táng Hồn Hải trung tâm vị trí, Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên còn đang đợi. Mà Thần Long Tiệu bên trong, Ninh Viễn đã từ vô số nhân quả sợi tơ bên trong, thôi diễn ra chuyển luân Diêm Vương cử động. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có một cái động cơ, nhưng chỉ bằng cái này động cơ, Ninh Viễn trên cơ bản biết được hắn thái độ. Đối mặt kết quả như vậy, Ninh Viễn không khỏi có chút trầm mặc. Thần Long Tiệu bên trong lộng lẫy chậm rãi tiêu tán, hắn mở ra hai mắt, xa xa nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lạnh lùng. Sự kiện này, cuối cùng phải có người đi quản, nếu như địa phủ không muốn quản, vậy liền để Thiên Cơ Các để ý tới. Ninh Viễn hít thở sâu một hơi, tại tuyệt đối nguyên tắc trước mặt, hắn không có bất luận cái gì nhượng bộ. Võ Tinh Quân cầm tù Âm Dương Chủ, phá vỡ võ hoang thế giới trật tự, quả thật hoang đường cùng cực đồng thời, càng là thăng lên đến một loại trước nay chưa có phương diện độ cao. Thứ nhất không thể tưởng tượng chính là, Chuyển Luân Diêm Vương lại có che giấu ý tứ, thậm chí phái ra âm binh chuẩn bị đem Âm Dương Chủ triệt để mai táng ở chỗ này. Như thế làm việc, Ninh Viễn vẫn thật là nhìn không được. Hắn bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, lấy lớn lao lực lượng thần thức, tại chỗ khiên động xa tại Thiên Cơ Các bản tôn thân thể. Ngay sau đó, lại thông suốt tại Khuy Thiên Phong bên trong, ngưng tụ thiên cơ hư ảnh, bằng vào vô thượng ý chí, ầm vang buông xuống địa phủ. Giờ này khắc này, tại Chuyển Luân Diêm Vương điện bên trong, Chuyển Luân Diêm Vương vừa nhận được tin tức bất quá trong chốc lát. Hắn toàn bộ cao chót vót cao ngất địa giới trên không, bỗng nhiên có thâm trầm uy áp quần quần ngưng tụ. Không nhìn lục giới giang buộc, không nhìn địa phủ tôn uy, thậm chí thì liền Diêm Vương điện lực lượng bản thân, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản mảy may. Như thế cảnh tượng, đưa tới toàn bộ Diêm Vương điện tất cả âm sai chú ý, bọn họ ào ào ngẩng đầu nhìn lại, hoàn toàn không biết phát sinh thứ gì. Mà nhìn Trung Võ Tinh Quân, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chuyển Luân Diêm Vương chậm rãi nheo cặp mắt lại, ánh mắt lánh lệ. Chỉ thấy tại giữa tầm mắt, xuất hiện một tôn giả thiên tế nhật lớn lao hư ảnh, hắn chiếm cứ toàn bộ Diêm Vương điện phạm vi. Uy thế lớn lao buông xuống, chưa bao giờ nghe chàng diện trình diễn, quả thực bá đạo dị thường. Chuyển Luân Vương là chuẩn bị một tay che giấu thiên cơ a. Có vô thượng chân ngôn vang vọng mà lên, oanh lay động chuyển khắp toàn bộ Diêm Vương đại điện, hiện ra chí cao lãnh ý, hiện ra chấp trưởng càn khôn đại đạo tôn uy. Này giống như cảnh tượng, làm đến Diêm Vương điện tất cả quỷ sai tâm thần kinh dị lên, sao động sinh ra, không thể ngăn chặn lan tràn ra. Bọn họ có chút khó có thể tưởng tượng, cái này là người phương nào dáng người, vung xuống tại địa phủ bên trong. Chuyển Luân Diêm Vương nghe nói lời này, ánh mắt âm lãnh càng thêm nồng đậm. Địa phủ trong địa, bản vương bất luận ngươi là làm được bằng cách nào, nhưng chỉ hạn ngươi thời gian ba cái hô hấp cút ngay lập tức ra ngoài, nếu không đừng trách bản vương phá lục giới pháp tắc, tại nhân gian nhấc lên bách quỷ dạ hành, san bằng ngươi thiên cơ cát. Thân là Diêm Vương khí chẳng cùng uy hiếp lực, một lần oanh minh toàn bộ đại điện phạm vi. Theo chừng nào thì bắt đầu lên, đường đường địa phủ Diêm Vương cũng bị người như thế chất vấn. Diêm Vương uy nghiêm ở đâu? Diêm Vương địa vị ở đâu? Chỉ là tại hôm nay, tại dưới tình cảnh này, hắn đối mặt không phải một cái bình thường sinh linh, mà chính là thiên cơ. Gì vì thiên cơ? Vấn đề này tại mấy trăm năm trước có thể trả lời hiểu rõ vạn vật, dự chắc tương lai, gậy khí vận, giao hoa chúng sinh. Nhưng tại mấy trăm năm về sau, nó bố cục cùng trưởng thành, đã đổi lại một bộ hoàn toàn mới diện mạo. Càng cao to hơn, càng phụ chức trách, càng thêm danh phó kỳ thực. Một câu, trưởng càn khôn đại đạo, khống lục giới mệnh mạch. Ninh Viễn nghe nói Chuyển Luân Diêm Vương lời nói, không khỏi giận quá thành cười. Bản tọa cố ý là cấn thiên cơ lệnh, công bố ngươi giới trướng Võ Tinh Quân chỗ phạm phải chi hành vi phạm tội, vốn cho là đường đường Diêm Vương sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, cho Võ Tinh Quân vốn có xử nặng. Nhưng bản tọa hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, bây giờ địa phủ thập điện Diêm La sớm đã biến thành võ hoang cái có thế lực, đã mất đi tự thân tồn tại hết thể ý nghĩa. Bản tọa chỉ hỏi ngươi một câu, Võ Tinh Quân ngươi đến tuột cùng định không định tội? Ninh Viễn lời nói oanh lay động mà xuống, hắn mang theo thâm trầm uy áp, làm đến tất cả âm sai run lẩy bẩy, bọn họ loáng thoáng có thể đoán được sẽ có đại sự sắp xảy ra. Chuyển Luân Diêm Vương sau khi nghe xong, đã có sát cơ hiện lên lồng ngực, nhưng vẫn tại ẩn nhẫn. Ngươi chớ có nói bậy nói bạn, Võ Tinh Quân hành sự quang minh lỗi lạc, bản vương há có thể loạn đập tội danh. Nghe tiếng, Ninh Viễn buông xuống tại Diêm Vương đại điện trên không che thiên hư ảnh, đột nhiên có vặn vẹo dấu hiệu, tựa hồ là bởi vì giận dữ phía dưới, từ đó đưa tới gợn sóng. Tốt, đã ngươi Diêm Vương định không được hắn tội, vậy bản tọa thiên cơ đến định. Vâng. Một lời rơi xuống, địa phủ phong vân đột biến, u minh quỷ hỏa điên cuồng chập chờn. Cái kia thiên cơ cắt tất cả kiến trúc, theo Ninh Viễn chấn nộ nỗi lòng chập trùng, ào ào nhấc lên lớn lao khủng bố nội tình chi lực. Giờ khắc này, thiên cơ giận dữ, Khuy Thiên Phong oanh minh rung mạnh, chấn ma tháp táo bạo thức tỉnh, hiến tế đàn cuồng lệ gào thét. Khắp cả Diêm Vương điện trên không, đông nhiên xé mở ránh trời lỗ hổng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 331, duy trì trật tự và thi, thiên cơ đặc cách. Đầy trời xiềng xích của vũ, âm giới địa phủ trên trời cao, bị xé mở khe nước to lớn. Một tòa toàn thân đen nhánh thông thiên thần tháp lăng không đứng sừng sững, quanh thân tản ra khó nói lên lời bạo lệ khí tức. Chỉ ở hiện lộ trong khoảnh khắc dưới, thì có vô hình cảm giác gáp bách quần quận buông xuống, bao trùm tại toàn bộ Diêm Vương điện phạm vi. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Võ Tinh Quân sắc mặt tại chỗ thay đổi, bước chân hắn đang đang lui về sau đi, bên tai lượn vòng lấy thiên cơ các chủ thanh âm đàm thoại, thét lên toàn bộ não hải bành lay động không thôi. Hắn bất ngờ muốn giới nhập địa phủ nội bộ, muốn tại Chuyển Luân Diêm Vương dưới mí mắt cho mình định tội. Thiên cơ các chủ thật sự là khẩu khí thật lớn, địa phủ bên trong, bản vương phía trên quản âm dương, phía dưới quản u minh, quyền uy bao trùm nhân gian, cái gì thời điểm có thể đến phiên ngươi đến cho bản vương dưới trướng định tội? Chuyển Luân Diêm Vương quát chói hai lên tiếng, tùy theo mà đến chính là kinh thiên thần uy. Nhân gian có câu nói thủy chung lưu truyền, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm? Tại âm dương hai đại địa giới bên trong, Diêm Vương xác thực có được không thể ngỗ nghịch tôn uy, quyền thế cùng năng lực. Nhưng lúc này, thế gian này giới thế lực lại muốn nói là thẩm phán Võ Tinh Quân, chẳng lẽ không phải là hoang đường cùng cực? Linh viện ý chí hư ảnh dày đặc thương khung, ở phía trước của hắn chấn ma tháp oanh minh gào thét, cảnh tượng một lần dẫn phát vô số quỷ sai tâm thần kinh dị. Hắn thậm chí đã không nhìn chuyện Luân Diêm Vương lời nói, làm Thiên Cơ các quyết định muốn thẩm phán Võ Tinh Quân thời điểm, kết cục này liền sẽ không sửa đổi. Phong thành. Thiên Cơ lời nói lạnh lùng truyền vang, hiện ra vô tình chi ý. Chỉ thấy chấn ma tháp vô số xiềng xích điên cuồng múa, âm ầm phía dưới cắm ngược ở Diêm Vương điện các ngóc ngách, tạo thành một phương lồng giam. Cố lực lượng này, vỡ vụn Diêm Vương điện bản thể nội tình. Nếu như dùng pháp tắc đến thuyết minh địa vị, như vậy Khuy Thiên Phong chí cao vô thượng pháp tắc căn cơ, trưởng khống càn khôn lục giới mệnh mạch năng lực, tại chỗ liền để Diêm Vương pháp tắc sụp đổ. Tại trong nháy mắt dưới, tòa đại điện này trở thành Thiên Cơ thẩm phán tràng. Người muốn chết. Chuyển Luân Diêm Vương giận dữ, hắn vốn chỉ muốn giàn xếp ổn thỏa, dù sao Võ Tinh Quân sự tình nếu là bộc lộ ra đi, đối với Chuyển Luân Điện tuyệt đối là một cái trọng kích. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, cái này Thiên Cơ các chủ đã là quyết tâm, muốn nhúng tay bọn họ địa phủ sự tình. U minh ngập trời, Diêm Vương hiển lộ chân thân, màu đỏ phong bảo lạc ấn như quỷ đồ đằng, hắn diện mạo thô cuồng long lông mày ngang múa. Bàn tay lớn bỗng nhiên phất tay áo, liền nháy mắt bay ra một thanh phán quan lệnh, hung hăng ném Thiên Cơ hư ảnh. Ngươi dám? Đột nhiên, dị tượng lại lần nữa bạo phát. Tại trấn ma tháp xung quanh vị trí, bỗng nhiên vết nứt vô hạn xé mở, đại lượng chưa bao giờ nghe kiến trúc ào ào hiện lên. Ngàn vạn tên Thiên Cơ cấm vệ đứng ở Thiên Cơ thành phía trên, khí diễm vênh minh, uy trấn thương cùng, hắn quát chói hai thanh âm nổi bật Thiên Cơ lệnh tần uy, khiến cho phán quan lệnh bỗng nhiên run lên, trực tiếp dừng lại, giống như trấn áp. Lôi đỉnh tiếng quát quần quận bao phủ, rung động tại toàn bộ Diêm Vương điện. Mắt thấy như thế hình ảnh chuyển luân vương, đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Thiên Cơ cấm vệ dày đặc thương cung, mỗi một bóng người đều là tản ra không có gì sánh kịp khí tức. Càng có một tòa quy mô cực kỳ to lớn thành trì, buông xuống tại địa phủ bên trong. Nó rồi rào, khó có thể tưởng tượng, nhất tuyến thiên phía dưới đều là thành tượng, ngang đắp bát hoang không biết bao nhiêu dặm. Càng có cặp vũ đứng sừng sững, bảo các bao trùm phía trên, như thế hình ảnh, cực kỳ kinh người, như là thiên ngoại thần thánh tiên thành. Cái này, đây là cái gì? Chuyển Luân Vương một lời lửa giận bị cứ thế mà ngăn chặn, đồng tử ngưng tụ không ngừng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở nhân gian giới bên trong, thế mà còn có như thế không thể tưởng tượng thế lực tồn tại. Cái kia từng đạo thiên cơ cấm vệ bóng người, quả thực vượt ra khỏi luân lý phạm chủ. Tựa như tại bọn họ trường kích giới, có thể lên chém chư vương, có thể chạm xuống âm hồn, duy trì trật tự vạn thi, thiên cơ đặc cách. Hắn bản thân ý nghĩa, bao trùm sáu trên đường. Xuất hiện như thế nỗi lòng, Chuyển Luân Vương chính mình cũng cảm giác hoang đường vô cùng. Mà ngay sau đó, tại Võ Tinh Quân hoảng sợ ánh mắt sợ hai bên trong, lại có một tòa cự đại thiên môn mở hạc. Theo trời trong môn tử chạy trốn ra một đạo toàn thân bọc lấy vải đầy thô áo vải bóng người, hắn không có ngũ quan, lại tản ra đáng sợ cùng cực ba động. Gần như chỉ ở trong tích tắc, liền buông xuống đến Võ Tinh Quân sau lưng. Lạnh lẽo khí tức lượn lờ mà đến, hóa thành vô hình trói buộc, bao lấy hắn chân hồn chi thể, khiến cho không cách nào động đậy mảy may. Hồn phi phách tán cảm giác hiện lên trong lòng, Võ Tinh Quân hoảng sợ bao phủ hoàn toàn náo hải. Hắn nhìn về phía Chuyển Luân Diêm Vương, muốn phát ra cuồng loạn tiếng cầu cứu, lại phát hiện mình cổ họng đã bị hoàn toàn phong cấm. Nhìn chung thời khắc này Chuyển Luân Diêm Vương, tựa hồ bị kinh hãi một lát. Cùng lúc đó, Thiên Cơ lời nói lại lần nữa thanh lãnh vang vọng, lượn vòng tại toàn bộ Diêm Vương điện, lọt vào mỗi một vị âm sai trong hai. Địa phủ Võ Tinh Quân cầm tù âm dương giới chi chủ, phá hư võ hoang lục giới pháp tắc trật tự, cũng có thi phía dưới hồn tán chú ý đồ vĩnh táng chi ý. Tội không thể tha, tại sáu đạo pháp tắc bên trong không thể nhẫn, đã ngươi Diêm Vương trị không được tội của hắn, vậy bản tọa Thiên Cơ đến trị. Cái này lệnh. Chu. Vâng. Một thanh Thiên Cơ lệnh lại lần nữa rơi xuống, hung hăng đem cái kia phán quan lệnh đánh nát ấy, đống nhiên rơi vào Võ Tinh Quân trước mặt, tản ra đỏ thấm lạnh lùng lộng lẫy, so như huyết lễ. Hoảng sợ vô hạn kéo lên, Võ Tinh Quân nhìn qua trôi này Thiên Cơ lệnh, cuối cùng minh bạch, đây là tới thật. Một bàn tay lớn đông nhiên giọ tới, bắt lấy đỏ thấm Thiên Cơ lệnh, càng có u lanh thanh âm theo bên tai vang lên. Cẩn tuân Thiên Cơ pháp chỉ. Phốc phốc. Hồn lực sụp đổ, Thiên Cơ lệnh vô tình đâm vào hót của hắn, từ trên xuống dưới xuyên qua đến cùng, vỡ vụn chân hồn chi thể. Võ Tinh Quân chừng lấy hai mắt, ý thức bắt đầu trôi qua. Đến chết hắn đều không thể tin, kết cục sau cùng lại là như vậy. Hắn có nghĩ qua, đương sự tình bại lộ sau đó, sẽ bị Diêm Vương như thế nào trừng trị, cũng hoặc là giao cho Âm Ti chủ bộ xử lý, bị đánh tận xương hỏa luyện ngục, vinh thế thoát thân không được. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, kết quả của mình đúng là do trời máy đến thẩm phán. Tại Diêm Vương điện tất cả âm sai kinh dị trong ánh mắt, Võ Tinh Quân hồn thể tiêu tán, hắn triệt để chôn vùi tại thế gian này, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tự giải quyết cho tốt. Linh Viễn lời nói lại lần nữa rơi xuống, đang đắng hư ảnh đồng dạng tiêu tán mà ra, Thiên Cơ thành hiện lộ cũng đang thẩm vấn phán kết thúc quá trình bên trong, tại trong cái khe biến mất. Toàn bộ Diêm Vương điện phạm vi bên trong, lại là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyển Luân Vương trầm mặc nhìn qua Võ Tinh Quân hồn tán vị trí, khuôn mặt tâm lãnh, phảng phất muốn chảy ra nước. Chuyện hôm nay, sợ là không dối gạt được. Thiên Cơ các chủ sau cùng rời đi câu nói kia, đồng dạng tràn ngập lấy thâm ý, trong lòng của hắn rất rõ ràng, theo Võ Tinh Quân hồn phi phách tán, hắn cầm tù âm dương chủ công việc cũng sẽ bại lộ. Càng thêm hỏng bét là, hắn ý đồ che giấu động cơ, rất có thể sẽ bị Âm Ti chủ bộ biết được. Như vậy cục diện này, đã là triệt để loạn đấu. Thật sự là tốt một cái Thiên Cơ à, trước đây ngươi yên lặng vô danh, tại sao ngày hôm nay, chỉ sợ tin tức quan trọng tên ở trong địa phủ, uy hiếp tại lục giới bên trong. Chuyển Luân Diêm Vương mặt không biểu tình, đột nhiên quay người, trực tiếp bước về phía Âm Ti chủ bộ vị trí. Giờ phút này chịu đòn nhận tội, đoạt tại Thiên Cơ Các trước đó hướng Âm Ti Vương bẩm báo hết thảy chân tướng, phủ nhận chỗ có quan hệ, đã trở thành hắn đường ra duy nhất. Nhưng có thể tưởng tượng được chính là, Thiên Cơ hôm nay chỗ nâng, tất có sóng lớn nhất lên tại lục giới bên trong. Siêu phẩm trọng sinh đô thị.